Chương 354, đấu pháp, thắng. Chương 354, đấu pháp, thắng. 2025-05-02 Sa chỉ phổ biến 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Tầm thường hài đồng, cần bên trên tiểu học 6 năm, trung học 3 năm mới được. Mà hoàn thành giáo dục bắt buộc sau, lại trải qua trong 3 năm học, liền có tư cách thi đậu đại học. Thi vào rồi đại học, ở đại học học tập, là mỗi cái học sinh trí cao mơ mộng. Một khi tốt nghiệp đại học, có thể đảm nhiệm rất nhiều cương vị, hoặc là quan, hoặc là nói các loại. Những lời này, đối đến từ đại đường cầu đạo nhân mà nói, là mới mẻ mà chấn động. Giáo dục bắt buộc, cái gọi là nghĩa vụ, chẳng lẽ là? Tôn Tư Mạc mặt có vẻ kinh sợ. Không sai, nghĩa vụ đó là quốc gia nghĩa vụ, sở hữu Sa chỉ hài đồng đi học, cựu trong năm, cũng không cần có bất kỳ tiêu phí, chính là Sa chỉ quan phương gánh nặng. Tiểu đạo sĩ chuyện đương nhiên giải thích những thứ này chế độ. Đối với mấy cái này đại đường cầu đạo nhân mà nói, cũng rất chấn động. Người người được chắc bụng, người người được đi học. Trong đó, ở đại đường hành tẩu vài chục năm Tôn Tư Mạc cảm thụ sâu hơn, hít sâu một cái khí cảm thở dài nói, này Sa chỉ, còn thật là thiên đường nhân gian không được. Lý Thuần Phong giống vậy giật mình, hắn ở trong triều làm quan, đối với loại chuyện này bén nhạy hơn, hắn cũng biết rõ điều này đại biểu cái gì. Sa chỉ bên trong, giàu có kinh người a. Bất quá, vừa làm là Sa chỉ bên trong dân cư không nhiều nguyên nhân, mới có thể có loại này chính sách. Lý Thuần Phong nghĩ như vậy. Chúng ta Sa chỉ người đã không ít, đang nhanh chóng phát triển chung. Một cái tiểu đạo sĩ trả lời, 20 năm trước, Sa chỉ dân cư, bất quá mấy triệu, chưa kịp ngàn vạn số. Bây giờ, Sa chỉ dân cư đã bành trướng nhiều lần, có tiểu mấy chục triệu nhiều, quốc thổ cũng dần dần băng át. Dược Vương Tôn Tư Mạc hỏi dò, có như thế nhiều tân sinh nhi, phát triển nhanh như vậy, Sa chỉ tất cả xây dựng làm sao có thể đủ theo kịp? Trong học đường, tại sao lại như thế nhiều vị lão sư? Chăm họ như bệnh, tại sao lại như thế nhiều thầy thuốc? Dược Vương Tôn Tư Mạc cân nhắc thực tế, hỏi những thứ này nhất vì vấn đề căn bản. Tiểu đạo sĩ đối mặt mọi người hỏi, lộ ra bình tĩnh, hắn tỉ mỉ giải đáp đến mỗi một cái vấn đề. Ngay từ lúc hơn 10 năm trước, đại quốc sư liền đã ở Sa chỉ quốc giảng đạo, vì dân chúng mở ra cánh cửa trí tuệ. Sau đó, Sa chỉ quốc vương biết rõ đem tầm quan trọng, liền bắt tay tiến hành nhân tài bồi dưỡng. Tiểu đạo sĩ chậm rãi nói đến, còn lại ba vị quốc sư cũng một mực tận sức với bồi dưỡng tinh thông y thuật đạo sĩ, đại quốc sư thậm chí tự mình sửa sang lại vệ sinh sổ tay, cũng tạo dựng đặc biệt vệ sinh học giáo. Không chỉ có như thế, tiểu đạo sĩ còn chưa có nói xong, liền bị cảnh tượng trước mắt cắt đứt. 500 danh tù tăng chính bận rộn chuyên chở xi măng, mà đến từ đại đường cầu đạo nhân môn, lại đều đắm chìm ở tiểu đạo sĩ thật sự miêu tả Sa chỉ quốc hiện trạng bên trong. Đợi tiểu đạo sĩ kể xong, mọi người rối rít nói một câu xúc động. Lý Thuần Phong bén nhạy phát giác cái gì, hắn mở miệng hỏi hai vị tiểu đạo hữu như thế bác học nhiều kiến thức, chắc hẳn thân phận bất phàm chứ. Hai vị tiểu đạo sĩ nhìn nhau cười một tiếng, khiêm tốn trả lời, ở Sa chỉ quốc, đại học vừa mới thành lập, chúng ta đó là nhóm đầu tiên sinh viên. Chúng ta từng ở mấy vị quốc sư môn hạ nghe giảng, tôn đem vi sư. Nghe vậy Lý Thuần Phong, trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới hai cái này tiểu đạo sĩ lại có như thế thân phận. Tiểu đạo sĩ môn tiếp tục nói, chúng ta học nghiệp còn không tinh tiến, sau khi tốt nghiệp không có thể đi vào cựu thực sơn đào tạo chuyên sâu, cũng không có thể ở những ngành khác nhập trước, chỉ có thể ở đây trông chừng tù tăng. Cứ việc tiểu đạo sĩ môn như thế tự kiêm nhường, nhưng Lý Thuần Phong cũng không dám kinh thường. Hắn thông qua cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện với nhau, bước đầu biết Sa chỉ quốc giáo dục hệ thống. Này cá thể hệ mặc dù vừa mới hoàn thiện không lâu, nhưng có thể từ tốt nghiệp đại học người, không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý, bọn họ có thể nói toàn năng. Các sinh viên đại học gần như hấp thu trước mặt mới nhất đủ loại kiến thức, có thể nói thiên tri tiêu tử. Mà trước mắt hai cái này tiểu đạo sĩ, càng là nhóm đầu tiên sinh viên, còn từng ở mấy vị quốc sư môn hạ nghe giảng. Khó trách hai vị nói năng bất phàm, đối Sa chỉ quốc sự vụ rõ như lòng bàn tay, nguyên lai là sinh viên a. Lý Thuần Phong cảm khái nói. Trong đội ngũ những người khác cũng rối rít gật đầu biểu thị đồng ý, bao gồm Dược Vương Tôn Tư Mạc. Hắn vừa mới còn dành thời gian cùng một cái tiểu đạo sĩ thảo luận y tế đề tài, phát nơi này hiện y tế lý niệm cùng hắn có rất nhiều không hẹn mà hợp chỗ, nhưng càng nhiều nhưng là hắn không ngờ tới. Phen này đối thoại đi xuống, Tôn Tư Mạc liền cảm giác lần này Sa chỉ chuyến đi nhất định sẽ có đại thu hoạch. Trải qua cùng hai cái tiểu đạo sĩ nói chuyện với nhau, một đám đến từ đại đường cầu đạo đám người đối tiếp theo tràn đầy mong đợi. Sư đệ, ngươi mang chư vị đạo trưởng vào thành an trí, sau đó báo lên ghi danh. Hai vị tiểu đạo sĩ phân công rõ ràng. Sau đó không lâu, nhóm người này đại đường cầu đạo đám người liền vào thành. Bọn họ vừa vào thành, liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Đường phố đạo minh phát sáng sạch sẽ, càng xe qua lại, hàng rong môn chỉnh tề địa tiếng giao hàng đến. Trọng yếu nhất là, bọn họ nhóm người này đạo nhân hành tẩu trong đó, bị không ít trăm họ thân thiết chào hỏi, mỗi một người đều lộ ra cung kính có thừa. Không hổ là Sa chỉ quốc, tôi nói cách trước phần nơi, nói người địa vị ở chỗ này lại cao như vậy. Lâu quan đạo tổ sư dẫn hỉ không nhịn được cảm khái nói. Sa chỉ quốc lộ người, cùng phía ngoài nói người vẫn có thật sự khác nhau. Vì bọn họ dẫn đường tiểu đạo sĩ cười nói, nếu là bản xứ nói người, ở Sa chỉ quốc còn sẽ phải chịu càng nhiều tôn kính. Bởi vì bây giờ có thể ở Sa chỉ quốc nhập đạo, nhất định là có chỗ hơn người. Bọn họ đi đi, liền thấy được hai bên lái buôn đang mua đi. Nướng nói quay rồi. Thơm ngát nướng nói khoai. Một vị trăm họ đẩy vây lò, lò cạnh để từng viên khoai lang mật, tản ra mê người mùi thơm. Thật là thơm a, này chính là nói khoai sao? Chúng nói đám người rối rít hiếu kỳ không dứt, cá biệt mũi co rúm, con sâu thèm ăn bị câu đi ra. Không sai, này đó là nói khoai, trong đất có thể mẫu sinh ngàn cân thậm chí nhiều hơn, sớm hơn mấy ngày từng là Sa chỉ quốc chủ muốn thức ăn. Dẫn đường tiểu đạo sĩ một bên giải thích, một bên mời mọi người thưởng thức, biểu thị hắn có thể mời khách. Tôn Tư Mạc tiến lên, không nhịn được hiếu kỳ, liền muốn nếm thử một chút. Được rồi, vị này đạo trưởng cẩn thận nóng rồi. Hàng Rong thuần thục lựa ra một cái khoai lang mật, cùng sử dụng báo chi túi đưa cho Tôn Tư Mạc. Ta cái này khoai nhưng là từ Lưu Sa Hà bên Sa Điệu bên trong sinh, còn có mật khoai danh xưng là ngọt được lưu mật. Tôn Tư Mạc nhận lấy khoai lang mật, lại không có lập tức động thủ, bởi vì hắn thấy được khoai lang mật ngoại bao quanh một tầng báo chí. Này là vật gì? Tôn Tư Mạc có chút kích động mà hỏi thăm. Hắn trên báo chí thấy được in chỉnh tề văn tự. Kia a, là báo chí. Hàng Rong thuận miệng giải thích, báo chí chính là thông báo chi giấy, phía trên in một ít chuyện, có thể được người sở chứng kiến. Tôn Tư Mạc nắm báo chí túi khoai lang mật, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ giấy ở đại đường cũng có, nhưng đại đường tờ giấy rất đắt, không phải vương công quý tộc căn bản dùng không nổi. Mà ở chỗ này, một cái tùy ý Hàng Rong tuy nhiên cũng dùng giấy túi buôn bán thức ăn. Báo chí khái niệm càng làm cho Tôn Tư Mạc cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Chuyện này, Tôn Tư Mạc giật mình không thôi, Lý Thuần Phong mấy người cũng là kinh ngạc và phần. Hơn nữa còn có ấn soát chi thuật, để cho Sa Chỉ Quốc có thể in rất nhiều sách vở cùng với loại này báo chí. Dẫn đường tiểu đạo sĩ cười giải thích, chúng ta Sa Chỉ Quốc tạo giấy kỹ thuật sớm cũng rất tốt, bây giờ thiên gia vạn hộ cũng có thể dùng giấy. Chỉ là báo chí in đi ra không phải cũng có thể bán xong, vì vậy hơi quá kỳ giá rẻ báo chí cũng sẽ bị những hàng rong này mua tới sử dụng. Rất nhanh, những thứ này đại đường cầu đạo đám người tiện nhân tay một cái khoai nướng. Bọn họ nếm nếm khoai lang mật mùi vị, từng cái con mắt cũng sáng lên. Rất ngọt. Khoai nướng bên trên còn có đậm đặc chất lỏng nhỏ xuống, đều là đường có gas. Thật là thân vật, thật không ngờ mỹ vị. Một viên khoai nướng rơi vào trong bụng, bọn họ đều có chút chưa thỏa mãn. Không cần nhiều lời, Sa Chỉ trong nước còn có còn lại ăn ngon. Dẫn đường tiểu đạo sĩ cười nói. Rất nhanh, tiểu đạo sĩ mang của bọn hắn lại thưởng thức bây giờ tên là nói gạo hạt bắp cùng với tên là nói đậu khoai tây các loại. Phen này đi xuống, đại đường cầu đạo đám người cũng tầm mắt mở rộng ra. Chứ ăn ra bên ngoài, ở chỗ rất nhỏ bọn họ cũng phát hiện rất nhiều chi tiết cũng được chấn động. Tỷ như đường phố chỉnh tề trình độ, trăm họ lễ phép trình độ, hàng dòng phương thức kinh doanh vân vân. Những thứ này cũng để cho bọn họ cảm nhận được Sa Chỉ Quốc cùng đại đường chỗ bất đồng. Cuối cùng bọn họ được an bài vào ở một cái trong đạo quan. Lúc này Lý Thuần Phong còn không nhịn được hỏi không biết chúng ta là không có thể thấy được mấy vị quốc sư. Phải gặp mấy vị quốc sư còn phải đến trong hoàng thành đi. Tiểu đạo sĩ trả lời, mấy vị bây giờ quốc sư phải làm đều tại trong hoàng thành hai ngày này đang cùng kia đại đường tới tăng nhân luận đạo nghe liền đại quốc sư cũng rời núi rồi. Nghe vậy một đám nói người đều có chút ngồi không yên hận không được lập tức đi Sa Chỉ trong hoàng thành đi. Mà ở Sa Chỉ quốc biên cảnh một mảnh hoang vu chi địa trên đất tán lạc rất nhiều đá vụn. Nguyên nơi này bản có một mảnh gập ghềnh quái sơn bây giờ tuy nhiên cũng không tồn tại nữa. Đây là bởi vì bị Tôn Ngộ Không cùng Lâm Nam chiến đấu ở giữa ảnh hưởng đến mà mất đi. Hai người chiến đấu ước chừng kéo dài một ngày một đêm. Tôn Ngộ Không thủ đoạn dốc hết mà Lâm Nam nhưng là ở thử pháp hắn đem chính mình rất nhiều pháp môn thần thông từng cái thử toàn bộ. Tôn Ngộ Không có kim cương bất phôi chi thân có thể nói là một cái thượng hạng cái địa. Vì vậy phen này thử giới pháp tới Lâm Nam cũng không khách khí đem chính mình rất nhiều thủ đoạn thần thông pháp thuật một vừa thi triển. Nhưng cũng chính là Lâm Nam thần thông thử toàn bộ sau đó chiến đấu cũng liền kết thúc. Tôn Ngộ Không sa sút. Đúng vậy lao Tôn vua. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng cũng sẽ không tiếp tục nếm mà là nhỏ khẽ rũ xuống cũng đại biểu giờ phút này Tôn Ngộ Không tâm cảnh. Giờ phút này hắn thua hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không đem hết tất cả bộ liếng, vẫn như cũ đối Lâm Nam không thể làm gì. Xem xét lại Lâm Nam, lại đem Tôn Ngộ Không đắn đo được vừa đúng. Lần này đấu pháp là lao Tôn vua. Tôn Ngộ Không ngược lại cũng thản nhiên, thua đó là thua, không có tìm bất kỳ cớ gì. Nhận thua cho giỏi. Lâm Nam chỉ là khẽ bước cảm, đối với cái kết quả này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại sư Minh, Chư Bát Giới nhìn trở về Tôn Ngộ Không, bản muốn đoán trách mấy câu, nhưng thấy sắc mặt của Tôn Ngộ Không âm trầm, nhất thời đem lời nuốt trở vào. Cuối cùng, hắn chỉ là an ủi, thua liền thua, kia Sa Chỉ đạo chủ tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, những lời này lại xúc động Tôn Ngộ Không một lần. Hắn dương mắt nói, chẳng nhẽ lao Tôn Tề Thiên Đại Thánh tên, chính là giả rồi hả? Không có không có. Chư Bát Giới liền vội vàng chối, hầu ca ngươi này Tề Thiên Đại Thánh tự nhiên danh xứng với thực, chỉ là này Sa Chỉ đại quốc sư, đạo hạnh càng cao hơn một bậc thôi. Chư Bát Giới lời nói này, tuy là vì an ủi Tôn Ngộ Không, lại ngược lại để cho hắn càng tức giận, nhưng không thể làm gì. Bên kia, Hổ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên cùng với Lò Đạo Nhân đều rối rít tiến lên cảm khái. Bọn họ đối Lâm Nam thắng lợi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bọn họ biết rõ Lâm Nam thực lực. Lục Nhĩ Mi hầu càng là tiến lên một bước, hừ lạnh nói, Tôn Ngộ Không thật là tự dứt lấy, lại dám chọn chiến sư phụ. Lục Nhĩ Mi hầu đã sớm đối Lâm Nam vui lòng phục tùng, trước không bái sư lúc còn từng có khiêu chiến Lâm Nam ý nghĩ, nhưng từ bị Lâm Nam cảm hóa sau, hắn liền đối với Lâm Nam đầu giảm xuống đất, trung thành cảnh cảnh. Vì vậy, hắn đặc biệt bảo hộ chính mình sư phụ, đối dám khiêu chiến Lâm Nam Tôn Ngộ Không, tự nhiên thấy thế nào cũng không vừa mắt. Lần này cũng không có uổng phí sức lực. Lâm Nam cúi đầu nhìn cuộc chiến đấu này tạo thành phá hư, núi hoang đều bị đánh nát, hắn gật đầu một cái, sau đó mang theo mọi người trở lại Sa Chỉ. Mấy vị đại tiên cùng Lò Đạo Nhân theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền quay trở về Sa Chỉ hoàng cung. Lâm Nam cùng Tôn Ngộ Không cuộc chiến đấu này kéo dài cả ngày. Trong khoảng thời gian này, Sa Chỉ trong hoàng thành tụ tập đám người đã sớm tản đi, chỉ còn lại Đường Tam Tạng cùng Sa Tăng bị lưu ở trong hoàng cung. Nói là lưu lại kỳ thực cũng là một loại biến hình giam lỏng. Nếu không phải Lâm Nam trước đó có nói trước, này đại đường tới Thánh Tăng, nói không chừng đều phải bị kéo đi rời xi măng rồi. Làm Lâm Nam đám người lúc trở về, chỉ thấy Sa Chỉ quốc vương Hòa Đường Tam Tạng đang đợi. Mấy vị quốc sư, đấu pháp kết quả như thế nào? Vừa thấy được bọn họ, Sa Chỉ Quốc Vương liền ân cần tiến lên hỏi. Có đại quốc sư ra tay, tự nhiên bắt vào tay. Hổ Lực đại tiên đợi người cười nói. Nghe vậy, Sa Chỉ Quốc Vương cũng đại cười vài tiếng, lộ ra thập phần vui vẻ. Xem ra, này ngày xưa Tề Thiên đại thánh cũng không bằng Sa Chỉ đại quốc sư lợi hại. Sa Chỉ Quốc Vương hòa tất cả đại thần đều cảm thấy cùng có vinh yên. Bên kia, Đường Tam Tạm kéo qua Tôn Ngộ Không, hỏi Ngộ Không, ngươi thua? Ừ. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái. Đường Tam Tạng lập tức thở dài nói, như vậy thứ nhất, kia 500 tù tăng, chúng ta liền cứu không được. Tôn Ngộ Không cũng thở dài, lại không thể làm gì. So sánh với cứu ra kia 500 tù tăng, hắn để ý hơn chính mình thất bại. Bất quá, nhìn Đường Tam Tạng tự trách dáng vẻ, Tôn Ngộ Không vẫn an ủi, sư phụ không nên tự trách, chờ chúng ta Tây Thiên Thủ Kinh trở về, cũng có thể giải cứu kia 500 tù tăng. Huống chi, kia 500 tù tăng còn có Giả Lam thần lực che chở, bây giờ gần đó là mỗi ngày rời xi măng, chân thể cũng sẽ không có thật sự tổn thương. Tôn Ngộ Không tìm một cái cớ nói, như vậy không nên không phải một chuyện tốt, ngược lại cũng là một loại tu hành. Ừ. Đường Tam Tạng nghe một chút, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Vì vậy, hắn chắp hai tay, đọc âm thanh A Di Đà Phật nói, A Di Đà Phật, chỉ có thể như vậy. Bọn họ có Phật tổ phù hộ, chúng ta đi Tây Thiên Thủ Kinh, lúc trở về lại giải cứu bọn họ. Vừa nghĩ như thế, Đường Tam Tạng cũng sẽ không tự trách, cũng không để ý tới nữa kia 500 tù tăng rồi. Thật may đại quốc sư còn đuổi theo ở chúng ta thông quan văn điệp đắp lên trường, nếu không chúng ta còn thật không tiện rời đi xa chỉ. Ở buông xuống kia 500 tù tăng sau đó, Đường Tam Tạm thấy trò lập tức thảo luận đứng lên, muốn mau rời đi Sa Chỉ. Lâm Nam ở trong hoàng cung đợi, vẫn còn ở hiểu đến gần đây Sa Chỉ biến hóa. Đồng nhiên, có hoàng môn quan báo lại. Bệ hạ, bên ngoài có một đám đến từ đại đường đạo sĩ, muốn yêu cầu gặp bệ hạ cùng mấy vị quốc sư. Ừ, lại là tới từ đại đường. Đạo sĩ? Sa Chỉ quốc vương có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, có thể hỏi biết. Đúng là đến từ đại đường đạo sĩ. Tuyệt không sai lầm. Hoàng môn quan đạo, một đám nói người, bộ dáng khác nhau, có. Vừa nói, hoàng môn quan còn hình dung một chút những đạo sĩ này dáng ngoài. Hơn nữa nói, bọn họ tự xưng chính là từ đại đường mà để ban cầu nói. Cầu đạo. Sa Chỉ quốc vương trầm ngâm chốc lát, ánh mắt nhìn về phía mấy vị quốc sư. Không biết đại quốc sư thấy thế nào đợi. Quốc vương hỏi Lâm Nam ý kiến. Mà Lâm Nam nghe hoàng môn quan miêu tả, đã tiến hành một phen thôi toán, mơ hồ biết được đạo sĩ này lai lịch. Lúc này, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú nói, bổ tọa thật là hiểu rõ bọn họ lai lịch, đúng là trong đại đường nói người, vậy hạ có thể mang bọn họ mời vào trong cung. Theo thân phận của mình biến hóa, Lâm Nam tự xưng bây giờ cũng có thay đổi. Buồn chương hết, chương 355, mời chào chương 355, mời chào 2025-0504 ở Sa Chỉ Quốc, Lâm Nam làm trên mặt đất được tôn sùng đạo giáo lãnh tụ, thường lấy bổn tọa tự xưng, này không chỉ là tượng trưng thân phận, càng trương hiển hắn ở đạo giáo trung cao quý địa vị. Được, liền ý theo quốc sư nói. Sa Chỉ Quốc vương nghe vậy, không chút do dự xuống mệnh lệnh, phải đem những thứ kia đường xa tới các đạo sĩ mời vào trong cung. Hoàng môn quan lĩnh mệnh sau, nhanh chóng chạy tới cửa cung, truyền đạt quốc vương chỉ ý bên ngoài cửa cung, một đám đạo sĩ chính lặng lặng chờ đợi, trong bọn họ có Lý Tuần Phong, Tôn Tư Mạc, Duẫn Hỉ, Hồ Yêu Trương Liệt cùng với lão đạo sĩ Trương Quả, đều là đạo môn trung người xuất sắc. Không biết này Sa Chỉ quốc hoàng đế sẽ hay không tiếp thấy chúng ta. Hồ Yêu Trương Liệt có chút lo âu nói. Ở bên cạnh hắn, Lâu Quan đạo tổ sư Duẫn Hỉ chính ngẩng đầu nhìn lên không trung, tựa hồ đang quan sát cái gì. Chúng ta tới đúng lúc, tựa hồ Sa Chỉ quốc mấy vị quốc sư cũng ở trong cung, trên bầu trời tràn ngập tử khí, hiển nhiên là có cao nhân tại chỗ. Lý Tuần Phong nói. Ứng làm không có vấn đề, Sa Chỉ quốc tôn sùng đạo giáo, chúng ta lại vừa là đường xa tới, theo lý bị tiếp kiến. Mọi người rối rít gật đầu phụ họa. Bọn họ một bên trò chuyện với nhau, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó không lâu, hoàng môn quan tử trong cung đi ra, cao giọng tuyên bố, mấy vị đạo trưởng, bệ hạ xin mời. Vừa nói, hắn liền vì đám này các đạo sĩ dẫn đường. Lý Thuần Phong hỏi ngoại trừ quốc vương chi ngoại, trong cung hay không còn có quốc sư ở. Hoàng môn quan cười trả lời, chư vị đạo trưởng vận khí thật tốt, ngày gần đây nhân một ít hòa thượng nguyên nhân, mấy vị quốc sư cũng tề tụ trong cung. Ngoại trừ bốn đại quốc sư bên ngoài, còn có một chút cùng các đạo trưởng như thế đến từ đại đường hòa thượng. Hoàng môn quan tiếp tục nói, chờ hạ, các ngươi là có thể thấy bọn họ. Nghe vậy, Lý Thuần Phong đám người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt cũng lưu lộ ra nét mừng, không nghĩ tới lần này hành trình sẽ thuận lợi như vậy. Hoàng cung trên đại điện, theo truyền lệnh quan thông báo, đến từ đại đường các đạo sĩ rối rít đi vào cung điện. Sa Chỉ quốc vương tò mò đánh giá những thứ này đường xa tới đạo sĩ, mà ở bên cạnh hắn, Lâm Nam cùng với Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên bốn vị quốc sư cũng cùng hướng xuống dưới đánh giá. Lâm Nam liếc mắt liền nhận ra cầm đầu Lý Thuần Phong, hắn từng ở đường Hoàng Lý Thế Dân bên người gặp qua người này. Đông thổ đại đường, đạo sĩ Lý Thuần Phong gặp qua bệ hạ. Lý Thuần Phong dẫn đầu hành lễ. Bần đạo chính nhất Trương Liệt, bần đạo Tôn Tư Mạc, bần đạo Lâu Quan đạo Duẫn Hỉ, bần đạo Trương Quả. Mấy vị đạo sĩ rồi rít nói lên chính mình tục danh, lộ ra thập phần lễ phép. Chư vị đạo trưởng đường xa tới, Sa Chỉ quốc hoan nghênh vô cùng. Sa Chỉ quốc vương thái độ thập phần nhiệt tình, hiển nhiên là bởi vì Sa Chỉ quốc tôn sùng đạo giáo bầu không khí gây nên. Nhưng mà, trên đại điện văn võ đại thần cùng với bốn đại quốc sư, thậm chí còn chưa rời đi đường Tam Tạng thầy trò, đối những tên này nhưng cũng không cảm mạo. Chỉ có đường Tam Tạng đối Lý Thuần Phong lên tiếng chào, Lý đại nhân, hồi lâu không thấy. Còn lại đạo sĩ Đường Tam Tạng cũng không nhận ra, cũng không biết bọn họ lai lịch. Chỉ có Lâm Nam, nghe được bọn họ tên sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xác nhận thân phận của bọn họ. Nhưng là Tổ Thiên Sư Thần Hộ Pháp Trương Liệt. Lâm Nam đứng ở Sa Chỉ quốc vương bên người hỏi. Nhưng là yêu vương Tôn Tư Mạc. Nhưng là ngày xưa thân tiếp Thái Thượng quan lệnh Doãn Vui. nhưng là Thông Huyền Tiên Sinh chứng quả. Lâm Nam hỏi lại lần nữa, đem các loại đại đường đạo sĩ lai lịch chân chính một đạo phá. Tôn Tư Mạc được tôn là Dự Vương, Hổ Yêu Trương Liệt là Tổ Thiên Sư thần hộ pháp thú, Duẫn Hỷ từng là quan lệnh, chứng quả cũng hào Thông Huyền Tiên Sinh. Vì vậy, Lâm Nam như vậy hỏi một chút, liền biểu lộ hắn đối những đạo sĩ này thân phận cũng không xa lạ gì. Ừ. Làm Lâm Nam hỏi qua sau, Lý Thuần Phong bọn người thật bất ngờ. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương hòa các đại thần cũng cảm thấy giật mình. Quốc Vương hỏi đại quốc sư biết được bọn họ. Không sai. Lâm Nam gật đầu một cái, sau đó cặn kẽ giới thiệu mấy người kia bình sinh. Theo Lâm Nam giảng thuật, vô luận là Sa Chỉ Quốc Vương hay lại là các đại thần, cũng không dám coi thường đến đâu Lý Thuần Phong mấy người rồi. Hổ Lực đại tiên mấy người cũng rối rít đáp lễ, tự bạo đạo hảo. Lý Thuần Phong càng là hỏi đại quốc sư từng cùng Bần đạo có duyên gặp mặt một lần, biết được Bần đạo ngược lại vẫn bình thường, tại sao còn đối mấy vị đạo hữu như thế biết quá tường tận. Không đợi Lâm Nam trả lời, Lục Nhĩ Mi Hầu liền tự hào nói, chớ nói những thứ này, sư phụ có thể tiên tri ngàn năm, sau biết ngàn năm. Theo Lâm Nam ngôn ngữ, Lý Thuần Phong đám người càng phát ra khiếp sợ. Hổ Lực đại tiên đợi cũng cùng gật đầu đồng ý, đây là Lâm Nam đạo hữu khả năng vậy. Lý Thuần Phong nghe một chút Lâm Nam như vậy nghi vấn, lại nghe nói hắn thần dị chỗ, không dám giấu giếm, đàng hoàng nói, thật không dám giấu giếm, căn nguyên là bởi vì Đường Hoàng nghe Sa Chỉ Quốc hữu có thể nhường cho thiên hạ trăm họ chắc bụng chi thần vận, cho nên liền muốn tìm người đến cầu xin này lấy. Lâm Nam đạo của bản thân, các vị đạo hữu đều là đạo môn đại tài, Bần đạo tự nhiên biết rõ. Chỉ là khiến người ngoài ý, các vị đạo hữu lại cùng giải quyết tới Sa Chỉ. Mà Bần đạo đó là chịu rồi Đường Hoàng nhờ, các vị đạo hữu lại phần nhiều là nghe nói Sa Chỉ kỳ dị, cho nên cùng tới. Lý Thuần Phong tiếp tục nói, cái này Đường Hoàng, ngược lại là thú vị. Còn chưa rời đi đường tam tạm thầy trò chung, Tôn Ngộ Không không nhịn được mở miệng, hắn phái sư phụ đi Tây Thiên Thủ Kinh, lại phái các ngươi tới Sa Chỉ cầu đạo, thật là đánh một tay chỉ tính theo ý mình, khoảng đó đều không ăn thua thiệt. Nhưng mọi người suy nghĩ một chút, lại đều không thể không sinh ra đồng cảm. Ha ha. Sa Chỉ Quốc Vương cũng cười một tiếng, làm người hoàng giả, hành động này tựa hồ không đều bị có thể, chỉ là tâm nó cũng không biết là ở nói nơi hay là ở phần nơi. Các văn võ đại thần cũng đều rối rít phụ họa, trong lúc nhất thời, người chúng ta đối với kia Đường Hoàng đều có nhiều chút chủ quan ấn tượng. Mà vô luận là Đường Tam Tạng cái này ngự đệ, hay lại là Lý Thuần Phong cái này đại đường thần tử, cũng đều không lời nào để nói. Bởi vì Đường Hoàng hành động này, là thật có chút khoảng đó phùng nguyên, cọ đầu từ rồi. Này chính là Đường Hoàng sao? Tính toán đánh sát thực tốt. Hổ Lực đại tiên khinh thường lắc đầu một cái. Không sao. Lâm Nam nhưng là vung tay lên, không có đối với Đường Hoàng tiến hành phê bình, chỉ là đối Lý Thuần Phong đợi nói, bất kể nguyên do như thế nào, chư vị nhưng đều là cầu đạo mà tới. Vừa tới Sa Chỉ, vậy thì không thể để cho chư vị tay không mà về. Mấy vị đạo hữu cứ ở lại Sa Chỉ một thời gian, có thể cùng ta Sa Chỉ bên trong nói người luận đạo trao đổi một phen. Nghe vậy, vô luận là Lý Thuần Phong hay lại là Tôn Tư Mạc các loại, cũng cùng nhau nói, cầu cũng không được vậy. Vậy hạ, bần tăng cáo tử. Đường Tam Tạng hướng Sa Chỉ Quốc Vương hành lễ, mà Quốc Vương chỉ là không để ý chút nào phất phất tay, cũng không đưa bọn họ coi là chuyện to tát. Lúc này, hắn càng nhiều sự chú ý, nhưng là ở những đại đường đó tới đạo sĩ trên người. Trải qua Lâm Nam một phen giới thiệu, Sa Chỉ Quốc Vương cũng đã biết những đạo sĩ này ưu tú chỗ. Nhất là Tôn Tư Mạc, càng là hành nghề chữa bệnh nhiều năm, việc vô số người, được gọi là Dự Vương. Sa Chỉ Quốc Vương nghe một chút Tôn Tư Mạc bản lĩnh, con mắt cũng sáng, ý thức được một ít gì đó, vì vậy rất nhiệt tình. Về phần Đường Tam Tạng thầy trò, đối Sa Chỉ mà nói, căn bản chính là không hề có tác dụng. Vì vậy, Đường Tam Tạng thầy trò cũng là ảo não rời đi hoàng cung, tiếp tục hướng về phía tây đi. Rời đi Sa Chỉ hoàng cung, bọn họ quay đầu nhìn một cái. Chư Bát Giới cảm khái nói, này Sa Chỉ trong nước, nói đã thâm nhập lòng người, không phải là một ngày công. Hơn nữa, Chư Bát Giới tiếp tục nói, kia mấy đại quốc sư ở nơi này Sa Chỉ quốc trong đặt chân, cũng không phải đơn thuần bởi vì thần thông. Đường Tam Tạng cùng với Tôn Ngộ Không cũng im lặng. Ở nơi này Sa Chỉ trong nước, Chư Bát Giới tuy trong ngày thường lộ ra lười biếng lại đầu nào không tính là linh quang, có thể mấy ngày qua này, hắn ngược lại cũng an phận, cũng không tham dự vào những thứ kia đấu pháp chuyện trùng, ngược lại nhìn đến rất là biết rõ. Này Sa Chỉ quốc hai quốc sư, tam quốc sư, tứ quốc sư, tất cả phi nhân loại. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng nói, hắn hỏa nhãn kim tinh đã sớm xem thấu bọn họ bản thể, chính là lão hổ, bạch lộc cùng sơn dương. Nghe vậy Đường Tam Tạng, mặt lộ vẻ kinh hãi, chần chờ hỏi như vậy Sa Chỉ quốc, khởi không phải là bị yêu tà khống chế? Kia đại quốc sư thì là người nào? Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, giải thích, đại quốc sư là loài người, về phần kia ba vị quốc sư, tuy là dị loại, nhưng cũng là đạo môn chân tiên. Ồ. Đường Tam Tạng nghe xong, yên lặng không nói. Chư Bát Giới lại ở một bên chen miệng nói, dị loại thì như thế nào? Chúng ta cũng không phải là dị loại. Ta xem mấy vị kia quốc sư danh vọng cực cao, cho dù Sa Chỉ quốc chi người biết được bọn họ lai lịch, sợ rằng cũng sẽ không có thay đổi, như cũ sẽ tôn nói không dứt. Ngươi này ngốc tử, trong ngày thường nói lại nhại, lúc này còn nhiều lời như vậy. Tôn Ngộ Không không nhịn được tiến lên níu lấy Chư Bát Giới lỗ tai, để cho hắn im miệng. Đường Tam Tạng cũng khó trợn mắt nhìn Chư Bát Giới lên mắt, rõ ràng Chư Bát Giới mà nói xúc động bọn họ chỗ đau. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng tụng một cái âm thanh Phật hiệu, nói, hay là chờ đến Tây Thiên Thủ Kinh trở về, lấy được đại thừa Phật kinh sau, lại hướng Phật Tổ xin chỉ bảo, nên như thế nào cứu này Sa Chỉ quốc đi. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu một cái, phụ hòa nói, này Sa Chỉ quốc cách Tây Thiên đã là không xa. Sa Chỉ quốc như thế tôn nói cách trước Phật, Linh Sơn bên trên Phật Đà Bồ Tát môn, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, cũng không biết Linh Sơn trước đã có hành động, chỉ là những thứ kia động tác đều không thể có hiệu quả. Bọn họ thầy trò bốn người vừa đi, vừa ôn. Dần dần, bọn họ phát giác khác thường. Lúc này, bọn họ đã thay tăng nhân trang trí, hành tẩu ở đầu đường. Hai bên trong họ, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ cũng mang theo mấy phần quỷ dị. Chư Bát Giới dùng mình một cái, nói, sư phụ, đại sư minh, chúng ta hay là mau rời đi trong thành này đi. Trong thành này trong họ, mỗi một người đều giống như là muốn đem chúng ta bắt đi bê gạch tựa như, quá đáng sợ. Nghe vậy Đường Tam Tạng, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, bước nhanh hơn. Ngay cả Tôn Ngộ Không cái này tề thiên đại thánh, cũng yên lặng tăng nhanh nhịp bước. Dược Vương nếu có thể ở Sa Chỉ Quốc ở lâu nhiều chút ngày giờ, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Sa Chỉ Quốc chính ở phát triển mạnh nông nghiệp trồng trọt, thử sinh thái hóa, nhiều nguyên hóa trồng trọt. Lâm Nam hướng Tôn Tư Mạc phát ra mời, cũng kính không bằng tuân mệnh. Tôn Tư Mạc vui vẻ đáp ứng. Bọn họ cùng Lâm Nam nói chuyện với nhau một phen, cũng coi là một trận luận đạo. Trải qua chàng này trao đổi, Tôn Tư Mạc đối Lâm Nam bác học có sâu sắc nhận biết, lại rất là mừng rỡ. Trừ lần đó ra, Lâm Nam còn từng cái mời còn lại đến từ Đại Đường đạo sĩ. Trong đó, Lâu Quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ, lần này tới đó là dự định cắm rễ Sa Chỉ Quốc. Duẫn Hỷ là một cái diệu nhân, am tường thiên thời, biết theo sát đạo tổ nhị bước. Vì vậy, ban đầu hắn không chút do dự nên đón cũng đi theo Thái Thượng, lấy được đạo đức kinh truyền thừa. Sau đó, hắn liền ở Trung Nam Sơn tu hành đến bây giờ. Bây giờ, hắn nghe Sa Chỉ Quốc hữu đường hay lại là đạo tổ thân nhận tức đường, liền không chút do dự, gần như mang theo Lâu Quan đạo hơn nửa đệ tử, cùng đi tới Sa Chỉ Quốc, dự định ở chỗ này cắm rễ. Lâm Nam tự nhiên hoan nghênh nhiệt liệt, Sa Chỉ trong nước còn có một ngọn núi, tên là Thục Sơn, Lâu Quan đạo có thể ở Thục Sơn đặt chân mọc rễ, ở Sa Chỉ Quốc quảng thu môn đồ. Trừ bọn họ ra, Lâm Nam còn đối còn lại nói người từng cái mời tương trợ. Hắn mục đích đơn giản thuần túy, đó là vì Sa Chỉ Quốc lưu lại nhân tài. Những thứ này nói người, không một không phải có thể ở đạo môn sử thượng lưu lại một bút nhân vật. Vì vậy, có bọn họ gia nhập, Sa Chỉ Quốc đạo đỉnh tự nhiên lớn mạnh. Đại quốc sư nói cực phải. Sa Chỉ Quốc quốc vương cũng không nhàn rỗi, hắn một mực ở phối hợp Lâm Nam, cùng với Hoàng Anh đợi nói người. Bên này nói nên vì Lâu Quan đạo xây cất cung điện, bên kia nói Sa Chỉ Quốc nội đủ loại trồng trọt cùng với y tế, cũng đối Tôn Tư Mạc mở ra. Còn nói nên vì chư vị nói người ban hành thân phận, khiến cho có thể ở Sa Chỉ Quốc nội thông suốt các loại. Một phen đi xuống, vô luận là Lý Thuần Phong, hay lại là Hổ Yêu Trương Liệt các loại, cũng có thể cảm nhận được Sa Chỉ Quốc đối với đạo môn coi trọng. Này để cho bọn họ cảm giác kỳ dị, đây là đang đại đường không chiếm được đãi ngộ. Vì vậy, một cách tự nhiên, bọn họ tâm tính đều có chút dao động cùng thay đổi. Đám này nói người, tuy thân phận bất phàm, nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy không khí. Từ quốc vương hàng công cho tới dân phu tôi tớ, Sa Chỉ trong nước, khắp nơi tràn ngập một cổ đối với đạo người tôn trọng. Hơn nữa, vị này nặng đều là xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là làm giả. Những thứ này cảm thụ, để cho đám này đến từ đại đường nói người đều cảm giác kỳ dị, trước đó chưa từng có. Vì vậy, đối mặt Lâm Nam mời tương trợ, bọn họ mỗi một người đều tạm thời đáp ứng. Lý Thuần Phong thấy vậy, không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, như thế đi xuống, lúc tới đều tốt, có rất nhiều đồng đạo, nhưng trở lại lúc, nhưng không thấy được còn có bao nhiêu rồi. Nội tâm của Lý Thuần Phong than nhỏ, đối loại tình huống này thấy rõ, không ôm hy vọng. Bọn họ đoàn người này, có đường hoàng phái tới, giống như Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong còn có chút người tùy tùng, là đại đường tướng sĩ. Trừ lần đó ra, đại đa số cùng đi nói người, nhưng đều là một thân một mình, tiêu dao trong thiên địa. Giống như Tôn Tư Mạc, đã sớm cô ra quả nhân, một mình tiêu dao, vốn là ở Trung Nam Sơn ở tu, không lại ra khỏi núi. Mà lúc này, Lâm Nam chính mời Tôn Tư Mạc, Dược Vương có thể ở Sa Chỉ trong nước, chờ lâu một ít ngày giờ. Sa Chỉ trong nước đang ở phát triển mạnh nông nghiệp trồng trọt, thử sinh thái hóa, nhiều nguyên hóa trồng trọt. Tôn Tư Mạc vui vẻ đáp ứng, cũng kính công bằng tuân mệnh. Bọn họ đã cùng Lâm Nam đàm luận một phen, cũng coi là luận đạo một phen. Như vậy một phen sau đó, Tôn Tư Mạc đối với Lâm Nam bác học đã có đủ nhận thức, hơn nữa rất là mừng rỡ tình nguyện. Trừ lần đó ra, Lâm Nam cũng nhất nhất mời còn lại đến từ đại đường đạo sĩ. Trong đó, Lâu Quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ liền trực tiếp chuyến này, đó là muốn cắm rễ Sa Chỉ. Buồn chương hết, chương 356, mời tương trợ chương 356, mời tương trợ 2025-0504. Duẫn Hỷ là một cái diệu nhân, hơn nữa biết tiên thời, biết đuổi theo đạo tổ nhị bước. Vì vậy, ban đầu đem không chút do dự nên đón đi theo Thái Thượng, lấy được đạo đức kinh truyền thế. Sau đó, đem liền ở Trung Nam Sơn tu hành đến bây giờ. Bây giờ, hắn nghe nói Sa Chỉ Quốc hữu đường hay lại là đạo tổ thân nhận thức đường, thì càng không chút do dự, cơ hội là mang theo Lâu Quan đạo hơn nửa đệ tử, giờ phút này cùng đến Sa Chỉ Quốc, muốn ở Sa Chỉ Quốc cắm rễ. Lâm Nam dĩ nhiên là hoan nghênh nhiệt liệt, Sa Chỉ trong nước còn có một sơn, tên là Thục, đạo hữu chi Lâu Quan đạo, có thể với Thục Sơn đặt chân mọc rễ, có thể ở Sa Chỉ trong nước quảng thu môn đồ. Trừ bọn họ ra, Lâm Nam còn đối còn lại nói người từng cái mời tương trợ. Phen này, Lâm Nam mục đích đơn giản thuần túy, đó là vì Sa Chỉ Quốc lưu lại nhân tài. Mấy vị này nói người, không nghi ngờ chút nào, cũng là có thể ở đạo môn sử thượng lưu lại một bút nhân vật. Vì vậy, có bọn họ gia nhập, Sa Chỉ Quốc đạo đỉnh tự nhiên cũng liền to lớn lên. Sa Chỉ Quốc vương cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực ở phối hợp Lâm Nam, cùng với Hoàng Anh đợi nói người. Bên này nói, nên vì Lâu Quan đạo xây cất cung điện. Bên kia nói, Sa Chỉ Quốc nội đủ loại trồng trọt cùng với y tế, cũng đối Tôn Tư Mạc mở ra. Còn nói nên vì chư vị nói người ban hành thân phận, có thể ở Sa Chỉ Quốc nội thông suốt các loại. Phen này đi xuống, vô luận là Lý Thuần Phong hay lại là Hổ Yêu Trương Liệt các loại, cũng có thể cảm nhận được Sa Chỉ Quốc đối với đạo môn coi trọng. Này để cho bọn họ giác quan kỳ dị, đây là đang trong đại đường không chiếm được đãi ngộ. Vì vậy, một cách tự nhiên, bọn họ tâm tính đều có chút dao động cùng thay đổi. Đám này nói người, tuy thân phận bất phàm, nhưng bọn hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy không khí. Từ quốc vương hàng công cho tới dân phu tôi tớ, xa chỉ trong nước, khắp nơi tràn ngập một cổ đối với đạo người tôn trọng. Hơn nữa, vị này nặng đều là xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là làm giả. Những thứ này cảm thụ, để cho đám này đến từ đại đường nói người, đều cảm giác kỳ dị, trước đó chưa từng có. Vì vậy, đối mặt Lâm Nam mời tương trợ, bọn họ mỗi một người đều tạm thời đáp ứng. Lý Thuần Phong thấy vậy, không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, như thế đi xuống, lúc tới đều tốt, có rất nhiều đồng đạo, nhưng trở lại lúc, nhưng không thấy được còn có bao nhiêu rồi. Nội tâm của Lý Thuần Phong than nhỏ, đối loại tình huống này thấy rõ, không ôm hy vọng. Bọn họ thầy cho bốn người vừa đi, vừa ôn. Từ từ, bọn họ phát hiện có chút không đúng. Lúc này, bọn họ đã khôi phục tăng nhân ăn mặc, đi ở trên đường. Hai bên trong họ, nhìn ánh mắt của bọn họ, đều mang nhiều chút quỷ dị. Chư Bát Giới đánh cái ve mùa đông, nói, sư phụ, đại sư minh, chúng ta mau mau rời đi trong thành đi. Trong thành này trong họ, mỗi một người đều hận không được đem chúng ta ném tới rời xi măng như thế, quá đáng sợ. Nghe vậy Đường Tam Tạng, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, cũng bước nhanh hơn. Gần đó là Tôn Ngộ Không cái này Tề Thiên Đại Thánh, cũng im lặng đi nhanh thêm mấy phần. Dược Vương có thể ở xa chỉ trong nước, chờ lâu một ít ngày giờ, xa chỉ trong nước đang ở phát triển mạnh nông nghiệp trồng trọt, thử sinh thái hóa, nhiều nguyên hóa trồng trọt. Lâm Nam mời Tôn Tư Mạc, cũng kính không bằng tuân mệnh. Tôn Tư Mạc vui vẻ đáp ứng. Bọn họ đã cùng Lâm Nam đàm luận một phen, cũng coi là luận đạo một phen. Như vậy một phen sau đó, Tôn Tư Mạc đối với Lâm Nam bác học đã có đủ nhận thức, hơn nữa rất là mừng rỡ tình nguyện. Trừ lần đó ra, Lâm Nam cũng nhất nhất mời còn lại đến từ đại đường đạo sĩ. Trong đó, Lâu Quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ liền trực tiếp chuyến này, đó là muốn cắm rễ xa chỉ. Duẫn Hỷ là một cái diệu nhân, hơn nữa biết thiên thời, biết đuổi theo đạo tổ nhị bước. Vì vậy, ban đầu đem không chút do dự nên đón đi theo thái thượng, lấy được đạo đức kinh truyền thế. Sau đó, đem liền ở Trung Nam Sơn tu hành đến bây giờ. Bây giờ, hắn nghe nói xa chỉ quốc hữu đường hay lại là đạo tổ thân nhận thức đường, thì càng không chút do dự, cơ hội là mang theo Lâu Quan đạo hơn nửa đệ tử, giờ phút này cùng đến xa chỉ quốc, muốn ở xa chỉ quốc cắm rễ. Lâm Nam dĩ nhiên là hoan nên nhiệt liệt, xa chỉ trong nước còn có một sơn, tên là Thục, đạo hữu chi Lâu Quan đạo, có thể với Thục sơn đặt chân mọc rễ, có thể ở xa chỉ trong nước quảng thu môn đồ. Trừ bọn họ ra, Lâm Nam còn đối còn lại nói người từng cái mời tương trợ. Phen này, Lâm Nam mục đích đơn giản thuần túy, đó là vì xa chỉ quốc lưu lại nhân tài. Mấy vị này nói người, không nghi ngờ chút nào, cũng là có thể ở đạo môn sự thượng lưu lại một bút nhân vật. Vì vậy, có bọn họ gia nhập, xa chỉ quốc đạo đỉnh tự nhiên cũng liền to lớn lên. Đại quốc sư nói cực phải, xa chỉ quốc quốc vương cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực ở phối hợp Lâm Nam cùng với Hoàng Anh đợi nói người. Bên này nói nên vì Lâu Quan đạo xây cất cung điện, bên kia nói xa chỉ trong nước đủ loại trồng trọt cùng với y tế cũng đối Tôn Tư Mạc mở ra, còn nói nên vì chư vị nói người ban hành thân phận có thể ở xa chỉ trong nước thông suốt các loại. Phen này đi xuống, vô luận là Lý Thuần Phong hay lại là Hổ Yêu Trương Liệt các loại cũng có thể cảm nhận được xa chỉ quốc đối với đạo môn coi trọng. Này để cho bọn họ giác quan kỳ dị, đây là đang trong đại đường, không chiếm được đãi ngộ. Vì vậy, tự nhiên làm theo, bọn họ tâm tính liền đều có chút dao động cùng thay đổi. Một đám nói người, mặc dù thân phận bất phàm, nhưng là bọn hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy không khí. Từ quốc vương hàng công cho tới dân phu tôi tớ, xa chỉ trong nước, khắp nơi tràn ngập một cổ đối với nói người tôn trọng. Hơn nữa còn đều là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, cũng không phải là làm giả. Những thứ này cảm thụ, để cho đám này đến từ đại đường nói người đều cảm giác kỳ dị, từ thật sự không có. Vì vậy, hắn chúng ta đối với xa chỉ quốc cảm tưởng cũng rất tốt. Đối mặt Lâm Nam mời tương trợ, mỗi một người đều tạm thời đáp ứng. Lý Thuần Phong thấy vậy, không khỏi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, như thế đi xuống, lúc tới đều tốt, có rất nhiều đồng đạo, nhưng là trở lại lúc, nhưng không thấy được còn có bao nhiêu rồi. Nội tâm của Lý Thuần Phong than nhỏ, đối loại tình huống này thấy rõ, không ôm hy vọng. Bọn họ đoàn người này, có đường hoàng phái tới, giống như Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong còn có chút đi theo, là đại đường tướng sĩ. Trừ lần đó ra, đại đa số cùng đi nói người, nhưng đều là một thân một mình, tiêu dao trong thiên địa. Giống như Tôn Tư Mạc, đã sớm cô ra quả nhân, một mình tiêu dao, vốn là ở Trung Nam Sơn ở tu, không lại ra khỏi núi. Giờ phút này, xa chỉ quốc nên đón một vị khách đến thăm. Đối với cái này vị khách đến thăm mà nói, xa chỉ quốc cùng đại đường giữa khác biệt tựa hồ cũng không rõ rệt. Tỷ như Hổ Yêu Trương Liệt, mặc dù hắn được khen là thuộc Trung Yêu Vương, nhưng hắn thật sự đi theo tổ thiên sư đã sớm phi thăng thiên giới. Bây giờ, hắn một mình nhất hổ chiếm cư ở chính nhất nơi, ngược lại cũng rơi vào cái không ràng buộc. Lại như Lâu Quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ, hắn bản chính là ôm nhờ tại đường, tìm kiếm cơ duyên tâm tính mà tới. Vì vậy, bọn họ tại chỗ liền quyết định, ít nhất ở xa chỉ quốc lưu lại một thời gian. Ngay cả được xưng thông huyền tiên sinh chứng quả, cũng quyết định tạm thời ở lại xa chỉ trong nước. Này lại để cho Lý Thuần Phong hơi lúng túng một chút rồi. Ai? Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thôi, ta cũng liền ở xa chỉ quốc tạm lưu một trận, lại tính toán sau đi. Thì ra, Lý Thuần Phong là được đường hoàng thật sự phái, tới xa chỉ quốc cầu đạo. Hắn chuyến này mục đích, chính là tìm nói khoai nói đậu đợi trồng trọt thần vật. Theo lý mà nói, hắn phải làm hết sắp hoàn thành nhiệm vụ mới được. Nhưng mà, ở xa chỉ trong nước, trong lòng Lý Thuần Phong lại nảy sinh quá mức cầu đạo ý nghĩ. Hắn không đành lòng lập tức rời đi, cũng muốn ở chỗ này ở lâu nhiều chút ngày giờ. Xa chỉ quốc, Cựu Cực Sơn. Sơn môn bên ngoài, hoàn toàn trống trải nơi. Đông đảo nói người đủ tụ tập ở đây, vừa có địa phương trong đại học nói người, cũng có đến từ ngũ hồ tứ hải nói người. Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, Hồ Yêu Trương Liệt, Duẫn Hỉ đám người, tất cả ở trong đó. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một chút nổi danh hoặc không biết tên đạo sĩ, cũng rối rít chạy tới. Bởi vì hôm nay chính là Lâm Nam hiếm thấy giảng đạo nhật. Hắn đem ở Cửu Cực Sơn bên ngoài công khai giảng đạo. Nghe này tin, sở hữu ở xa chỉ trong nước nói người đều rối rít chạy tới, không muốn bỏ qua này một thịnh hội. Ngoại trừ nói người bên ngoài, còn có một chút địa chỉ thần linh cũng trà trộn trong đó. Tỷ như hóa thành hình người lão oan, cùng với phụ cận sơn thần thổ địa các loại. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua trận này sôi nổi. Rào. Một đạo thật lớn thủy tiếng vang lên, Cửu Cực trước sơn môn trong đầm sâu, một cái bạch long từ trong đằng nhảy ra, hóa thành hình người, tìm cái chỗ ngồi đi xuống, chuẩn bị lắng nghe giảng đạo. Còn có kia hộ lực đại tiên, lục lực đại tiên, dương lực đại tiên đợi tam vị đại tiên, cùng với lò đạo nhân, lục nhĩ mi hầu các loại, cũng đều tại chỗ. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Nam từ Cửu Cực trong núi Thừa Phong tới, rơi vào trước mặt mọi người. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Bàn về thời gian tu hành, Lâm Nam có lẽ so ra kém tại chỗ rất nhiều người. Nhưng luận cùng tu vi, hắn lại xa xa dẫn trước. Luận cùng đối đạo hiểu, cùng với đối với các loại kinh văn nắm giữ, Lâm Nam càng là vượt xa tại chỗ sở hữu nói người. Dù sao, tại chỗ nói người phần lớn đều là một đời tích lũy. Mà Lâm Nam lại là tới từ hiện đại thiên bách thế tích lũy, lúc đó đại chuyển thừa vô số đạo trải qua, đều đã bị hắn nhớ kỹ trong lòng, thậm chí dần dần dung hội quan thông. Vì vậy, hắn có giảng đạo tư cách, có thể vì tại chỗ rất nhiều nói người chỉ điểm bến mê. Ánh mắt của Lâm Nam ở một đám nói người trên mặt chậm rãi quét qua. Như Dược Vương Tôn Tư Mạc bực này thọ bất quá bất giả, ở trong đó cũng còn đoán trẻ tuổi. Kia giống vậy từ đại đường tới chứng quả, nhưng là một cái danh xứng với thực lão giả cũng được gọi là quả lão. Hắn chính là Đế Nghiêu thời đại thị trung, đến bây giờ đã sống hơn 3000 tuổi. Ánh mắt của Lâm Nam lại rơi xuống một cái chống gậy trên người đạo nhân. Hắn lại cũng ở đây xa trí quốc. Lâm Nam nhận ra cái này chống gậy đạo nhân, hắn cũng có không tầm thường lai lịch, từng được thái thượng trong mộng chuyển pháp. Chỉ bất quá, hắn nhân tu hành bất tiện, nguyên thần xuất khiếu sau, đệ tử chiếu cô không chú đáo, ngoài ý muốn đem thân thể thiêu. Vì vậy, hắn mất nhục thân, bất đắc dĩ chiếm cứ một tên vừa mới chết người quẻ thân thể, tá thi hoàn hồn, lần nữa tu hành. Dù vậy, hắn tu hành đến bây giờ vẫn không công đức viên mãn. Mà giờ khắc này, hắn cũng xuất hiện ở xa trì trong nước. Trước Lâm Nam còn chưa không nhận thấy được hắn đến, là đạo môn khí vận ngưng tụ, cho nên những người này liền rối rít không khỏi bị hấp dẫn mà tới sao? Đối loại tình huống này, Lâm Nam cũng mơ hồ có suy đoán. Đây là một cái chuyện tốt, đại biểu xa trì đạo đỉnh khí vận tác dụng huyền diệu khó giải thích. Bây giờ có thể quá hấp dẫn tới đây nhiều chút đạo môn đại thần, không nghi ngờ chút nào đại biểu đạo đỉnh khí vận càng ngày càng mạnh. Những thứ này nói người, cộng thêm trước mắt xa trì biên giới chuyển kiếp Hoa Dương chân nhân đã đủ để cho xa trì đạo môn phát triển đến một cái độ cao mới, không còn là Lâm Nam đơn độc chống đỡ tình huống. Lâm Nam chỉ là hơi quan sát một phen, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu chính thức giảng đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Kèm theo Lâm Nam giảng đạo âm thanh, dưới đài dần dần yên tĩnh lại. Lâm Nam đã là giảng đạo, cũng là giảng kinh. Ở trong ngực hắn, ẩn chứa vô số đạo trải qua, thông hiểu các loại đạo môn tu hành chi pháp. Vô luận là trong ngoài đan pháp, hay lại là bảng môn phương pháp, phụ lục phương pháp các loại, Lâm Nam cũng có thể hạ bút thành văn, tùy tùy tiện tiện liền có thể nói ra cái như thế về sau. Vì vậy, phen này giảng đạo đi xuống, đầy tớ người cũng có thu hoạch. Lâm Nam nói được quá toàn diện rồi, có thể nói là một lần đạo môn tổng cương tổng kết. Lên tới tu hành chi pháp, xuống đến bảng môn tiểu thuật, từ kim đan chi đạo, cho tới luyện khí nhập môn phương pháp. Những thứ này đều tại Lâm Nam giảng đạo bên trong từng cái phơi bày. Cùng lúc đó, Đường Tam tạm thời cho mấy người đang ở đi cả ngày lẫn đêm địa đi đường. Bọn họ một khắc cũng không muốn ở xa trì trong nước chờ lâu, chỉ muốn mau rời đi cái này không có cùng còn không gian sinh tồn địa phương. Cứ như vậy, bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, ra roi thúc ngựa, ước chừng từ ngày xuân đi tới mùa hè, mới đi tới một con sông lớn trước. Bờ sông còn có một mặt bia đá, trên bia có ba cái chữ triện chữ to, bên dưới hai hàng có 10 chữ nhỏ. Ba chữ to là thông thiên hà, 10 chữ nhỏ là trải qua 800 dặm, tuyên cổ ít người đi. Chuyện này, Đường Tam Tạng thấy vậy, không khỏi cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, tại sao lại có bực này sông lớn ngăn trở đường? Năm đó ta tạm biệt Trường An, chỉ nói Tây Thiên dịch đi, kia biết rõ yêu ma cách trở, sơn thủy đều xa. Đường Tam Tạng trong giọng nói còn để lộ ra mấy phần nản chí, chủ yếu là mới vừa từ xa trì trong nước đi ra, hắn liền bị không nhỏ đả kích. Chỉ là đoạn đường này đi ra xa trì quốc, sẽ để cho Đường Tam Tạng lòng tin rất là bị đủ. Rõ ràng xa trì quốc nội không có yêu ma ngăn trở đường, nhưng ở này cảnh bên trong hành tẩu, Đường Tam Tạng lại cảm giác vô cùng mệt mỏi. Dùng đói khổ lạnh lẽo để hình dung, không có chút nào quá đáng. Rõ ràng xa trì quốc phú tha vô cùng, thức ăn phong phú, nhưng bọn hắn lại nhiều lần đói bụng, khắp nơi hóa duyên cũng không công mà về. Trọng yếu nhất là vừa vào xa trì quốc trăm họ chỗ tụ họp, bọn họ liền sẽ gặp phải người người kêu đánh cảnh ngộ. Dưới tình huống này, vô luận là Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh thần thông, hay lại là Đường Tam Tạng đầy bụng Phật môn chú ý, cũng lộ ra như vậy vô lực. Vì vậy gần có thể nói là bọn họ vượt qua gian nan nhất một thời gian, mỗi ngày chỉ có thể ở giã ngoại miễn cưỡng no bụng. Chuyến này đi xuống, Đường Tam Tạng cả người cũng gầy đi không ít. Thật vất vả, mắt thấy muốn đi ra xa trì nước, lại gặp rồi một con như vậy thông thiên hà ngăn trở đường. Thông thiên hà, tựa hồ có hơi quen thuộc. Chư Bát Giới lẩm bẩm, nghĩ tới con sông này tựa hồ có hơi ấn tượng. Ngươi này ngốc tử, này không chính là kia Kim Ngư Tinh ngây nô địa phương sao? Tôn Nộ Không nói, chính là chúng ta nhìn vừa ra Đại Quốc Sư Kiếm Trạm Kim Ngư Tinh trùng Kim Ngư Tinh chỗ. Nó từng tại này trong sông được xưng linh cảm đại vương, lại bị Đại Quốc Sư kiếm chém. Đúng rồi đúng rồi, chính là chỗ này, Quan Thế Âm Bồ Tát dưỡng Kim Ngư Tinh vị trí phương. Vừa nói, Chư Bát Giới giọng không khỏi thả thấp xuống, không dám lớn tiếng, bởi vì dính tới Quan Thế Âm Bồ Tát. Không thèm quan tâm cái kia, sư phụ, phụ cận có đầy tiếng trung âm, chúng ta nhìn một chút có thể hay không đòi một ít cơm chay, sau đó sẽ tìm thuyền qua sông. Tôn Ngộ Không như thế đề nghị. Buồn chương hết, chương 357, Quan Âm chương 357, Quan Âm 2025-0506 đường Tam Tạng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại tâm tình, sau đó khẽ gật đầu một cái. Nhưng mà, nội tâm của hắn lại mơ hồ có chút lo âu, nơi này còn đang xa chỉ quốc cảnh bên trong, không biết nơi đây dân chúng có hay không cũng như kia xa chỉ quốc nội một dạng tôn nói mà cách chức Phật. Hắn nghiêng tai lắng nghe, xa xa truyền tới trận trận chuông lắc tiếng, cũng không phải là Phật môn nhạc khí phát ra, ngược lại giống như đạo môn lễ cúng hoặc là vu trúc nghi thức. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ buồn rầu, thấp giọng nói, nếu thật là đạo môn làm việc, chúng ta thử đi chỉ sợ cũng phí công, sợ là không chiếm được cơm chay. Hồi tưởng lại dọc theo con đường này các loại trải qua, trong lòng Đường Tam Tạng không khỏi dâng lên một trận khổ sở. Ở xa chỉ quốc nội, bọn họ những thứ này tăng nhân muốn hóa duyên cầu trai, thật là so với lên trời còn khó hơn. Lâu ngày, trong lòng Đường Tam Tạng lại cũng sinh ra chút bóng mờ. Sư phụ chớ nội, nơi này đã gần đến biên cảnh, xa chỉ quốc ảnh hưởng phải làm còn chưa ảnh hưởng đến đây. Tôn Ngộ Không thấy vậy, liền vội vàng an ủi, ta đây lão tôn cái này thì đi tìm hiểu ngọn ngành, xem kết quả một chút là người phương nào cách làm chuyện. Đường Tam Tạng đáp một tiếng, trong lòng an tâm một chút. Không lâu lắm, Tôn Ngộ Không liền vội vã trở lại, hướng Đường Tam Tạng bẩm báo tin, sư phụ, bên kia cũng không phải là đạo môn làm việc, mà là ở cúng tế Thông Thiên Hà Thủy Thần, là người coi miếu đang chủ trì lễ cúng. Nghe vậy, Đường Tam Tạng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng đá cuối cùng rơi xuống, vậy thì tốt, chỉ muốn không phải đạo giáo khởi sự cho giỏi. Đã là người coi miếu chuyện, nói không chừng chúng ta còn có thể đòi nhiều chút cơm chay trở lại. Đường Tam Tạng trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, ngay sau đó dẫn các học trò hướng chuyển tới âm thanh phương hướng đi tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền men theo thanh âm tìm được một nơi thôn. Trong thôn lạc khói lửa lở lở, náo nhiệt phi phàm. Bọn họ đến gần nhìn một cái, chỉ thấy một nhà người ta chính đang bận rộn địa dọn dẹp đồ vật. Ngoài cửa thẳng đứng một mặt chẳng tiên, bên trong đèn đuốc sáng choang, hương khói lở lở. Này nhà người ta nhìn cũng không thiếu thức ăn, chúng ta vào đi thử một chút, nhìn có thể hay không đòi nhiều chút cơm chay. Đường Tam Tạng nói, sư phụ, hay lại là ngài đi gọi môn đi, chúng ta đi, sợ là muốn hù dọa người ta. Tôn Ngộ Không đám người rối rít nói. Đường Tam Tạng gật đầu một cái, một mình tiến lên kêu cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, một ông lão đi ra. Lão thí chủ, bần tăng lễ độ. Hai tay Đường Tam Tạng chắp tay, cung kính thi lễ một cái. Hòa thượng. Lão giả liếc mắt liền thấy được Đường Tam Tạng đầu chọc cùng áo sư, trên mặt nhất thời lộ ra ghét bỏ vẻ. Bần tăng là Đông Thổ Đại Đường Khâm Sai, phụ mệnh đi Tây Thiên Thủ Kinh. Hôm nay đi chí quý nơi, sắp trời đã tối. Nghe được trong phủ có cung tế tiếng, chuyên tới để vay tiền một đêm, Thiên Minh lập tức thi hành. Đường Tam Tạng liền vội vàng giải thích. Thật đúng là hòa thượng. Lão giả nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, đi đi đi, chúng ta không hoan nên hòa thượng, càng không vui nên Tây Thiên Thủ Kinh hòa thượng. Đường Tam Tạng ngạc nhiên, không hiểu mà hỏi thăm, tại sao? Còn hỏi tại sao? Lão giả cả giận nói, Tây Thiên Bồ Tát nuôi ăn nhân yêu ma. Nhiều năm trước, chúng ta Trần gia thôn không thiếu người ta hải tử đều bị kia yêu ma nuốt ăn rồi. May mắn được đại quốc sư kiếm chém yêu ma, mới để cho chúng ta được giải thoát. Dù vậy, hiện trong thôn vẫn có không ít cô quả vô hậu, cũng là bởi vì kia Bồ Tát dưỡng yêu ma gây nên. Vừa nói, lão giả tức tối địa nhổ bãi nước miếng, chính là chỗ này như vậy, trong thôn chúng ta người hận không được Bồ Tát chết đi, như thế nào sẽ còn cấp dưỡng các ngươi những thứ này thờ phụng Bồ Tát hòa thượng. Đi mau, bằng không trong thôn thôn dân biết được, nói không chừng các ngươi cũng không đi ra loạn Trần gia thôn. Lão giả vẻ mặt lửa giận, xua đuổi Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nghe một chút, này mới công khai, thì ra năm đó kia Kim Ngư Tinh ăn đồng nam đồng nữ, lại đều là thôn này bên trong hải tử. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, không lời chống đỡ, chỉ phải mau quay về, kéo lên các học trò đội vã rời đi. Sư phụ, thế nào? Cơm chay không chiếm được, còn chật vật như thế. Chư Bát Giới không hiểu mà hỏi thăm. Đi mau, thì ra thôn này, chính là năm đó Kim Ngư Tinh lưu lại khổ chủ. Đường Tam Tạng vừa đi vừa nói chuyện. Đường Tam Tạng thầy cho bốn người cuốn quýt chạy ra khỏi thôn, một lúc lâu mới dừng bước lại. Gần đó là thần thông quảng đại Tôn Ngộ Không, giờ phút này cũng có vẻ hơi chật vật, chỉ có thể lảo đảo đi theo trốn thoát. Bọn họ dừng bước lại, trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không thở dài một cái nói, đều là Quan Thế Âm Bồ Tát tạo hạ người ta. Ngộ Không, chớ có đối Bồ Tát bất kính. Sắc mặt của Đường Tam Tạng biến đổi, khiển trách. Nhưng mà, trách mắng đi qua, Đường Tam Tạng mình cũng lâm vào mê mang. Hắn nhìn xa xa cái kia thông thiên sông lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn sóng gợn. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói, ta có thể thử triệu hoán này Thông Thiên Hà Trung Thủy Thần, nhìn một chút là không có thể chở chúng ta qua sông. Vừa nói, bọn họ liền đi tới bờ sông. Tôn Ngộ Không lập tức thi triển thần thông, nán thần chú, thậm chí huy động kim cô đồng ở Thông Thiên Hà Trung quấy động. Cũng không lâu lắm, Thông Thiên Hà Trung liền dâng lên một cơn lốc xoáy, một cái nhỏ ngoan nổi lên mặt nước. Nó vừa ra tới, liền hỏi các ngươi là người nào? Vì sao phải nhiễu Thông Thiên Hà thủy phủ? Này Thông Thiên Hà quả nhiên có thủy thần. Tôn Ngộ Không cất cao giọng nói, ta là Tề Thiên Đại Thánh là vậy, mệnh thủy thần tới thấy ta. Tề Thiên Đại Thánh? Không biết. Kia tiểu ngôn nói, nhưng lão tổ không có ở đây thủy phủ, đi Cửu Cực Sơn nghe đại quốc sư giảng đạo đi. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhất thời biết mình đây là làm việc uổng công một trận. Hắn phất phất tay, để cho tiểu ngoan tối lui, đồng thời thở dài một tiếng, dưới mắt tình huống như vậy, không cách nào mượn thủy thần lực, nhưng trừ lần đó ra, chúng ta muốn tìm thuyền phu qua sông cũng là phiền toái. Đường Tam Tạng thở dài một cái, không khỏi không thừa nhận một điểm này. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, A Di Đà Phật, Bồ Tát đây là đang khảo nghiệm nghèo tăng Phật tâm có hay không kiên định sao? Thậm chí, Đường Tam Tạng chỉ có thể như vậy để giải thích Quan Thế Âm Bồ Tát những thứ kia hành vi, dùng cái này đến từ ta an ủi. Nếu là Quan Thế Âm Bồ Tát lưu lại đau khổ, vậy chúng ta đi tìm Bồ Tát trợ giúp thì tốt rồi. Lúc này Trư Bát Giới cũng đưa ra đề nghị, ít nhất cũng phải để cho chúng ta vượt qua này thông thiên hà, cách mở này xa chỉ quốc mới được. Ngươi này ngốc tử, trong ngày thường hồ đồ ngu dốt, lúc này ngược lại thì thông minh một lần. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, con mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía Đường Tam Tạng. Sư phụ, đợi Lao Tôn đi Nam Hải đi tới một lần, đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát giúp bọn ta qua sông, sớm đi cách mở này xa chỉ quốc. Tôn Ngộ Không những ngày qua, cũng ở đây xa chỉ quốc chịu đủ rồi là nhạt. Thế nhưng xa chỉ trăm họ cũng chỉ là người bình thường, hắn cũng không có biện pháp làm những gì. Cho nên, tích lũy tháng ngày bên dưới, Tôn Ngộ Không cũng sớm liền muốn mau rời đi xa chỉ rồi. Có thể Đường Tam Tạng có chút nguyên tắc, cho tới Tôn Ngộ Không chỉ có thể đàng hoàng đi theo Đường Tam Tạng từng bước đi tới. Bây giờ gặp phải khó khăn, Tôn Ngộ Không cũng không muốn chính mình đi giải quyết, dứt khoát đem nổi bức cho rồi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đường Tam Tạng trầm ngâm một phen, cảm giác Tôn Ngộ Không nói có đạo lý. Nhưng một mặt, như vậy nhờ giúp đỡ Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng để cho Đường Tam Tạng cảm giác có chút quái dị. Giống như là thuộc hạ bắt gặp lãnh đạo chuyện xấu hổ, thấy được lãnh đạo nhược điểm như thế quái dị. Nhưng dưới mắt, Đường Tam Tạng cũng muốn mau rời đi xa chỉ, vượt qua thông thiên hà. Cho nên chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, Đường Tam Tạng không thể không gật đầu một cái, "Thôi Ngộ Không, ngươi đi đi." "Được rồi." Tôn Ngộ Không được đáp lại, lập tức đốn người nhảy lên, một cái cân đầu vân liền hướng đến Nam Hải Tử Trúc Lâm đạo tràng đi. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không liền đi tới Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải Tử Trúc Lâm trên đạo trường. Hắn lạc ở trên đảo, xuyên qua một mảnh rừng trúc, lại gặp người quen. Chuẩn xác hơn nói, là một cái quen biết gấu, chính là ban đầu trộm cả Sa Hắc Hùng Tinh, giờ phút này chính trấn thủ đến Nam Hải Tử Trúc Lâm. "Đại thánh này tới chuyện gì?" Hắc Hùng Tinh thấy Tôn Ngộ Không, liền vội vàng tiến lên hỏi. "Gặp được một số chuyện, đến tìm Bồ Tát." Tôn Ngộ Không không có che giấu, trực tiếp nói. Hắc Hùng Tinh lại đứng lên nói, "Đại thánh, Bồ Tát đi Linh Sơn nghe trải qua đi, cũng không ở trong đạo trường." "Đi Linh Sơn?" Tôn Ngộ Không nghe một chút, nhất thời cảm thấy xui, bạch chạy không như vậy một chuyến, cũng nói đúng là, Lao Tôn còn phải nhất định đi Linh Sơn một chuyến. Vừa nói, Tôn Ngộ Không liền muốn xoay người trước khi rời đi hướng Linh Sơn. Hắc Hùng Tinh lại vội vàng gọi hắn lại, "Đại thánh, nhưng là chuyện gì xảy ra?" "Nói với ta nói, nói với ta nói." Hắc Hùng Tinh từ trộm cả Sa bị Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi độ hóa trở về, cả ngày ở Tử Trúc Lâm bên trong mặc dù cũng có thể nghe trải qua tu hành, nhưng chúng quy không có lúc trước tiêu giao tự tại. Giờ phút này, hắn cảm thấy buồn chán, trong lòng dâng lên một cổ muốn dò thám biết ngoại giới phong thanh ý nghĩ. Nhưng mà, ở nơi này Tử Trúc Lâm trong đạo trường, trong ngày thường tươi mới có tiếng người, hiếm thấy tìm được cái có thể nói chuyện trời đất người. Đang lúc hắn cảm thấy chán đến chết đang lúc, Tôn Ngộ Không bóng người dọi vào rồi mắt của hắn liêm, cái này tự nhiên để cho hắn không muốn bỏ qua cái này nói chuyện với nhau cơ hội. "Ừ." Tôn Ngộ Không bước chân hơi dừng lại một chút, xoay người lại, trong ánh mắt mang theo mấy phần thăm dò. "Ngươi có thể từng nghe nói, Quan Thế Âm Bồ Tát từng nuôi qua một cái kim ngư. Chuyện này, ta ngược lại thật ra mơ hồ có nghe thấy." Hắc Hùng Tinh gật đầu một cái, khẽ nhíu mày, chỉ là tự mình tới chỗ này, liền không từng gặp qua kia kim ngư bóng người, chỉ thấy hoa sen kia trong ao giống tuyết, tựa hồ chưa bao giờ có sinh nhật linh động. "Bất quá, ta tựa hồ từ một ít đôi câu vài lời chung, đã nghe qua liên quan tới tại sao tiết loại thở dài." Hắc Hùng Tinh cố gắng nhớ lại, định chắc vá ra những linh đó về tin tức. Xem ra, kia đại quốc sư kiếm trảm kim ngư tinh chuyện, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nghe vậy Hắc Hùng Tinh, trong mắt lóe lên một vẻ hiếu kỳ, liền bận rộn hỏi đại thánh hôm nay gặp chuyện, chẳng lẽ cùng kia Bồ Tát nuôi kim ngư có liên quan? Không sai. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, trong thần sắc để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, chuyện hôm nay chính là nhân kia kim ngư tinh lên. Nghe vậy Hắc Hùng Tinh, nhất thời tới hứng thú, không ngừng bận rộn đuổi theo hỏi tại sao? Kết quả xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói tới, kia kim ngư tinh ngày xưa từng nhảy ra hồ sen, bơi tới một nơi tên là Thông Thiên Hà Phương. Ở Thông Thiên Hà Trung, nó làm nhiều việc ác, không chỉ có ăn vô số người, còn phải cầu chung quanh thôn dân cung phụng đồng nam đồng nữ làm tế phẩm. Tôn Ngộ Không trong thanh âm mang theo mấy phần phẫn nộ. Cuối cùng, nó bị Thông Thiên Hà mặt đông xa chỉ quốc đại quốc sư lấy pháp kiếm chém chết. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, nhưng mà, kia thân phận của Kim Ngư Tinh bại lộ sau đó, xa chỉ trong nước người người đối Bồ Tát sinh lòng oán hận. Ta cùng với sư phụ đi tới Thông Thiên Hà trước, vốn muốn qua sông, lại bị thôn dân ngăn trở, người người kêu đánh, tình cảnh lúng túng. Tôn Ngộ Không thở dài, trong giọng nói để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Thì ra, kia Thông Thiên Hà cảnh thôn chính là Kim Ngư Tinh lưu lại khổ chủ, mời trong nhà, tam gia vô hậu, tất cả nhân Kim Ngư Tinh chi nghiệt. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia thương hại. Đây cũng tính là Quan Thế Âm Bồ Tát hạ xuống nhân quả, ta chỉ có trước đi tìm một chút Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu đường giải quyết. Tôn Ngộ Không trong giọng nói mang theo mấy phần kiên định. Chuyện này, Hắc Hùng Tinh nhất thời cứng họng, không biết nên đáp như thế nào. Tôn Ngộ Không nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, thẳng rời đi Tử Trúc Lâm, hướng Tây Thiên Linh Sơn phương hướng đi. Tây Thiên Linh Sơn chính là một mảnh Phật âm lượn lờ nơi, tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ. Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân, liền đi tới Linh Sơn chi thượng, vững vàng rơi vào đỉnh núi. Hắn chạy thẳng tới Như Lai Phật Tổ chỗ ở đi, hành lễ nói, Tôn Ngộ Không gặp qua Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở liên thai trên, thanh âm to lớn, vọng về ở Linh Sơn chi thượng, Tôn Ngộ Không, ngươi không bảo vệ đường tăng tình kinh, tới Linh Sơn chuyện gì? Tôn Ngộ Không nhãn châu xoay động, ánh mắt nhìn về phía Như Lai ngồi xuống Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta tới tìm Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôn Ngộ Không thành thật trả lời. Quan Thế Âm Bồ Tát. Ánh mắt của Như Lai Phật Tổ chuyển hướng bên người Quan Thế Âm, ngươi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát vì chuyện gì? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này nói rất dài dòng, hay là để cho Bồ Tát theo ta rời đi, đơn độc nói chuyện đi. Như Lai Phật Tổ cũng không nhiều lời, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm, ngươi hãy theo Ngộ Không đi tới một lần đi. Đúng Phật Tổ. Quan Thế Âm hai tay Bồ Tát chắp tay, cung kính sau khi cáo tử, cùng Tôn Ngộ Không cùng xuống Linh Sơn. Xuống Linh Sơn sau đó, Quan Thế Âm Bồ Tát mới hỏi Tôn Ngộ Không kết quả vì chuyện gì. Vừa mới ở Linh Sơn chi thượng, đối mặt Phật Tổ cùng rất nhiều Bồ Tát La Hán, ta thật sự bất tiện nhiều lời. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, trong giọng nói mang theo mấy phần than phiền, "Bồ Tát, ngươi có thể đem chúng ta hại khổ. Bồ Tát như thế nào hại khổ các ngươi?" Quan Thế Âm nghe vậy Bồ Tát, khẽ nhíu mày, hỏi, "Còn không phải ngươi hoa sen kia trong ao kim ngư tình chạy đến Thông Thiên Hà gây chuyện?" Tôn Ngộ Không tức giận bất bình nói, "Chúng ta thỉnh kinh trên đường đi qua Sa Chỉ Quốc, ở Sa Chỉ Quốc nội dùng mọi cách chật vật, người người kêu đánh, thật vất vả mới muốn đi ra Sa Chỉ. Nhưng mà, sắp đi ra Sa Chỉ lúc, lại có Thông Thiên Hà ngăn trở đường, chúng ta căn bản là không có cách đi qua." Tôn Ngộ Không trong giọng nói mang theo mấy phần nóng nảy, mà kia Thông Thiên Hà cảnh thôn đều là do ban đầu Kim Ngư Tinh lưu lại khổ chủ, rất nhiều trong nhà đồng nam đồng nữ cũng từng bị Kim Ngư Tinh nuốt ăn. Bây giờ chúng ta ở Thông Thiên Hà cạnh, người ngại quỷ ghét, cũng không tìm được thuyền phu qua sông, lại không dám đi hóa duyên một trai. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, trong giọng nói mang theo mấy phần chất vấn, nói như vậy có phải hay không là bởi vì Bồ Tát lên? Quan Thế Âm Bồ Tát im lặng chốc lát, cũng không trực tiếp thừa nhận, mà là chậm rãi nói, chuyện này chính là nhân Sa Chỉ chi đặc biệt, nhân kia Đại Quốc sư Lâm Nam chi vận doanh. Hừ. Nghe vậy Tôn Ngộ không khỏi lạnh rên một tiếng, trong lòng hơi có oán khí, vậy còn không có quan hệ gì với Bồ Tát, chẳng lẽ là quái tự chúng ta sao? Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ lắc đầu, thần sắc ung dung, nói liên tục, kia Sa Chỉ bên trong vốn không nên như thế, tất cả là bởi vì kia Minh Huyền mà sống ra này trùng trùng biến hóa. Sa Chỉ bên trong vốn là tôn Phật nơi, có hòa thượng mấy ngàn, tự miếu mọc như rừng. Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp tục nói, nhưng mà 20 năm trước Sa Chỉ quốc gặp gỡ đại hạn, cử quốc cầu mưa không có kết quả. Kia Lâm Nam cùng Hộ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên ba cái yêu quái hóa thân quốc sư cầu mưa. Tình này bọn họ cầm giữ Sa Chỉ quốc, ở Sa Chỉ quốc nội mở ra diện tăng cử chỉ. Quan Thế Âm Bồ Tát trong giọng nói để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng tiếc cho, Sa Chỉ quốc các hòa thượng hoặc bị khu trục, hoặc bị giết hại, tự miếu cũng bị tiêu hủy hầu như không còn. Buồn chương hết, chương 358, thương sư vấn tội chương 358, thương sư vấn tội 2025-0507. Quan Thế Âm Bồ Tát một phen lời nói, không thể nghi ngờ là đem Sa Chỉ quốc mấy vị quốc sư sáp nhập vào dị loại nhóm. Tôn Ngộ Không nghe xong, nhưng là xem thường, hắn nói thẳng, những tình huống này, chúng ta ở Sa Chỉ quốc lúc liền đã có nghe thấy. Bây giờ vấn đề là, chúng ta bị Thông Thiên Hà ngăn trở, không cách nào tiếp tục tây hành thỉnh kinh. Nếu này Kim Ngư Tinh là Bồ Tát nuôi, như vậy Bồ Tát tự nhiên phải làm giúp bọn ta giúp một tay, vượt qua này sông. Lúc này Tôn Ngộ Không lại có vài phần vô lại ý vị, phản phất Quan Thế Âm Bồ Tát nếu không phải xuất thủ tương trợ, hắn liền muốn nghỉ tại chỗ không đi. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe xong, khẽ bước cảm, nói, ta tùy ngươi đi một chuyến, giúp đỡ bọn ngươi vượt qua Thông Thiên Hà. Như thế tốt lắm. Tôn Ngộ Không đều thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đáp ứng, Tôn Ngộ Không cũng không nói nhiều, kéo Bồ Tát liền hướng đến Thông Thiên Hà đi. Mà Đường Tam Tạng cùng hắn hai vị khác đồ đệ thì tại Thông Thiên Hà bờ lo lắng chờ đợi Tôn Ngộ Không vị này cứu binh trở về. Mặt trời chói chang treo cao, nóng bỏng có nhịn, làm cho lòng người sinh phiền não. Đường Tam Tạng trong ngày thường tu hành tĩnh tâm phương pháp, giờ phút này lại tựa hồ như mất đi hiệu dụng. Sa Chỉ quốc chi đi, để cho hắn tâm cảnh khó mà lại như ngày xưa như vậy bình tĩnh. Hắn mồ hôi đầm địa, lộ ra rất là chật vật. Chư Bát Giới thấy vậy, liền vội vàng kêu Sa Tăng vi sư phụ quạt gió giải thử. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được nói lẩm bẩm, đại sư huynh thế nào vẫn chưa trở lại? Lâu như vậy rồi, chớ không thể không tìm tới Bồ Tát, hoặc là Bồ Tát không muốn tương trợ. Bát Giới, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Nghe vậy Đường Tam Tạng dây một tiếng, Quan Thế Âm Bồ Tát có hay không tương trợ, khởi là chúng ta có thể bằng nghị. Chư Bát Giới thanh âm nhất thời nhỏ xuống, lại vẫn là nhỏ giọng thì thầm, nhưng chúng ta không qua này Thông Thiên Hà, đúng là bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát Kim Ngư Tinh. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía tây chân trời kim quang lóng lánh. Đại sư huynh trở lại, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng tới. Sa Tăng lập tức cao giọng hô, Đường Tam Tạng cũng đuổi vội vàng đứng dậy chào đón. Chư Bát Giới là lập tức ngậm miệng lại, không núp ních, phản phất lời mới vừa nói cũng không phải hắn. Trở về rồi, trở lại. Sư phụ, ta mang theo Bồ Tát trở lại. Tôn Ngộ Không từ độn mây hạ xuống, hướng Đường Tam Tạng bẩm bản tin, ta mới đầu đi Nam Hải, Bồ Tát cũng không ở trong đạo trường. Vì vậy ta lại đi Linh Sơn, lúc này mới tìm được Bồ Tát. Đường Tam Tạng gật đầu một cái, mau tới đi trước lễ, bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng theo sát phía sau, hành lễ như nghi. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ gật đầu, vẫn đứng ở liên thai trên, quanh thân tản ra một cổ thần thánh mà trên cao nhìn xuống khí tức. Ta đã biết chuyện này, xác thực do ta ngày xưa hồ sen trung kim ngư tinh gây nên. Quan Thế Âm Bồ Tát khoát tay một cái, đang muốn tiếp tục nói gì. Nhưng mà, đang lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới, trời đánh Quan Thế Âm Bồ Tát, đưa ta Hải Nhi mệnh tới. Cùng lúc đó, ở Cựu Cực Sơn sơn môn trước, Lâm Nam giảng đạo đã tiến vào luận đạo câu. Người ở tại tràng nếu có nghi vấn, đều có thể nói lên cũng thảo luận. Vì vậy, phía dưới mọi người rối rít nô nước tấp nập đặt câu hỏi, có hỏi nội đan chi pháp, có hỏi ngoại đan phương pháp, có hỏi thần thông chi thuật, có hỏi pháp thuật chi đạo, có hỏi ngũ hành lý lẽ, có hỏi âm dương chỉ biến. Lâm Nam trung quy là có thể cấp cho tường tận giải đáp, này nhờ vào hắn sắp hiện ra đại các loại kinh văn dung hội quan thông. Hiện đại kinh văn trải qua nhiều năm tích lũy, giải thích tường tận, giờ phút này bị Lâm Nam vận dụng lô hỏa thuần thành, hắn có thể nói một bộ hành tẩu đạo môn bách khoa toàn thư các loại kiến thức hạ bút thành văn. Dần dần, tại chỗ rất nhiều đạo nhân tất cả đối Lâm Nam vui lòng phục tùng. Nhưng mà, ngay tại Lâm Nam giải đáp một cái đạo nhân tu hành cái vấn đề lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ không khỏi cảm ứng. Ngón tay hắn nhẹ bóp, hơi chạm đến tiên cơ diễn toán, liền đã biết rồi phát sinh chuyện. Vì vậy, Lâm Nam chuyển thân đứng lên. Đạo chủ, chẳng lẽ muốn kết thúc lần này giảng đạo? Có đạo nhân thấy vậy hỏi. Không, chỉ là có chuyện tạm thời. Lâm Nam lắc đầu nói. Sư phụ, có chuyện gì cần đệ tử làm dùm? Lục Nhĩ Mi hầu chủ động đứng ra nói. Ngươi không cách nào làm dùm. Ánh mắt của Lâm Nam nhìn về Thông Thiên Hà phương hướng, kia đường tam tạm thời trò, đã đến Thông Thiên Hà, lại bị mênh mông quần quần nước sông ngăn trở. Bọn họ tìm tới rồi Quan Thế Âm Bồ Tát tương trợ. Đây là Quan Thế Âm Bồ Tát từ kia Kim Ngư Tinh bị chém sau đó, lần đầu đặt chân Sa Chỉ Quốc. Bây giờ, dựa theo Sa Chỉ Quốc luật pháp, Quan Thế Âm Bồ Tát ngày xưa dưỡng yêu ma, nuông chiều đem nuốt ăn Sa Chỉ Quốc Trần gia thôn đồng nam đồng nữ, quả thật có tội cử chỉ. Lâm Nam tiếp tục nói, bây giờ nàng lần nữa đi tới Sa Chỉ Quốc, là thời điểm hỏi tội một phen. Cứ việc tại chỗ đều là đạo sĩ, thuộc về đạo môn người bên trong, nhưng khi Lâm Nam lời nói lúc rơi xuống, vẫn để cho mọi người đồng loạt khiếp sợ không thôi. Bởi vì Lâm Nam nói, đúng là phải hướng Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi tội. Quan Thế Âm Bồ Tát là người như thế nào? Tại chỗ đạo môn người bên trong không ai không biết. Nàng ngại Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, địa vị gần như chỉ ở chư Phật bên dưới. Vậy mà mặc dù như thế, ở Lâm Nam trong miệng vẫn sẽ đối đem hỏi tội. Mọi người vừa cảm thấy hoảng sợ, lại cảm thấy thư thái. Những ngày qua ở Sa Chỉ Quốc, bọn họ đối Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Sa Chỉ Quốc chi gian ân oán đã có hiểu biết. Dù sao kia hình chiếu vai diễn vẫn đang không ngừng phát ra, Lục Nhĩ Mi hầu phân thân mỗi ngày buôn ba lao lực, chính là vì làm cho cả Sa Chỉ người trong nước cũng xem mấy lần. Vì vậy, tại chỗ nói đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng xem qua kia hình chiếu vai diễn, đối Quan Thế Âm Bồ Tát hành động đã có hiểu biết. Dù vậy, bọn họ vẫn khó có thể tưởng tượng Lâm Nam lại sẽ dễ dàng như vậy nói lên hướng Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi tội. Phen này tư thế, thật là nói là làm, đi biết hợp nhất. Nếu có muốn gặp chứng chỉ người, có thể cùng đi trước. Lâm Nam dứt tiếng nói, đưa tới Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc. Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc không nói hai câu, lắc mình một cái, phát ra một đạo tiếng rồng âm, sau đó rơi vào trước người Lâm Nam, rũ thấp hạ Bạch Long thân thể. Lâm Nam theo gió lên, rơi vào trên người Tiểu Bạch Long. Sau một khắc, Tiểu Bạch Long phóng lên cao, Lâm Nam thừa long hướng Thông Thiên Hà đi. Ở sau thân thể hắn, những thứ kia vốn là nghe giảng đạo nhân này thời điểm cũng không cam lòng rơi ở phía sau, rối rít theo sau, muốn gặp chứng chỉ một màn này. Bọn họ cùng thi triển thần thông, giống như hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên như vậy đáp mây bay lên, giống như trương quả lão như vậy móc ra giấy lửa hóa thành bạch lửa, dưới chân sinh vân ngược lại ngồi trên đó, trong miệng thở một cái bạch lửa liền lao nhanh đi, còn có như thiết quải lý như vậy cầm trong tay thiết quải vứt lên hóa thành cự vật còn chi mà đi. Lò đạo nhân đứng dậy cười mời tương trợ Tôn Tư Mạc đồng hành. Lò đạo nhân giỏi luyện đan khống hỏa chi thuật, mà Tôn Tư Mạc là nhân gian dược vương, đạo môn đạo ý đi, nhân hai người này có chút tiếng nói chung cùng giao tình. Bọn họ bước ra một bước bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là thi triển đạo môn trung cực kỳ cao thâm trị xích tiên ngai thuật, cũng chính là xúc địa thành thốn đại thành thần thông. Hồ Yêu Trương Liệt cũng đứng dậy theo gió lên. Quanh người hắn sinh phong, tốc độ nhanh lại cùng tầm thường yêu quái khống chế yêu phong hoàn toàn khác nhau. Ở đó mây mù lượn quanh, tiên khí mở mịt nơi, lâu quan đạo tổ sư dẫn hỉ chính tĩnh tâm lắng nghe đại đạo chi âm. Đột nhiên, quanh người hắn hai màu tím đen ánh kiếm như linh xà như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, trong phút chốc, dẫn hỉ chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc lực nâng lên tự thân, thân hình như mũi tên nô lên, theo sát Lâm Nam kia phiêu giật bóng người, hướng Thông Thiên Hà phương hướng vội vã đi. Trong chớp mắt, đông đảo nghe giảng người rối rít thi triển mỗi người thần thông, như sáng chói như sao rơi đi theo Lâm Nam đi. Tại chỗ, còn sót lại lác đác mấy vị đạo sĩ, bọn họ phương mới tỉnh cơn mơ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng bừng tỉnh. Trời ạ, thì ra vừa mới ở bên cạnh ta cùng nghe giảng, lại có người thần thông quảng đại như vậy. Một vị đạo sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó tin. Đông đảo nghe giảng đạo sĩ, tu vi phần lớn còn thấp. Giờ phút này, bọn họ cảnh giác chung quanh cùng nghe giảng, những thứ kia vốn là nhìn như bình thường vô kỳ nhân, lại người người thâm tàng bất lộ. Tay kia cầm bát ong, khập khiễng lao giả, kia luôn là cười hì hì, hòa ái dễ gần lao đạo sĩ, kia như uy vũ tướng quân như vậy đại hán nói sĩ, còn có kia cong lấy sau lưng sọ thuốc đạo sĩ. Những người này, tất cả như ẩn nút mánh hổ, tiềm tàng giao long, tất cả có làm người ta thán phục thần thông. Bọn họ nhìn kia từng đạo đi xa lưu quang, trong lòng tràn đầy thán phục cùng kính sợ, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mà ở lưu xa hà cạnh, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Đường Tam tạm thời cho bốn người ngạc nhiên sững sốt, cũng để cho Quan Thế Âm Bồ Tát chuẩn bị tiếp tục lời nói hơi ngừng. Chỉ thấy một vị đầu tóc rối bời, mặt mũi tiểu tụy người đàn bà, giống như bị điên địa chạy băng băng tới. Tướng Quan Thế Âm Bồ Tát dương nhanh múa bước, trong miệng phát ra thê lương kêu khóc, ngươi này trời đánh Bồ Tát, đưa ta hải nhi mệnh tới. Tôn Ngộ không thấy vậy, lập tức thi triển hỏa nhãn kim tinh kiểm tra, phát hiện đây cũng không phải là yêu ma biến thành, mà là một người bình thường nông phụ. Ở nông phụ sau lưng, một đám trăm họ đuổi theo, rối rít hô, Thủy Sinh Nương, không muốn nổi điên, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát ta. Đúng vậy, Thủy Sinh mẹ hắn, vội vàng trở lại. Bồ Tát dưỡng yêu ma ăn đồng nam đồng nữ, này Bồ Tát nói không chừng sẽ còn giết người, mau trở lại. Đáng thương Thủy Sinh mẹ hắn, kể từ năm đó hải tử bị kia Kim Ngư Tinh ăn sau đó, liền thỉnh thoảng điên điên cùng cùng, ra cũng giải tán. Dân chúng trong giọng nói tràn đầy là đồng tình cùng bất đắc dĩ. Xa xa dân chúng, thấy chân đạp liên hai, thân thả thánh khiết Phật quang Quan Thế Âm Bồ Tát, đều không dám tiến lên, xa xa nhìn. Nhưng mà, kia thủy sinh nương lại chẳng nó ngàng gì tới, chạy đến Quan Thế Âm Bồ Tát bên cạnh, muốn phải bắt được nàng, lại nhân thân cao chênh lệch căn bản với không tới. Dân chúng lời nói truyền vào Đường Tam Tạng thầy trò trong hai, bọn họ không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ở trên đài sen, bên người đi theo đệ tử Mộc Cha hành giả. Lúc này Mộc Cha trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía kia nông phụ, ngươi này nông phụ, không biết điều, hài tử của ngươi được ăn, cùng Bồ Tát có quan hệ gì? Vừa nói, Mộc Cha hạ xuống đụng mây, muốn chế trụ kia nông phụ. Các ngươi ở xa chỉ biên giới, muốn đối xa chỉ chăm họ làm gì? Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh như kiểu tiếng sấm rền từ không trung truyền tới, kèm theo một cổ cường đại uy áp, để cho Mộc Cha động tác không tự chủ được ngừng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, kèm theo một tiếng rồng gầm, một đạo màu trắng long ảnh như thiên thần hạ xuống như vậy từ trên trời hạ xuống, đột nhiên rơi vào thông thiên hạ cạnh. Long khu trên, một đạo thân ảnh trôi dạt xuống. Đại quốc sư, đại quốc sư, là đại quốc sư, đại quốc sư tới. Quá tốt, bái kiến đại quốc sư. Bên kia vốn là xa xa không dám tới chăm họ, lúc này cũng kích động, rồi rít hướng Lâm Nam hành lễ bái kiến. Ở xa chỉ, Lâm Nam một mực khởi sướng phế trừ quỷ lệ chi lễ, vì vậy tầm thường không chịu chăm họ quỷ lệ. Nhưng giờ phút này, dân chúng dưới sự kích động, Lâm Nam cũng không cách nào ngăn cản. Ánh mắt của Lâm Nam rơi vào cái kia ở Quan Thế Âm bên dưới đài sen, muốn đem Quan Thế Âm Bồ Tát cào xuống nông phụ trên người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta xa chỉ chăm họ, khởi cho các ngươi Phật môn người tùy ý khi dễ. Vừa nói, Lâm Nam vung tay lên, một cổ pháp lực phun trào, đem kia nông phụ nhẹ nhàng mang theo khỏa tới. Cùng lúc đó, Lâm Nam sau lưng, từng đạo lưu quang thoáng qua. Cưới lửa lao đạo sĩ, cưới kiếm quang dẫn hỉ, thừa phong tới hổ yêu chương liệt, còn có kia quy quy củ củ đẳng vân lý thuần phong đợi tam vị đại tiên các loại, rối rít lạc sau lưng Lâm Nam. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng ở bên cạnh Lâm Nam, hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên đợi tam vị đại tiên cũng đều tự tiến lên một bước, cùng Lâm Nam song song mà đứng, biểu lộ thái độ mình cùng lập trường. Lo đạo nhân cũng một bước tiến lên, biểu lộ tự thân bây giờ lập trường. Giờ phút này Lâm Nam ngạo nghễ mà đứng, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta không cách nào đi Linh Sơn tìm ngươi, ngươi ngược lại là còn dám trở lại Sa Chỉ. Sa Chỉ bên trong có chính mình luật pháp, đó là siêu phàm, cũng không thể tùy ý tổn thương người vô tội. Mà ngươi, Quan Thế Âm Bồ Tát, tu dưỡng yêu ma kim ngư tình, ở Sa Chỉ bên dưới nuốt ăn đồng nam đồng nữ mấy chục trên trăm, hung tàn vô cùng, tội ác tại trời, lại còn dám đến Sa Chỉ. Lâm Nam lời nói vang vang, mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Hắn cuối cùng hóa thành một đạo tiếng quát, hôm nay liền muốn cho ngươi lưu lại, được Sa Chỉ chi luật pháp xét xử. Vừa nói, trên người Lâm Nam có thanh lượng kiếm ngâm âm thanh vang lên. Ba năm chạm tà thư hùng kiếm ánh kiếm phừng phực, vận sức chờ phát động, gần sắp ra khỏi vỏ. Lâm Nam sau lưng, một đám đạo môn cao nhân đều kinh hãi. Đường Tam Tạng thầy trò cũng hoảng sợ. Bởi vì, nhìn Lâm Nam tư thế, trang nghiêm là muốn đối Quan Thế Âm Bồ Tát xuất thủ. Chư bát giới nói nhỏ, nghĩ đến đã từng thấy hình chiếu vai diễn chung, Lâm Nam đã từng đối Quan Thế Âm Bồ Tát rút kiếm, nhưng lúc đó nhân sa tăng, cũng không phải là trực tiếp đối đầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ, Lâm Nam ánh kiếm phừng phực, rõ ràng là muốn chống lại Quan Thế Âm Bồ Tát tự mình. Làm từng đối mặt 3 năm chạm tà thư hùng kiếm người, lúc này Sa Tăng cảm giác cả người chật hàn, nhớ tới đã từng thiếu chút nữa bỏ mạng tại đem dưới kiếm một màn. Quan Thế Âm bên cạnh Bồ Tát, Mộc Cha hành giả nổi nóng, lớn mật, lại dám hỏi tội Bồ Tát, thật là không biết mùi vị. Mộc Cha đã là Quan Thế Âm đồ đệ, cũng là đem hộ pháp hành giả. Lúc này thấy Lâm Nam lần này thái độ, sẽ đối kỷ sư xuất thủ, tự nhiên nổi nóng. Mà Lâm Nam lại không hề bị lay động. Ta Sa Chỉ bên trong, tự có pháp độ. Sa Chỉ bên trong, hết thảy tuân theo pháp độ. Ngươi Quan Thế Âm tung dưỡng yêu ma thử người, đã thuộc tội ác tày trời, ngươi có biết tội của ngươi không? Có thể nguyện túc thủ chịu trói. Lâm Nam trong lời nói nắm chặt một chút, kia chính là pháp độ. Hắn cố ý kiên thủ tự thân pháp độ, giờ phút này cho dù đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát cũng hảo vô tâm hư cảm giác, ngược lại có thể lẽ thẳng khí hùng mà cùng với giằng co. Này không chỉ là Lâm Nam tận lực chèn ép Phật môn cử chỉ, càng là hắn vì biểu dương Sa Chỉ người đạo pháp độ thật sự bước ra một bước. Bước này, bất kể Lâm Nam cuối cùng có thể thành công hay không chế phục Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng có thể làm cho Sa Chỉ người trong nước đạo pháp độ được biểu dương. Buổi chương hết, chương 359, giao thủ chương 359, giao thủ 2025-0508 vì vậy, Lâm Nam dứt khoát quyết nhiên bước ra bước này. Cử động này khiến cho mọi người tại đây tất cả cảm hoảng sợ, buồn ngủ cha càng là cảm thấy Lâm Nam chuyện bé xé ra to, hùng hổ dọa người. Nhưng mà, kia bị Lâm Nam lấy một đạo pháp lực khỏa hồi nấm vụ, giờ phút này đã khôi phục thanh tỉnh. Nàng nghe được Trương Văn Nhạc mà nói sau, kích động đến quỳ sụp xuống đất, luôn miệng nói, đa tạ đại quốc sư vì ta làm chủ. Phía sau, một ít phụ cận chăm họ nghe Lâm Nam lời nói, người người kích động không thôi. Phản phất có cái gì tư tưởng đột phá bọn họ vốn là suy nghĩ gông cùng xiềng xích. Bọn họ mơ hồ sinh ra một cái ý niệm, thì ra, Bồ Tát làm ác phạm tội, cũng là có thể bị trừng phạt. Lâm Nam sau lưng, còn lại các đạo sĩ giống vậy bị xúc động. Mà đối mặt Lâm Nam như vậy không chút lưu tình chất vấn, Quan Thế Âm sắc mặt của Bồ Tát hơi trầm xuống, quanh mình bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt đứng lên. Đã là kim ngư tinh gây nên, nó đã đền tội, cùng ta lại có gì liên quan? Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi nói, phàm nhân còn biết được, tung chó giữ kẻ đả thương người, cùng chó giữ cùng tội. Lâm Nam phản bác, mà ngươi nuông chiều kia kim ngư tinh ăn thịt người, chẳng nhẽ kim ngư tinh vừa chết, ngươi liền không có chút nào xử phạt có thể nói. Đây là cái đạo lý gì? Nói như vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn chấn định như cũ như thường, thiên hạ này, rất nhiều thần tiên đều có tọa kỵ loại, cũng đã từng ăn thịt người làm ác. Khởi không phải nói những thứ này thần tiên cao nhân, tất cả đều có tội. Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi ngược lại, để cho hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Lâm Nam lại suy cười một tiếng, nói, cưỡng từ đoạt lý. Nhân gian có lời, người không biết vô tội. Nếu là kia Kim Ngư Tinh ăn thịt người, ngươi không biết chút nào hiểu vậy thì thôi, nhưng ngươi có thể nói ngươi không biết chút nào sao? Hơn nữa, Sa Chỉ bên trong có Bần Đạo Minh Huyền chủ trì công đạo. Sa Chỉ bên ngoài có lẽ quản hạt không tới, nhưng Sa Chỉ bên trong nhưng phải tuân theo pháp độ. Ngươi vừa không đối với Kim Ngư Tinh hành động không biết chút nào, kia Kim Ngư Tinh lại vừa là ở Sa Chỉ bên trong làm ác, như vậy ngươi này Bồ Tát còn không nhận tội. Lâm Nam thanh âm hạo nhiên chính khí, lộ ra đối Quan Thế Âm Bồ Tát làm ác chắc chắn. Theo Lâm Nam lời nói hạ xuống, hiện trường lâm vào một mảnh im lặng. Im lặng sau đó, nhưng là một đạo kích động lại kiềm chế khẽ hô, "Được." Một tiếng này đến từ phía sau trăm họ. Đối Lâm Nam mà nói, trước tiên làm ra phản ứng cùng khen ngợi, đúng là những thứ này dân chúng bình thường. Bọn họ công nhận Lâm Nam mà nói, cũng ủng hộ Lâm Nam cách làm. Đây đối với Lâm Nam mà nói, đã đủ. Lúc này, 3 năm Trảm Tà Thư hùng kiếm ấp úng đến ánh kiếm, đã hơn nửa ra khỏi vỏ, phản phất sau một khắc sẽ gặp bay lên chém địch. Người có thể nhận tội, ngoan ngoãn tiếp bị trừng phạt. Lâm Nam lần nữa hỏi, đây là hắn lần thứ 3 đặt câu hỏi. Không thể so sánh nổi, phàm nhân chi luật, khởi có thể dùng cho thần tiên. Quan Thế Âm Bồ Tát lần nữa lắc đầu, ở dưới con mắt mọi người, hắn cũng không nhận tội, cũng không có hành động. Được, vừa không nhận tội, liền chớ trách bần đạo. Lâm Nam lời nói hạ xuống, trong tay 3 năm Trảm Tà Thư hùng kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, phát ra một đạo thanh lượng kiếm ngâm tiếng. Khen. Dài kiếm xuất vỏ, ánh kiếm chói mắt. Mọi người đều sợ, không nghĩ tới Lâm Nam cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thật ngang nhiên xuất thủ, nhắm thẳng vào Quan Thế Âm Bồ Tát. Người tốt, lão tôn năm đó cũng không dám như vậy đối Phật môn Bồ Tát xuất thủ. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, ra tay với Lâm Nam dũng khí biểu thị thán phục. Bên cạnh Lâm Nam sau lưng, một đám nói người cũng giật mình không thôi. Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, tam vị đại tiên hai mắt nhìn nhau một cái, vào giờ khắc này, đặt thành ăn ý bọn họ nhiều năm qua một cùng tu hành thành đạo, ngày đêm sống chung, trình độ ăn ý gần như đạt tới tâm linh tương thông mức độ. Vì vậy, một cái ánh mắt liền có thể chắc chắn với nhau tâm ý lúc này, kèm theo Lâm Nam xuất thủ, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, giống vậy làm Sa Chỉ quốc sư, bọn họ cũng có động tác. Sau một khắc, bọn họ lặng lẽ tản ra, lấy Lâm Nam làm trung tâm, sau đó giải rác ở ba phương hướng, tạo thành đông tây nam bắc thế, mơ hồ đem Quan Thế Âm Bồ Tát vây ở trong đó. Chuyện này, Chư Bát Giới ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thấy được mấy vị khác quốc sư động tác, có chút giật mình. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Nam dám xuất thủ vậy thì thôi, dù sao hắn chính là ngày xưa đường, hôm nay Sa Chỉ đạo chủ, địa vị thân phận hiển hách, cũng có niềm tin. Nhưng Hổ Lực Đại Tiên đợi ba vị quốc sư, vô luận là tu vi vẫn địa vị cùng với phân lượng, cũng không sánh nổi Lâm Nam. Tha là như thế, giờ phút này bọn họ nhưng cũng dám ra tay, đem Quan Thế Âm Bồ Tát bao vây lại. Là bởi vì Sa Chỉ hai chữ sao? Lâm Nam sau lưng, có đạo nhân nói nhỏ, chú ý tới trọng điểm. Hổ Lực Đại Tiên đợi tam vị đại tiên, giống như Lâm Nam, đều là Sa Chỉ quốc sư, cùng xưng bốn đại quốc sư. Hai quốc sư, tam quốc sư, tứ quốc sư. Một đám trong họ, cũng thấy cảnh ấy, bọn họ kích động không thôi. Đối với bọn họ mà nói, cân nhắc không rõ nhà mình quốc sư cùng Bồ Tát giữa tu vi chênh lệch. Bọn họ thấy, chính là mấy cái quốc sư, vì trong họ chi mệnh, mà hướng Quan Thế Âm Bồ Tát xuất thủ. Một màn này, vừa để cho người ta rung động, cũng để cho bọn họ phân chấn. Sư phụ, ta cũng tới vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là một cái lớn, hơn nữa đã quy tâm với Lâm Nam. Giờ phút này, hắn một cái tay đưa ra, thoáng cái từ trong lỗ thai móc ra chính mình tùy tâm thiết can binh nhảy lên một cái, cũng gia nhập đối Quan Thế Âm Bồ Tát trong vòng đây. Chuyện này, Lưu Sa Hà Cạnh nhìn thế cục trong nháy mắt biến hóa đường tam tạng thầy trò bên trong, Chư Bát Giới không nhịn được thấp giọng mở miệng, "Đại sư Minh, chúng ta là không muốn ra tay trợ giúp Bồ Tát, hay lại là?" Chư Bát Giới lời còn chưa dứt, nhưng đã làm cho người biết rõ ý hắn. Tôn Ngộ Không cũng không trước tiên trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đường tam tạng, thấp giọng hỏi, "Sư phụ, ngươi nói như thế nào?" "Ừ." Đường tam tạng cũng chần chờ. Hắn này đời là người, làm vì nhân tộc, mặc dù từ đại đường lớn lên, nhưng giờ phút này thân ở Sa Chỉ, đứng ở Sa Chỉ góc độ bên trên, Lâm Nam nói tựa hồ một chút cũng không sai. Nhưng làm một danh Phật môn đệ tử góc độ bên trên, hắn phải làm là muốn bảo trì Phật môn Bồ Tát. Chỉ là, nay gần đây gặp vỡ, cũng để cho trong lòng đường tam tạng, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát có chút cái nhìn. Chính là những thứ này cái nhìn, để cho đường tam tạng chần chờ, không biết đúng hay không hẳn mệnh lệnh đệ tử của mình ra tay trợ giúp Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong lòng của hắn còn chần chờ, mà bên kia, Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi xuống liên thai trên, một đạo sáng chói Phật quang chợt nở rộ, lại đem Lâm Nam 3 năm Trảm Tà Thư hùng kiếm miễn cưỡng ngăn lại. Đinh, pháp kiếm bị kia Phật quang ngăn trở, không công mà về. Lão Oan, mau đem trăm họ rời đi. Lâm Nam cao giọng phân phó, tầm mắt đặt tới, chính là kia Thông Thiên Hà Trung Lão Oan, bây giờ nó không chỉ là Thông Thiên Hà Hà Thần, càng là Sa Chỉ Quốc Hà Thần. Tuân đại quốc sư chi mệnh. Lão Oan đứng tiếng mà động, lướt sóng mà đi, đem kia nông phụ ở bên trong dân chúng từng cái nâng lên, đưa tới xa xa, để tránh bọn họ bị gần sắp đến chiến đấu ảnh hưởng đến. Về phần còn lại đạo nhân, Lão Oan là không danh chiếu cố đến, dù sao bọn họ đều có thần thông trong người. Lâm Nam pháp kiếm bị Phật quang đạn hồi, hắn lại không chút hoang mang, bóp cái kiếm quyết, 3 năm Trảm Tà Thư hùng kiếm nhất thời đôi kiếm hợp nhất, anh kiếm đại thịnh, lần nữa bắn ra. Phía sau hắn, một đám nói người tất cả ngưng thần nhìn chăm chú Lâm Nam động tác, trong đó, Lâu Quan đạo tổ sư Duẫn Hỷ, Trường Mi bên dưới, hai tròng mắt càng là dạng ngời rực rỡ, đối Lâm Nam bực này ngự kiếm thần thông, hiển nhiên là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bạch, trường kiếm phá không, một cách này, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ không chỉ là dựa vào dưới chân liên thai ngăn cản, mà là thi triển nổi lên tự thân thần thông thủ đoạn. Chỉ thấy trong tay nàng ngọc tịnh bình nhẹ nhàng vút lên, tích lưu lưu rơi vào thông thiên hà bên trong. Bất quá chốc lát, mắt trần có thể thấy, thông thiên hà nước sông lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Rất nhiều nói người ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới, thấy một màn như vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cũng không lâu lắm, kia vốn là mênh mông cuộn, bắt rộng trăm dặm thông thiên hà, dĩ nhiên cũng làm thấy đáy. Nhiều như vậy nước sông, lại tất cả đều bị kia ngọc tịnh bình thu vào. Quan Thế Âm ngọc tịnh bình, có thể giả bộ một hải chi thủy, dưới mắt bỏ vào một cái thông thiên hà nước, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Đinh. Ở Lâm Nam pháp kiếm lần nữa bị Phật quang ngăn trở lúc, Quan Thế Âm ngọc tịnh bình đã bay xoáy mà quay về, vững vàng rơi vào trên tay nàng. Nàng lần nữa ném đi, kia ngọc tịnh bình liền tích lưu lưu hướng Lâm Nam bay đi. Lâm Nam khẽ nhíu mày, bên hông ngũ minh hàng ma tát ứng tiếng rơi vào trong tay hắn. Hắn có chút bung lên, một cơn gió lớn đột hướng kia ngọc tịnh bình cuốn đi. Nhưng mà, kia ngọc tịnh bình nhưng chỉ là có chút lay động, phương hướng không thay đổi chút nào, như cũ hướng Lâm Nam bay tới. Giờ phút này, này ngọc tịnh bình bên trong có thể là đựng toàn bộ thông thiên hà nước. Vì vậy, trừ phi lực lượng có thể dung chuyển toàn bộ thông thiên hà, nếu không thì không cách nào dao động này ngọc tịnh bình. Nhớ năm đó, Tôn Ngộ Không gặp gỡ Hồng Hải Nhi lúc, từng nhờ giúp đỡ Quan Thế Âm. Khi đó, Quan Thế Âm liền từng thả ra ngọc tịnh bình, mang tới một hải chi thủy, liền Tôn Ngộ Không đều không cách nào đem cầm động. Như vậy có thể thấy, Quan Thế Âm pháp lực chi bằng bạc, này ngọc tịnh bình thần dị, tuyệt không tầm thường. Tầm thường tiên nhân, cho dù có thể phiên sơn đảo hải, cũng không thấy có năng lực đủ lực lấp biển. Mà dưới mắt, Quan Thế Âm ngọc tịnh bình trung, có thông thiên hà lực, tuy so ra kém một hải chi lực, nhưng cũng không giống tiểu khả. Lâm Nam bước ra một bước, trong cơ thể phế phủ sáng lên, xích đế kéo theo ngũ tạng, phát ra thần lực, tinh khí vô cùng. Ầm. Sau một khắc, hắn một quyền chém ra. Bây giờ, Lâm Nam thân thể đã vô cấu không loạn, ngũ hành chuyển đổi, âm dương giao hội, đã sớm không thua gì với ngày xưa Tôn Ngộ Không kim cương bất hoại thân thể. Giống vậy, chỉ là thân thể, Lâm Nam liền có vô cùng sức mạnh to lớn. Trong cơ thể hắn cả người tế bào, từng cái cũng giống như một cọng lông thần giờ phút này đồng tâm hiệp lực, phát ra thần lực, vô cùng thần lực, tất cả đều ngưng tụ. Trong cơ thể còn có xích đế chấn giữ, vận chuyển ngũ hành, càng làm cho Lâm Nam thân thể sáng lên, nhiều hơn một tầng sức mạnh to lớn thêm vào. Vì vậy, một đạo âm thanh, Lâm Nam quả đấm, nặng nề rơi vào ngọc tịnh bình trên. Ngọc tịnh bình nhất thời nghiêng về mở, vốn là kiên định di động phương hướng, xảy ra thiên chuyển. Nay một mảnh thiên chuyển, nhưng là rơi vào đã thấy đáy thông thiên hà trung. Ầm. Một đạo vang lớn, kia thông thiên hà phần đáy, xuất hiện một cái hang lớn, quanh mình mặt đất cũng hơi rung mấy dao động. Giống như động đất như thế, sóng trùng kích đẩy ra từng tầng một. Hừ. Lâm Nam sau lưng, Lò đạo nhân lại hừ một tiếng, dậm chân. Nhất thời, vốn là chấn động mặt đất, liền lăn xuống. Lò đạo nhân vốn là bắt quái lô nhìn Lò đạo nhân, nhưng rơi vào phạm trần sau đó, lại làm 500 năm thổ địa. Bây giờ tuy được rồi tiêu giao thần, lại vẫn có thổ địa thần lực. Nhân này thứ nhất dưới chân, nhất thời mặt đất dẹp loạn, không hề chấn động. Tiêu Ngọc Tịnh Bình ở lần này ná lật, bên trong nước sông nhất thời nghiêng đổ mà ra, từng cổ một nước chảy vô cùng mãnh liệt. Không tốt ta xa chỉ biên giới thông thiên hạ, tội thêm một bậc. Lâm Nam thấy vậy, nhưng là ba chân bốn cẳng, một bước lên trời lên, xúc địa thành thốn, đi thẳng đến trước người Quan Thế Âm. Quan Thế Âm tu hành rất xưa, pháp lực bàng bạc thâm hậu, Lâm Nam tích lũy ngắn ngủi, tự nhiên có chỗ không kịp. Nhưng Lâm Nam cũng không e ngại, này mặc dù Quan Thế Âm pháp lực thâm hậu, thần thông bất phàm, lại với như vậy chiến đấu thần thông, hơi có chút không đủ. Cho nên giờ phút này Lâm Nam lựa chọn chỗ này điểm yếu, trực tiếp đó là vô thượng công phạt thần thông. Sau một khắc, Lâm Nam trong cơ thể ước vạn cọng lông thần đồng loạt phát lực, hắn lại đấm một quyền chém ra, trực tiếp đảo hướng Quan Thế Âm Bồ Tát mặt. Chuyện này, nhìn thấy một màn này Đường Tam Tạng giật mình không thôi, trong đầu thoáng qua đại nghịch bất đạo cái từ này. Nhưng lúc này, đem ống tay áo lại bị Tôn Ngộ Không lôi kéo. Sư phụ, thừa dịp này cái cơ hội, chúng ta chính dễ dàng qua sông mà qua. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn lại, vốn là 800 dặm thông thiên hà, giờ phút này lộ ra lòng sông, có thể đi lại. Chuyện này, Đường Tam Tạng lại nhớ tới, nếu là đi tới nửa đường, nước sông về lại đãi như tại sao? Này 800 dặm quan cảnh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể độ. Tôn Ngộ Không im lặng, có khả năng này. Hắn có thể qua sông, không sợ nước sông, nhưng là Đường Tam Tạng nhưng vẫn là nhục thân phàm thai, không thể dìm nước. Chúng ta đây chỉ có thể đợi bọn hắn đấu pháp sau đó mới làm qua sông ý định. Tôn Ngộ Không kéo Đường Tam Tạng, chỉ bất quá, nhân vật như vậy đấu pháp, sư phụ ngươi còn phải lui được xa một chút mới là, nếu không sẽ có liên lụy. Đường Tam Tạng nghĩ tới mới vừa cương ngọc tịnh bình tùy ý nghiêng với cảnh, thừa nhận một điểm này, gật đầu một cái. Kết quả là, Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tam Tạng xa xa tối lui. Lâm Nam quả đấm, đã phải đến Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt. Quan Thế Âm có chút hừ một tiếng, trong tay dương liễu chi nhưng là nên phòng biến đến dài, trong nháy mắt hóa thành thật dài vô biên bộ dáng, trực tiếp dây dưa Lâm Nam cánh tay, nhất thời để cho Lâm Nam khí lực tiêu hơn phân nửa. Lâm Nam lại cũng không gấp không hoảng hốt, một cái tay khắc bóp cái ấn. Này ấn, làm dẫn hỏa chi ấn. Kèm theo ấn pháp, Lâm Nam tâm thần xích đế sống động, câu động tinh khí thần, hóa thành nhất thể. Lâm Nam há mồm, nhất thời một cổ tam muội chân hỏa phun mà ra. Không chỉ có như thế, trái tim xích đế nhảy một cái, rơi vào Lâm Nam trong mắt, thôi phát trong mắt tàng thần, cũng có một cổ ngọn lửa từ trong hai mắt soi mà ra, nhưng là đại nhật kim quang, chính là một luồng thái dương chân hỏa bị thúc dục, thả ra ngoài trong nháy mắt lớn mạnh. Lâm Nam bản thành xích đế, là có thể trưởng thiên hạ diệt diễm. Giờ phút này, thái dương chân hỏa hòa lẫn tam muội chân hỏa, Giao Hội leo lên Lâm Nam cánh tay, theo Lâm Nam cánh tay, đốt kia cuốn lấy Lâm Nam Dương Liễu Chi. Trong nháy mắt, quang mang mãnh liệt, Lâm Nam kia một cây cánh tay, phản phất hóa thành ngọn lửa cánh tay như thế, đùng đùng địa bốc cháy. Quan Thế Âm Dương Liễu Chi trực tiếp nám đen mà bắt đầu, hơn nữa đang kéo dài thiêu đốt. Quanh mình nhiệt độ trong nháy mắt cao lên. Quan Thế Âm lập tức nhướng mày một cái, trực tiếp rút tay ra mà ra, đem chính mình Dương Liễu Chi rút về. Nhưng gần đó là rút về sau đó, Dương Liễu Chi vẫn thiêu đốt hỏa diễm, Thái Dương chân hỏa cùng Tam Muội chân hỏa đồng loạt thiêu đốt, còn phải theo Dương Liễu Chi mà lên, muốn đốt đến trên người Quan Thế Âm. Buồn chương hết, chương 360, đấu pháp chương 360, đấu pháp 2025-0508 Quan Thế Âm Bồ Tát tâm niệm vừa động, nhẹ nhàng ngắt tay, kia ngọc tịnh bình liền như có linh tính bay xoáy mà quay về, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, tay cầm ngọc tịnh bình, liền muốn nghiêng đổ trong bình nước, lấy tắt kia cuốn quanh với thần Dương Liễu Chi thượng hỏa diễm. Nhưng mà, nước sông như thác như vậy chiếu nghiêng xuống, lại đối ngọn lửa kia không có biện pháp chút nào. Quan Thế Âm Bồ Tát vẻ mặt không biến, chỉ là đem ngọc tịnh bình nhắm ngay Thông Thiên Hà. Trong phút chốc, Thông Thiên Hà nước phảng phất bị nào đó triệu hoán, nhanh chóng hội tụ, mặt sông lần nữa hiện ra, sóng gợn lan tan. Theo ngọc tịnh bình chậm rãi bay lên không, Bồ Tát lần nữa nghiêng đổ, lần này, trong bình đổ ra chính là hàm chứa vô tận thần lực thần thủy. Thần thủy hạ xuống, cùng ngọn lửa kia tiếp xúc chỗ, phát ra tí tách âm thanh, Tam Muội chân hỏa lại thần thủy làm dịu dần dần tắt. Nhưng mà, màu vàng kia Thái Dương chân hỏa vẫn như cũ đang cháy, phản phất đối thần thủy chẳng thèm nó tới. Quan Thế Âm Bồ Tát ngọc tịnh bình trung nước, tuyệt không tầm thường nước, mà là xuất xứ từ tiên thiên, hàm chứa vô tận bí ẩn. Hồi tưởng tượng cổ thời kỳ, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng có một cái pháp bảo, tên là Bát Bảo Bình Thủy Tinh, trong bình chứa tam quang thần thủy. Nay tam quang chỉ là ánh nắng, ánh trăng, ánh sao, mỗi người hàm chứa không đồng lực lượng. Ánh nắng thần thủy có thể tiêu phí huyết tinh xương thịt, nguyệt quang thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy là có thể nuốt giải thật linh thức độc. Nhưng mà, khi này ba loại thần thủy hợp lại là một lúc, lại trở thành đệ nhất chữa trị thánh dược, có thể giải trừ hết thể chư độc, chữa khỏi hết thể vết thương cùng tật bệnh, thậm chí có thể thịt xương trắng, sát chết di động. Nay tam quang thần thủy không chỉ có thần hiệu phi phàm, còn có một giọt có thể hóa giang hải con sông khả năng. Ở tiên tiên ngũ hành bậc trung, chỉ có cửu thiên tức nhưỡng có thể cùng sánh vai. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình, chính là kia Bát Bảo Bình Thủy Tinh hóa thân. Vì vậy, trong bình nước, đó là kia trong truyền thuyết tam quang thần thủy. Chỉ thấy tam quang thần thủy trong nháy mắt chiếu xuống, tam muội chân hỏa ở thần thủy làm dịu nhanh chóng tắt, chỉ để lại màu vàng kia Thái Dương chân hỏa vẫn còn ở ương ngạnh thiêu đốt. Nhưng mà, cái này cũng không kéo dài quá lâu, tam quang thần thủy rất nhanh liền ngay cả Thái Dương chân hỏa cũng cùng nhau tắt, đủ thấy đem phi phàm chỗ. Cứ việc ngọn lửa đã bị tắt, Lâm Nam lại cũng không lộ ra chút nào vẻ bề bại. Ngược lại, xích đế lực hiện lên, để cho hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại có vẻ hơi táo kỉnh bất an. Trong cơ thể hắn ngũ tạng đối ứng ngũ hành, có thể hóa thân làm ngũ vương ngũ lao đại đế. Nhưng mà, này ngũ tạng cũng tương tự đại biểu ngũ muốn, để cho hắn ở hóa thân làm xích đế lúc, tâm thần cường đại hơn, dục vọng cũng theo đó tăng trưởng. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn không chút do dự cùng Quan Thế Âm Bồ Tát giằng co, hỏa khí mười phần. Lâm Nam lạnh rên một tiếng, trong tay ngũ minh hàng ma tát cơ múa, âm phong cổ vũ thế lửa, vốn là yếu ớt Thái Dương chân hỏa lại lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Đồng thời, hắn một cái tay khác bước lên kiếm quyết, ba năm chạm tà tư hùng kiếm nhất thời bay múa, kiếm quang lóe lên, cùng kia Thái Dương chân hỏa hòa lẫn. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam lại hiện ra chủ động tư thái tấn công, mà Quan Thế Âm Bồ Tát là có vẻ hơi bị động. Phen này đấu pháp, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ làm cho người bên cạnh xem trong đó ứng tiếp không nổi, hơi một cái chớp mắt, sẽ gặp bỏ qua xuất sắc trong nháy mắt. Quanh mình người vây xem, không một không phải phi phàm hạng người, bọn họ đem phen này đấu pháp tất cả thu vào đáy mắt, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Lâm Nam đạo chủ, lại mạnh như vậy. Phen này đấu pháp, so đấu cũng không phải là bàng bạc pháp lực, mà là làm người ta mục huyễn thần mê thần thông. Vì vậy, đáng sợ hơn có xem xét tính, cũng càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Nhất để cho mọi người giật mình, hay lại là Lâm Nam thần thông bất phàm, có thể trong lúc nhất thời đè xuống Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, trên đất, Mộc Trai nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi căng thẳng, muốn phải làm những gì đến giúp đỡ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà, hắn vừa mới có hành động, liền cảm giác tự thân bị một cổ vô hình lực lượng phong tỏa. Nhìn chung quanh một cái, chỉ thấy ngoài ra Tam Đại Quốc Sư cùng Lục Nhĩ Mi hầu chính mắt lom lom theo dõi hắn, để cho hắn không dám tùy ý mà động. Quan Thế Âm giờ phút này, Bồ Tát cũng phát giác thế cục biến hóa, hắn khẽ mỉm cười, bóp cái Phật ấn, đứng ở trên đài sen, cả người tản ra thần thánh quang mang. Nay quang mang, đúng là hắn Bồ Tát pháp thân pháp tướng thể hiện. Sau lưng của hắn một đạo kim sắc Phật luân chói lóa mắt, từ phía sau sinh ra thiên thủ ngàn cánh tay, rõ ràng là thiên thủ Quan Âm chi tướng. Nay pháp tướng vừa thi triển, Quan Thế Âm Bồ Tát nhất thời trở nên rất phi phàm. Một đạo Phật âm từ trong miệng hắn truyền ra, âm thanh dao động tam giới, phản phất có thể gột rửa thế gian hết thảy dơ bẩn. Cái kia thiên thủ trên, các chấp pháp khí, mỗi một cánh tay trên cánh tay lại cắt có một chỉ con mắt, phản phất có thể nhìn rõ thế gian vật vật. Nay pháp tướng vừa thi triển, liền đại biểu rồi Quan Thế Âm Bồ Tát đứng thẳng vào vô lượng rộng lớn cảnh, vô lượng viên mãn chi cảnh. Kia thiên thủ trên tiên nhãn, đại biểu hắn trí tuệ không đáng ngại viên mãn, thiên thủ chi tướng, là đại biểu hắn an nhạc hết thảy chúng sinh, thỏa mãn hết thảy nguyên cầu trái tim từ bi. Điều này đại biểu hắn đã tiến vào một chủng loại như toàn năng biết hết trạng thái. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lý tưởng trạng thái, gần đó là Như Lai Phật Tổ ở chỗ này, cũng không cách nào chân chính làm đến bước này. Vì vậy, Quan Thế Âm giờ phút này Bồ Tát tuy có thể xương vạn năng và biết, nhưng đúng là vẫn còn Bồ Tát cảnh, chưa đi đến Phật cảnh giới. Pháp tướng mở ra, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt lãnh đạm như nước, tựa như coi trời bằng vùng, vừa tựa như từ bi vô lượng, thương hại thế nhân. hắn có muôn vàn gương mặt, muôn vàn tính cách, muôn vàn pháp lực, để cho người ta khó mà đoán. Hồng, hắn trong miệng thốt ra rồi một đạo Phật môn chân ngôn, nhất thời có vô cùng uy lực. Phật môn có lục tự chân ngôn, mỗi một đạo cũng hàm chứa vô lượng lực. Mà hồng tự chân ngôn là đại biểu màu xanh lam sẫm lớn kính tròn trí quang, có thể sạch trừ trong địa ngục chi sân hận, đoạn trừ nhiệt nghèo khổ. Kèm theo này một đạo chân ngôn, Quan Thế Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình Trung hạ xuống lần nữa một giọt tam quang thần thủy. Ở chân ngôn thêm vào hạ, giọt này thần thủy trong nháy mắt đem cảnh liêu phía trên Thái Dương chân hỏa tắt. Không chỉ có như thế, Thiên Thủ Quan Âm trên mặt hiện ra trợn mắt chi tướng, sau lưng Thiên Thủ tề động, bay thẳng đến Lâm Nam mà tới. Hắn động một cái, phản phất toàn bộ thiên địa cũng đè ép xuống như thế, để cho người ta không thở nổi. Ở đó Phật môn chân ngôn lọt vào thai một cái chớp mắt, Lâm Nam chỉ cảm thấy chính mình phản phất thoáng cái đều bị tắt như thế, quanh mình hết thảy đều trở nên mơ hồ. Mà những thứ kia vây xem cao nhân cũng trong nháy mắt rối rít cảm giác mình sân hận bị trừ đi như thế, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Này đó là Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy Phật môn Bồ Tát thi triển Phật môn chân ngôn uy lực chỗ. Lâu dài nghe như vậy chân ngôn, ý chí tu vi chưa đủ, thậm chí sẽ sinh ra phản ý theo Phật môn chi tâm. Nhưng mà, Lâm Nam lại không phải hạ người bình thường. Trong miệng hắn thở khẽ một tiếng, trước khi, nhưng là một đạo đạo môn chân ngôn bị hắn hò hét mà ra. Phật môn có lục tự chân ngôn, đạo môn nhưng cũng có cửu tự chân ngôn, giống vậy có vô cùng sức mạnh to lớn. Giờ phút này, Lâm Nam liền trực tiếp sử dụng trước khi tự mình rủa. Này trước khi tự nguyện rủa, đại biểu vạn thai tới, ta tự bất động như sơn, yêu ma ở bên, ta tự tâm ý như sắt ý chí kiên định. Này chân ngôn chú, chỉ là một đạo, tu chỉ đến cảnh giới tối cao, đều đủ để vạn kiếp bất diệt người. Giờ phút này, Lâm Nam thi triển ra này trước khi tự nguyện rủa, nhất thời quanh thân dị thường toàn tiêu, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Không chỉ có như thế, thanh âm truyền ra, người xung quanh vừa mới chịu ảnh hưởng cũng thoáng cái toàn bộ tiêu trừ, từng cái bị trước khi tự nguyện rủa thêm vào, trong lòng tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Một đạo trước khi tự chân ngôn chú, để cho Lâm Nam thoát khỏi Phật môn chân ngôn trói buộc. Hắn nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát Tiên Thủ chi tướng đánh tới, lại cũng không quá mức hốt hoảng. Không chính là pháp tướng sao? Ta cũng không phải là không có. Lâm Nam thân thể lay động, trong lồng ngực xích đế sáng lên, trên đỉnh có một đạo thanh khí dung nhập vào, sau lưng cho thấy một đạo kim luân. Kia kim luân là khí vận kim luân, công đức kim luân dung hợp vật. Là Lâm Nam ở xa chỉ làm 20 năm quốc sư thật sự góp nhặt khí vận, cùng với xa chỉ hơn nửa khí vận ngưng kết mà thành. Hơn nữa mấy năm nay vạn gia chắc bụng, giáo dục đợi khắp mọi mặt công đức đều bị Lâm Nam dung luyện nhất thể, hóa thành sau lưng khí vận công đức kim luân. Này kim luân có các loại diệu dụng vô cùng, không chỉ có thể tăng cường Lâm Nam pháp lực, còn có thể để cho hắn ở thời khắc mấu chốt chuyển nguy thành an. Trừ rồi sau lưng kim luân hiển hóa bên ngoài, Lâm Nam trên mặt cũng là một mảnh vẻ đạm mạc. Nói xác thực, hết thảy các thứ này tất cả nhân thái thượng cảnh lên. Nơi này thái thượng cũng không phải là chỉ đại một vị cụ thể tồn tại, mà là một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới. Lâm Nam trước đây từng bước vào quá kia vô thượng thái thanh chi cảnh, đó là một loại vô dục vô cầu, vô vi mà trị cảnh giới chí cao, nhưng lại ngầm chứa khống chế vạn vật lực lượng. Giờ phút này, Lâm Nam thật sự thi triển, chính là đem tự thân biến thành ra Tam Hoa Tam Thanh, Ngũ Lao Ngũ Đế, lần nữa quy nhất, dung nhập vào trong thân thể, thống lĩnh toàn thân 84,000 quặp lông thần. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng đấu kia vốn là lãnh đạm trên mặt mũi, trong nháy mắt dấy lên rừng rực ý chí chiến đấu, cả người khí thế bừng bừng, tựa như đấu bộ chiến thần giáng thế. Ầm. Một quyền chém ra, trong cơ thể 84 triệu quặp lông thần đồng loạt phát lực, một cổ có thể tối tinh thần chi lực, như mưa rông gió bão đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ ngàn cánh tay, muôn bản pháp khí đều xuất hiện, Phật quang phổ chiếu, phô thiên cái địa như vậy đánh tới. Lâm Nam một người một quyền, sau lưng khí vận công đức quang mang bao phủ, Thái Thanh Xích Đế lực tề phát, mạnh quyền thẳng vùng, không có vẻ sợ hãi chút nào. Một cái lực tụ vào một điểm, một cái lực tán ở thiên diện, hai người đụng nhau, thiên địa trở nên biến sắc. Ầm. Kim quang run lẩy bẩy, sáng mở bể tan cảnh, nhật nguyệt phảng phất điên đảo, phong vân tề động. Sau lưng Lâm Nam, rất nhiều đạo nhân ám kêu không tốt, lập tức rút lui thân đi, không dám gần thêm nữa phân nửa. Gần đó là hộ lực đại tiên, Lục Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên đợi ba vị quốc sư, này thời điểm tránh mũi nhọn, không dám chính diện giao phong. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng thoáng rút lui mở rồi một chút khoảng cách, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Phương xa, Tôn Ngộ Không sắp xếp cẩn thận chính mình sư phụ sau, trong mắt toát ra quả mang, hỏa nhãn kim tinh như cũ chú ý chiến trường. Nhưng mà, một kích này dư âm, lại để cho hắn cũng bị rung động thật sâu. Kia Lâm Nam, lại có như thế sức mạnh to lớn. Tôn Ngộ Không tự đại náo tiên cung sau đó, liền đã thu liễm rất nhiều phong mang, không hề giống như trước như vậy vô pháp vô thiên. Đến bây giờ, hắn đã có thể nhìn thẳng anh hùng thiên hạ, biết rõ Quan Thế Âm Bồ Tát là mình vạn vạn không đấu lại tồn tại. Nhưng Lâm Nam, trước Tôn Ngộ Không, còn cảm thấy hai người giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Bây giờ, Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn đổi cái nhìn, hắn nhìn Lâm Nam cùng Quan Thế Âm chiến đấu, nghiễm nhưng đã lên đến một người khác tầng thứ. Đó là một trận đủ để kinh động tam giới chiến đấu. Lúc này, thiên đình trên, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Đế cũng bị kinh động, liền vội vàng sai người mang tới Hạo Thiên Kính giám xét thiên hạ, chú ý tới này nhân gian chiến đấu. Tây Thiên, Linh Sơn chi thượng, vốn là mênh mông quần quần Phật Đà giảng kinh tiếng, chợt dừng lại. Như Lai Phật Tổ cùng với Đông Đảo Bồ Tát La Hán, đồng thời nhìn về phía xa chỉ phương hướng. Như Lai Phật Tổ thi triển thần thông, mắt có thể chiếu khắp tam giới ngũ hành, liền thấy được đang cùng Quan Thế Âm chiến đấu Lâm Nam. Lại thật đánh. Thiên đình đâu xuất cung trùng, Kim Giác Ngân Giác trở về, đang ở múa quạt nhìn lò, đột nhiên nghe hạ giới có chút âm thanh. Sau một khắc, bọn họ chỉ thấy nhắm mắt Thái Thượng Lao Quân trận mở con mắt, nhìn về phía hạ giới. Không ổn, tu vi chưa tới đại la chi cảnh, lại cùng Quan Thế Âm Bồ Tát chống lại, quá mức mạo hiểm. Nghe vậy, Kim Giác Ngân Giác liếc nhau một cái, tất cả đều phản ứng lại. Nghe Thái Thượng Lão Quân lời nói, hiển nhiên là bọn họ Lâm Nam Sư Minh cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đánh nhau. Thái Âm Tinh bên trên, Thái Âm Tinh Quân cũng chợt hướng hạ giới nhìn lại, một bên có Nguyệt Cùng Tiên Tử hỏi: "Kia tiểu đạo sĩ Lâm Nam, cùng Phật Môn Quan Thế Âm đánh, ngược lại là một cương ngạnh tính tình." "À." Ở Nguyệt Cùng Tiên Tử trong ấn tượng, Lâm Nam cũng mới vừa thành tiên không bao lâu, không nghĩ tới bây giờ lại cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đánh đến cùng một chỗ. "Hắn là Phật Môn Bồ Tát đối thủ sao?" Một bên tiên tử hỏi. "Hắn không phải, nhưng phía sau hắn còn có toàn bộ Đạo Môn." Nói xong, Thái Âm Tinh Quân nhắm lại con mắt. Toàn bộ Thái Âm Tinh tản mát ra từng cổ một nguyện hoa, nhìn về phía hạ giới. U Minh giới, trong địa phủ, Diêm La điện chợt chấn động, thập điện Diêm La đồng loạt ngẩng đầu. Ánh mắt của bọn họ lộ ra u minh, cũng nhìn thấy phát sinh hết thảy. Sa Chỉ đạo chủ Lâm Nam đạo hữu, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát chiến làm một đoàn. Thập điện Diêm La hai mắt nhìn nhau một cái, trong đó sắc mặt của Sở Giang Vương trầm tĩnh, chúng ta phải làm những gì, dù sao đó là Sa Chỉ đạo chủ, cũng là đương thời đạo chủ. Không sai. Lâm Nam thần thông bất phàm, hắn ngày đó tu thành cựu cực thượng phẩm thiên tiên thời điểm, liền các loại thần thông tự thành. Sau đó, thứ ba hoa hóa tam thành, vũ khí hóa ngũ đế, các tiến một bước, càng là diễn sinh đi một tí thần thông. Nhưng mà, Lâm Nam pháp lực chênh lệch, lại cũng không vì vậy san bằng. Quan Thế Âm Bồ Tát, dù sao cũng là xa cổ kim tiên, lại trọng tu thành Bồ Tát, lịch kiếp nhiều lần, pháp lực vô biên. Lúc này Lâm Nam cùng với so sánh, đúng là vẫn còn kém đi một tí. Chỉ là bằng vào tự thân lực, Lâm Nam không cách nào địch nổi Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy, Lâm Nam chỉ có thể dùng tới còn lại thủ đoạn. Bàn tay hắn đánh một cái, trên người kia dương bình chứa cũng công ấn nhất thời bay lên, toát ra tia sáng chói mắt. Trong lúc mơ hồ, một đạo đùa chú sách hiện hiện ra, rầm rầm suối rụt không ngừng, phía trên từng cái thần linh tục danh sáng lên, lên tới vạn tinh chi tổ đấu mẫu nguyên quân, cho tới cửu lũ chi hạng lưu đầu mã diện, âm sai quỷ tốt. Thiên thời, địa lực, thiên địa trung sức, hóa thành một thần ấn. Sau một khắc, Lâm Nam thi triển chính mình độc nhất vô nhị thiên địa pháp ấn. Nhất thời, sáng mở bay lên, thải mang vạn đạo, gió nổi mây vẩn, sấm chớp rền vang. Trên trời nhật nguyệt tinh quang mà rơi, thiên đỉnh các bộ thần linh lực mà rơi, đại địa trên núi đồi địa chỉ lực được cho đòi tới, u minh địa phủ âm phong thổi lất phất. Buổi chương hết, chương 361, Niết bàn chương 361, Niết bàn 2025-05-10 giờ phút này Lâm Nam, lan lộn thân tản ra khí thế bằng bạc, hắn hội tụ thiên địa chi lực, đột nhiên đánh ra một ấn. Vừa gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên đất phảng phất đều tại vì hắn trợ lực, vạn thần chi tâm tất cả cùng hắn cùng tần cộng hưởng. Lâm Nam thi triển một chiêu này thiên địa phát ấn, dõi mắt tam giới ngũ hành, chỉ có một mình hắn có thể thi triển ra, lại có thể làm được trình độ như vậy. Gần đó là ngày xưa tổ thiên sư hiện ra nhân gian, cũng chưa chắc có thể thi triển ra thần thông như vậy. Trong này, thân phận cũng nổi lên mấu chốt tác dụng. Lâm Nam bây giờ thân là trên đất đạo chủ, ở tam giới đạo giáo hệ thống bên trong thần linh cũng sẽ bán hắn mấy phần mặt mỏng. Vì vậy, này một thức thần thông gần như bao hàm tam giới mỗi cái thần linh lực lượng, đưa chúng nó hỗn hợp với nhau, liền tạo thành này cổ thiên địa chi lực. Chỉ bất quá, này cái gọi là thiên địa chi lực là Lâm Nam bằng vào tự thân sức ảnh hưởng cùng đặc biệt thủ đoạn ngưng tụ mà thành, tuy là người làm, nhưng cũng uy lực phi phàm. Sắc mặt của Lâm Nam lạnh nhạt, tiến vào thái thượng cảnh sau, hắn tựa như khống chế thiên địa sáng dự thiên đạo. Sau một khắc, Lâm Nam quả quyết một ấn đánh ra. Ầm. Này một đạo ấn pháp, Lâm Nam tự thân lực lượng cộng thêm mượn tới tam giới thần linh lực, giống như một dòng lũ lớn, bay thẳng đến Quan Thế Âm Bồ Tát đánh tới. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng phát giác một chiêu này uy lực, hắn thiên thủ tề động, trong nháy mắt từ vốn là tư thái tấn công biến thành phòng thủ thái độ. Sau một khắc, thiên địa pháp ấn hạ xuống. Đinh. Nhất thời, Quan Thế Âm Bồ Tát bên ngoài thân kim quang bể tắt cảnh, dưới chân liên thai rung động kịch liệt, đem thiên thủ ngàn cánh tay thân thể trở nên rung một cái. Đồng thời, người ảnh không cách nào duy trì trên không trung, bay ngược mà ra. Lần này, Lâm Nam thành công đem Quan Thế Âm đánh bay. Bồ Tát. Sắc mặt của Mộc Trà biến, không nhịn được kinh hô một tiếng, đối một màn này cảm thấy không ngờ lại thập phần giật mình. Giống vậy cảm thấy giật mình, còn có kia một đám nói người. Đạo chủ ai, quả là như thế. Sư phụ. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt lóe lên quan mang, đối sư phụ sủng kính lại thêm mấy phần. Lâm Nam. Ánh mắt của Tôn Ngộ Không lấp lóe không yên, hắn nhìn thấy một màn này, hoàn toàn xác định một chút, chính mình trước đây cùng Lâm Nam đấu pháp lúc, Lâm Nam vẫn có thu liễm. Bên kia, Quan Thế Âm Bồ Tát bay ngược mà ra, Lâm Nam lại lấn người mà lên, một bước bên dưới, không gian ở dưới chân áp xúc, hắn lần nữa nhấc tay, sau gót kim luân khí vận hiện lên, hội tụ ở tay. Lấy Sa Chỉ tên, tội ác đến tội. Lâm Nam mặt không chút thay đổi, giờ phút này, Sa Chỉ nhân đạo khí vận ngưng tụ trong tay hắn, hóa thành một đạo uy nghiêm vô hạn thần thông, lần nữa đánh xuống. Ầm. Này một cái bên dưới, Quan Thế Âm Bồ Tát kim thân lại lần nữa lay động, bay ngược. Bất quá một đạo Phật âm quát âm thanh, Quan Thế Âm Bồ Tát lại lập tức kim thân hoàn hảo, lại đứng thẳng không trung. Này thần thông. Giờ phút này Quan Thế Âm trên mặt có chút kinh dị, cảm nhận được Lâm Nam này thần thông bất phàm. Từ nơi này thần thông bên trong, Quan Thế Âm cảm nhận được thiên địa chi lực, cũng giống như gặp được Sa Chỉ trăm họ đồng hô luật pháp, chung nhau xét xử cảnh tượng. Nhất là đệ nhị thức thần thông lạc ở trên người hắn, còn có một chút tội ác nghiệp lực ra thân. Chỉ là này hai thức thần thông sẽ để cho Quan Thế Âm Bồ Tát không thể coi thường Lâm Nam. Bởi vì, này hai thức thần thông chung, có thể nhìn ra bây giờ Lâm Nam khó mà dung chuyển. Trừ phi có thể khiêu động bây giờ Lâm Nam chỗ đạo định lực, hoặc là có năng lực đủ tiêu diệt toàn bộ Sa Chỉ lực, mới có thể chân chính chèn ép thắng được Lâm Nam. Ý thức được một điểm này, ý tưởng của Quan Thế Âm lập tức có thay đổi. A Di Đà Phật. Hai tay Quan Thế Âm chắp tay, hát cái Phật lễ. Ngày xưa có chút Phật tổ lấy thân tự ứng, hôm nay bần tăng lấy thân tướng bồi thì như thế nào? Vừa nói, Quan Thế Âm dưới chân liên thai, chợt giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa thiêu đốt, đem Quan Thế Âm bao phủ trong đó, hắn đứng ở trong lửa, trên mặt còn có thương hại thiên nhân vẻ, tựa hồ là tận lực như thế. Ừ. Lâm Nam thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, mau tới trước. Nhưng lại đã muộn, Quan Thế Âm Bồ Tát trong nháy mắt, liền thiêu hủy hầu như không còn, tựa hồ không để lại dấu vết gì. Chỉ có mấy đạo xá lợi quan mang, nặng uy linh sơn. Phật môn niết bàn thuật. Sắc mặt của Lâm Nam khôi phục bình tĩnh, hói thở một hơi, nhận ra Quan Thế Âm này một thức thần thông, rõ ràng là Phật môn niết bàn thuật. Niết bàn là Phật môn bí pháp, tầm thường Phật môn cao nhân cũng khó. Niết bàn cũng không phải là bị hư hỏng phương pháp, ngược lại là thoát thân chém nghiệp phương pháp. Quan Thế Âm Bồ Tát vừa mới mặc dù biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, nhưng trên thực tế lại thông qua pháp này thoát thân, hơn nữa chém tới rồi trên người nghiệp lực tội ác. Cả người tinh hoa đều tại xá lợi tử trên. Chỉ đợi đem quay về, hơi chút hao tổn chút thời gian trong tu, liền có thể kim thân tái hiện, thậm chí còn khả năng tiến thêm một bước. Bởi vì niết bàn phương pháp, bản chính là càng ngày càng mạnh. Hắn thoát thân chém nghiệp, đúng lúc là niết bàn cơ hội. Không hổ là Phật tổ bên dưới tứ đại Bồ Tát. Lâm Nam một hơi thở phun ra, thu tâm đến, cũng thu hồi chính mình sau hót kim luân, thu hồi xích đế thái thượng, khôi phục bình tĩnh. Lúc này, người bên cạnh cũng nhìn thấy màn này, đều có chút thán phục. Ở trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên là Lâm Nam đem Quan Thế Âm Bồ Tát đánh cho tới niết bàn, cái này tự nhiên là không tưởng tượng nổi rung động cử chỉ. Lâm Nam đạo hữu, sư phụ. Lục Nhĩ Mi hầu kích động nói. Lâm Nam đạo chủ, đại quốc sư. Mọi người vây lại, Lục Nhĩ Mi hầu càng kích động, sư phụ, kia Quan Thế Âm Bồ Tát bị trộm đến niết bàn mà ném. Quanh mình, vô luận là tam vị đại tiên hay lại là còn lại đạo nhân, lúc này đều có chút thán phục. Ở trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên là Lâm Nam đem Quan Thế Âm Bồ Tát đánh cho tới niết bàn, cái này tự nhiên là không tưởng tượng nổi rung động cử chỉ. Lâm Nam đạo hữu, có người kích động, sư phụ, kia Quan Thế Âm Bồ Tát bị trộm niết bàn đi. Bọn họ cũng không phải phàm tục, có thể nhìn ra Quan Thế Âm cuối cùng thi triển là phương pháp gì, rõ ràng là Phật môn niết bàn phương pháp. Bất kể niết bàn phương pháp tốt hay xấu, nhưng là niết bàn sau đó, tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, này vô cùng suy yếu kỳ, thì có thể ngoại ma xâm phạm, nội ma xâm nhiễu. Vì vậy, Lâm Nam cử động lần này cũng coi là thắng Quan Thế Âm. Quanh mình, vô luận là tam vị đại tiên hay lại là còn lại đạo nhân, lúc này đều rối rít thán phục. Lâm Nam khẽ lắc đầu một cái, chẳng qua chỉ là phương pháp thoát thân, lần này thoát thân đi, ngược lại còn không có nghiệp lực lưu ở trên người hắn. Lâm Nam đối kết quả này còn có chút rất nhiều không hài lòng, bởi vì với hắn mà nói, để cho Quan Thế Âm Bồ Tát ăn đến đau khổ quá nhỏ, cũng không có chân chính để cho Quan Thế Âm Bồ Tát nhận tội. Đem cuối cùng một phen, cũng là có nói năng ở trong đó. Đạo chủ cử động lần này có thể nói kinh thế hai tụ. Lý Thuần Phong ở cảm khái, lấy phàm tục tên, xét xử Phật môn Bồ Tát, khiến cho đem niết bàn, có thể nói là chiến quả được mùa, dương lên xa chỉ tên. Còn lại đạo nhân cũng rối rít cảm khái như thế. Chuyện này không nói, trở về tiếp tục luận đạo. Ánh mắt của Lâm Nam nhìn về phía tây phương, luận đạo sau đó lại bàn về xa chỉ chuyện. Quan Thế Âm xá lợi tử thuấn tức và lý, trong nháy mắt liền hồi phục đến Linh Sơn trí thượng. Linh Sơn bên trên, ngồi ngay ngắn chính đường bên trên Như Lai Phật Tổ đưa tay nhận lấy Quan Âm xá lợi. Kia xa chỉ đạo chủ lại cho ngươi không thể không niết bàn, ngược lại là có một phen bản lĩnh. Vừa nói, Như Lai Phật Tổ thi triển thần thông, một trận Phật quang phun trào. Trong ánh sáng, Quan Âm xá lợi biến hóa, lần nữa khôi phục thân thể. Phật Tổ, kia Lâm Nam bây giờ tu thành không được thiếu thần thông. Quan Thế Âm khôi phục thân thể, nhưng trên thực tế cũng rất là suy yếu, cần nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Niết bàn không phải là không có giá, nay bằng với là trải qua một lần cước. Độ kiếp tuy có thể mang đến cơ duyên, có thể kiếp số chung khổ sở, nhưng là muốn thật thật tại tại địa chịu đựng. Giờ phút này, Quan Thế Âm hai tay Bồ Tát chắp tay, hướng Như Lai Phật Tổ bẩm bản tin, kia Lâm Nam đã cùng đạo đỉnh tiếp đối, hắn nhất cử nhất động, tất cả có thể điều động đạo đỉnh lực. Không chỉ có như thế, hắn thật sự tu hành thần thông, lại đem xa chỉ quốc ngàn vạn sinh linh cùng tự thân chói với nhau, ngưng kết khí vận, lấy thế để người. Quan Thế Âm Bồ Tát đích thân lãnh giáo qua Lâm Nam thần thông, đáp lời đã không hề xa lạ, thậm chí còn rất có nhận xét, giờ phút này liền nói liên tục. Hắn tu thành thần thông như vậy, đó là bần tăng bây giờ tu vi, cũng khó mà chống lại. Như Lai Phật Tổ khẽ mước cảm, đối Quan Thế Âm Bồ Tát miêu tả có thêm vài phần hiểu. Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, có thể chiếu thấy tam giới và tượng, hắn chứng kiến Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Lâm Nam cuộc chiến đấu kia, cũng chính mắt thấy Lâm Nam thần thông, cho nên công nhận Quan Thế Âm Bồ Tát ý kiến. Ngươi niết bàn trở về, cũng không phải là chuyện xấu, nếu không kia Lâm Nam nhiều hơn nữa thi triển mấy đạo thần thông, ngươi sợ là sẽ phải càng không chịu nổi gánh nặng. Lâm Nam đã xem xa chỉ quốc chế tạo thành trên đất nói quốc, cùng đạo đỉnh chặt chẽ liên kết, đem xa chỉ quốc khí vận dung nhập vào tự thân. Vì vậy, ở xa chỉ quốc cảnh bên trong, hắn có thể tùy ý điều dụng xa chỉ quốc khí vận, thậm chí có thể đại biểu nhân đạo tiến hành xét xử. Ánh mắt của Như Lai Phật Tổ thâm thúy, còn nhìn thấu càng nhiều. Hắn chậm rãi nói, ở đó xa chỉ trong nước, không thể cùng là địch, gần đó là ta xuất thủ, cũng phải chiếu cố đến kia một nước an nguy của mẹ tính. Trải qua Như Lai Phật Tổ vừa nói như thế, hai bên Bồ Tát La Hán môn nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Có La Hán không nhịn được nói, hắn như thế nào tu thành thần thông như vậy, cùng kia ngưng tụ tín ngưỡng chi lực pháp môn, ngược lại là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không phải là ngưng tụ chúng sinh ý chí thôi. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, hướng về phía Linh Sơn chi thượng rất nhiều Bồ Tát cùng La Hán nói, bây giờ kia xa chỉ đạo chủ đại thế đã thành, không thể ở xa chỉ trong nước cùng là địch. Nếu có chuyện thương lượng, cũng phải vòng qua xa chỉ quốc mới được. Chuyện này, Như Lai Phật Tổ mà nói, tại chỗ rất nhiều Bồ Tát La Hán tuy không dám không nghe theo, nhưng mỗi một người đều cảm giác rất là quái dị. Dù sao, Lâm Nam hoàn toàn là ở tại bọn hắn dưới mí mắt lớn lên. Đối chư Bồ Tát chư La Hán mà nói, 20 năm bất quá một cái búng tay. Có thể chính là chỗ này một cái búng tay, lại nhiều hơn một phương cường đại như thế thế lực, nhiều hơn một cái không thể trêu chọc địch nhân. Vì vậy, chư nội tâm của La Hán cũng ngũ vị tạp trần, nhưng lại không thể không xưng phải, đáp lại Như Lai Phật Tổ. Ánh mắt của Như Lai Phật Tổ chậm rãi nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm, ngươi vừa mới niết bàn, còn chưa khôi phục nguyên khí, lại đi công đức trì nghỉ tay dưỡng, sớm ngày khôi phục pháp lực. Quan Thế Âm hai tay Bồ Tát chắp tay, cung kính nói, đứng đa tạ Phật Tổ. Quan Thế Âm Bồ Tát cáo biệt Như Lai Phật Tổ, xuống Linh Sơn, đi tu Di Sơn hạ công đức trì. Nàng một bên chậm rãi vào trì, một bên không nhịn được trong đầu nghĩ, bây giờ ta vừa mới niết bàn, không có 5 tháng tích lũy, không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Kia coi chừng người đi lấy kinh chi trách, không biết Như Lai hay không còn sẽ để cho ta đi làm. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng vẻ mặt khiếp sợ, trong giọng nói tràn đầy khó tin, Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát bị đại quốc sư đánh niết bàn. Thật giả? Thậm chí, dưới sự kích động, Đường Tam Tạng có chút thất thố, bắt được Tôn Ngộ Không, theo bản năng dùng sức quá độ. Tôn Ngộ Không đồng bị thiết quốc, đương nhiên sẽ không bởi vì Đường Tam Tạng bắt chính mình dùng sức mà cảm thấy thống khổ. Hắn gật đầu một cái nói, đúng lao Tôn tận mắt nhìn thấy, Quan Thế Âm không địch lại Lâm Nam thần thông, tại chỗ niết bàn, xá lợi tử bay đi Tây Thiên đi. Đường Tam Tạng lấy được tin tức này lần nữa xác nhận, hắn buông lòng Tôn Ngộ Không tay, không khỏi có chút thất hồn lạc phách, thế giới quan phảng phất sụp đổ. Tại sao có thể như vậy, Bồ Tát làm sao sẽ nhân một phàm nhân mà niết bàn? Sư phụ, kia đại quốc sư có thể không phải phàm nhân. Một bên, nghe vậy chư bắt giới, ồn ào, kia đại quốc sư có thể không phải phàm nhân. Từ cổ chí kim, như cái kia như vậy, cũng chỉ có ngày xưa tổ thiên sư, từng đứng thẳng đạo đỉnh, ở đạo môn bên trong địa vị tôn sùng. Mà kia đại quốc sư, còn không chỉ là lập đạo đỉnh, hay lại là đường hóa đạo chủ, càng là một nước chi sư. Chư bắt giới lẩm bẩm, như vậy địa vị, nếu là so sánh Phật môn, kia liền tương đương với Phật đà Phật chủ, như vậy tồn tại, làm sao có thể đoán là phàm nhân? Nào có thể đánh bại đại sư mình còn nghĩ Quan Thế Âm Bồ Tát đánh niết bàn phàm nhân. Chư bát giới lần này lẩm bẩm, vô luận là Đường Tam Tạng cái này sư phụ, hay lại là yêu dạy dỗ hắn Tôn Ngộ Không, cũng hi hữu thấy không nói tiếng nào. Đường Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hắn đối trong này con đường cũng không biết, lúc này muốn từ Tôn Ngộ Không kia được đến xác nhận. Tôn Ngộ Không im lặng gật đầu một cái, công nhận chư bát giới lời nói, đồng ý chư bát giới ý tứ. Sư phụ, ngươi không cần lo lắng. Tôn Ngộ Không sau một khắc nói, ngươi chỉ tu Phật pháp, không thông tu hành, cho nên không biết. Niết bàn cũng không phải là tử vong, niết bàn đi qua có thể nên đón trọng sinh, là một loại Phật môn thủ đoạn. Tựa như cùng đạo môn, cũng có thi giải thủ đoạn một dạng, đây cũng không phải là một món hoàn toàn chuyện xấu. Nghe vậy Đường Tam Tạng, lúc này mới hơi chút còn dễ chịu hơn một chút. Một lát sau, Đường Tam Tạng tỉnh táo lại, ý thức được một chuyện khác. Bây giờ, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng niết bàn đi, kia thông thiên hà khôi phục như lúc ban đầu, chúng ta phải làm thế nào qua sông? Đường Tam Tạng nhìn về phía trước vẫn mênh mông quần quần thông thiên sông lớn, ý thức được một điểm này, tuần hỏi mình mấy tên học trò. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới, Sa Tăng liếc nhau một cái. Sau hai người nhưng cũng đều đem ánh mắt đặt ở trên người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, nói, bây giờ kia thông thiên hà thủy thần đã trở về, không bằng lao Tôn tái đi hỏi hỏi, nhìn hắn có hay không có thể độ chúng ta qua sông. Nghe vậy, Đường Tam Tạng còn dặn dò, không cần thiết cùng kia thủy thần xảy ra tranh chấp, nơi này hay lại là xa chỉ. Đường Tam Tạng là xuất phát từ nội tâm lo lắng sợ hãi rồi, bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát đều tại xa chỉ địa giới trên bị xét xử, bị đánh niết bàn mà chạy. Lúc này Đường Tam Tạng liền rất sợ Tôn Ngộ Không lại làm chuyện gì, cũng xúc phạm này xa chỉ bên trong luật pháp, chuẩn bị cho bọn họ khó đi nữa đi ra xa chỉ. Mà nghe vậy Tôn Ngộ Không cũng là gật đầu một cái đáp lại Đường Tam Tạng, không nói gì nữa khoác lác. Như là trước kia, Tôn Ngộ Không còn có thể vô pháp vô thiên, trong mắt hồn nhiên không có ngoại vật. Nhưng bây giờ, thấy tận mắt đến Quan Thế Âm Bồ Tát cũng bị đánh niết bàn sau đó, Tôn Ngộ Không liền đàng hoàng đi xuống. Vốn là nhạy động tâm tư, lúc này liền toàn bộ đều thu liễm, không dám chút nào lộ ra ngoài. Buồn chương hết, chương 362, trở về thực tế chương 362. Trở về thực tế 2025-05-11 bước chân hắn trở một đi tới thông thiên hà bờ, trong miệng la lên trong sông lão ngoan tên. Lần này hắn thái độ khiêm hòa, hoàn toàn không có năm xưa như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Dù sao lúc rời thế dịch, bây giờ này thông thiên hà lão ngoan đã sáp nhập vào xa chỉ giới quyền. Chỉ thấy trên mặt sông, nước chảy phun trào, một cơn lốc xoáy chậm rãi hiện lên. Không lâu lắm, lão ngoan kia thân hình khổng lồ liền từ trong vòng xoáy dò xét đi ra. Đại thánh. Lão ngoan nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ngược lại cũng không cảm thấy xa lạ. Những ngày qua, nó đối Tôn Ngộ Không các loại sự tích cũng có nghe thấy. Không biết đại thánh hôm nay tới vì chuyện gì? Lão ngoan hỏi. Hai tay Tôn Ngộ Không ôm quyền, khẽ không người nói, chúng ta thầy trò muốn độ này sông, mong rằng thủy thần có thể tạo thuận lợi. Cùng lúc đó, Cựu Cực Sơn Sơn môn nơi, Lâm Nam bước vào trong đó. Cùng hắn cùng trở về, còn có một chúng nói người. Chỉ là lần này trở về, mọi người tâm cảnh cùng năm xưa không giống nhau lắm. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nam trung, thêm mấy phần sùng kính, tâm tính cũng lặng lẽ xảy ra biến chuyển. Lâm Nam ngồi xếp bằng, nói với mọi người, chư vị như ở trong tu hành còn có nghi vấn, cứ nói đừng ngại. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít mở miệng, đưa ra rất nhiều cao thâm hơn vấn đề. Lâm Nam kiên nhẫn giải đáp, này nhất rằng nói, kéo dài hồi lâu. Đợi mọi người tản đi, lại không một người có rời đi ý, tất cả ở lại xa chỉ, hoặc là bế quan tiêu hóa được, hoặc là ở xa chỉ biên giới du lịch cảm ngộ. Hổ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, Dương Lực Đại Tiên ba vị quốc sư đi tới bên cạnh Lâm Nam. Hổ Lực Đại Tiên dẫn đầu mở miệng trước nói, "Lâm Nam đạo hữu, bây giờ kia Quan Thế Âm đã niết bàn, không biết hướng tích tội nghiệp, có hay không như vậy xóa bỏ?" Lộc Lực Đại Tiên gật đầu phụ hòa nói, "Sa chỉ bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát đứng hàng tội ác bảng đứng đầu, hôm nay là có hay không phải đem từ trên bảng trừ đi?" Lâm Nam khẽ lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Quan Thế Âm tuy đã niết bàn, nhưng cũng không phải là chủ động để tội, chẳng qua chỉ là bị động thoát thân thôi. Hắn tuy tự mình niết bàn, chém trên người đi nghiệp lực, lại không phải vô tội. Như cũng đem hàng làm tội ác đứng đầu bảng vị, bảng truy nã vị trí đầu não, không cần sửa đổi." Tam vị đại tiên nghe, tất cả gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó liền cáo từ rời đi, dự định thừa dịp Quan Thế Âm Bồ Tát vừa mới niết bàn đang lúc, bận tâm một phen quốc sự. Lâm Nam trở lại trong núi không lâu, liền nhận được thông báo, Lão Ngoan có chuyện cầu kiến. Lâm Nam triệu kiến Lão Ngoan, nói: "Ta đã biết ngươi tới ý, nếu Tây Du một nhóm muốn qua sông, ngươi liền đưa bọn họ đoạn đường. Chỉ là, này qua sông chuyện, không thể làm không, ngươi có thể thích hợp nói lên một ít yêu cầu." Nghe vậy Lão Ngoan, theo bản năng mà hỏi thăm, kia tiểu thần phải làm nói tới yêu cầu gì? Lâm Nam phất phất tay nói: "Tự làm quyết định đó là." Dứt lời, liền đem Lão Ngoan đưa trở về. Lão Ngoan ra Cửu Cực Sơn, muốn từ sơn muôn khẩu đầm sâu rời đi. Trên đường, nó gặp được Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc, liền đem chính mình nghi ngờ nói ra: "Ngao đại nhân, ngươi nói tiểu thần phải làm nhất nhiều chút yêu cầu gì?" Ngao Ngọc nói: "Nếu lão gia cho ngươi tự làm quyết định, vậy ngươi liền tự làm quyết định đó là." Lão Ngoan khổ não nói: "Lúc trước, chưa từng phong thần lúc, tiểu thần linh trông mong biết được chính mình thọ nguyên bao nhiêu, khi nào có thể hóa hình. Nhưng hôm nay, tiểu thần đã bị sắc phong thành thần, những phiền não này tất cả đã tiêu tan, không cầu gì khác, thật sự không biết nên nói tới yêu cầu gì." Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc lắc đầu nói: "Chuyện này ta cũng không giúp được ngươi, toàn bằng chính ngươi quyết định." Lão Ngoan bất đắc dĩ rời đi, dọc theo đường đi cũng đang suy tư nên nói tới yêu cầu gì. Trong lúc vô tình, nó trở lại Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà bờ, Đường Tam Tạng thầy trò chính trông mong ngóng trông. Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không trở về, đuổi bận rộn hỏi Ngộ Không: "Ngươi và kia thủy thần khai thông được như thế nào? Có hay không có thể độ chúng ta qua sông?" Tôn Ngộ Không dựng mắt nhìn về nơi xa nói, hắn nói muốn đi hỏi một chút đại quốc sư ý kiến. Bây giờ thì nhìn đại quốc sư có hay không thả chúng ta cách mở này xa chỉ rồi. Hắn vừa dứt lời, Thông Thiên Hà trung, Lão Ngoan bóng người liền nổi lên. "Trở về rồi hả?" Tôn Ngộ Không lập tức hỏi, "Có hay không hỏi ra cái gì, đại quốc sư đáp lại ra sao?" Lão Ngoan nói: "Đại quốc sư đã đáp ứng, để cho tiểu thần độ các ngươi qua sông." Vừa nói, Lão Ngoan thân thể thoáng một cái, hóa thành bản thân, đúng là một cái chu vi mấy trượng thật lớn Lão Ngoan. "Chư vị đến ta trên lưng, tiểu thần độ các ngươi qua sông." Lão Ngoan nói. Thấy vậy, Đường Tam Tạng thầy cho tất cả mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng thu thập đồ đạc xong, leo lên Lão Ngoan trên lưng. Rất nhanh, Lão Ngoan tứ chi huy động, chậm rãi hướng 800 dặm ngoại bờ bên kia đi. Đường Tam Tạng thầy cho ngồi ở Lão Ngoan trên lưng, quay đầu nhìn xa chỉ, trong lòng muôn vàng cảm khái. Chính khi bọn hắn thưởng thức dọc đường cảnh sắc, vì gần sắp rời đi xa chỉ quốc mà tâm tình thật tốt lúc, Lão Ngoan thanh âm bỗng nhiên truyền vào bọn họ trong tai: "Thánh tăng, tiểu thần có một chuyện muốn nhờ." Nghe một chút Lão Ngoan nói chuyện, Đường Tam Tạng thầy cho tất cả lập tức an tĩnh lại, không dám chậm trễ chút nào. Dù sao, bọn họ bây giờ còn cần dựa vào Lão Ngoan qua sông. "Thủy thần có yêu cầu gì, có gì cứ nói. Chỉ là bần tăng vô pháp lực trong người, rất nhiều chuyện sợ rằng khó mà làm được." Đường Tam Tạng vội vàng nói. Lão Ngoan nói, cũng không muốn cho thánh tăng hỗ trợ, chỉ là làm phiền sư phụ nói hơn một câu. Tôn thần mới nói. Nghe vậy, Đường Tam Tạng yên lòng, chờ Lão Ngoan mở miệng. Lão Ngoan chậm rãi nói, "Tiểu thần nghe, Tây Thiên Phật Tổ vô diệt vô sinh, sao biết được chuyện quá khứ bị lai? Ta ở nơi này trong sông tu hành hơn 1,300 năm, cũng coi như gặp qua không ít thế sự. Nhưng những năm gần đây xa chỉ thay đổi, nhưng là ta trăm ngàn năm qua chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Bây giờ xa chỉ bên trong, trăm họ người người an nhạc đầy đủ sung túc. Tiểu thần hôm nay là bản thân, này một đôi con mắt, tuy như đậu đen kích cỡ tương đương, nhưng cũng lộ ra một cổ vẻ suy tư. Cho nên, ta muốn hỏi thánh tăng, gần đó là có đại thừa Phật pháp rộng rãi truyền, có hay không cũng có thể như xa chỉ như vậy, để cho người ta người đầy đủ sung túc an nhạc. Thánh tăng không biết, có thể ở Tây Thiên lúc, cùng ta hỏi Phật tổ một tiếng." Nghe vậy, Đường Tam Tạng yên lặng đã lâu. Qua một lúc lâu, Đường Tam Tạng mới đáp ứng nói: "Được, bần tăng biết được, đến Tây Thiên lúc sẽ hỏi Phật tổ." Nghe Đường Tam Tạng đáp ứng, Lão Ngoan liền không nói nữa. Cũng không lâu lắm, Lão Ngoan liền đem Đường Tam Tạng thầy trò đưa đến bờ bên kia. Nó ở bờ sông hóa thành thân thể con người, đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không hầu hạ Đường Tam Tạng lên ngựa, bắt rồi gánh bỏ hành lý, Sa Tăng với ở bên cạnh, sau đó đi lên đại lộ, một đường hướng tây đi. Đợi Tây Du thầy trò thân ảnh biến mất sau đó, Lão Ngoan mới xoay người, nhảy một cái mà vào Thông Thiên Hà trung, hướng chính mình thủy phủ bơi đi. Chỉ là, nó mơ hồ cảm thấy chính mình vấn đề khả năng không cách nào lấy được trả lời. Hoặc có lẽ là, Lão Ngoan mơ hồ cảm thấy, coi như là Phật tổ đích thân đến, cũng không thấy có thể so với Lâm Nam cái này đại quốc sư làm tốt hơn, có thể để cho một nước chi trăm họ đầy đủ sung túc căn nhạc. Cùng lúc đó, Cửu Cực trong núi, Lâm Nam chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ý thức được, chính mình tu hành đã đạt tới bình cảnh. Cuối cùng là tích lũy quá cạn, khó mà tiến hơn một bước. Mấy năm nay, Lâm Nam ở con đường tu hành bên trên thành tựu, quả thực làm người ta thán phục. Chỉ dùng 20 năm, hắn liền từ một cái hảo vô pháp lực người bình thường, lớn lên đến đủ để đánh với Kim Tiên một trận mức độ. Bây giờ, hắn càng là trở thành đạo đỉnh chi chủ, có thể vận dụng đạo đỉnh lực, địa vị tôn sùng vô cùng. Nhưng mà, làm người ta tiếc cho là, Lâm Nam tự thân tu vi tựa hồ lâm vào bình cảnh, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Đối mặt như vậy khốn cảnh, Lâm Nam đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn bắt đầu tĩnh tâm xuống, nhìn kỹ tự thân, tìm đột phá cơ hội. Hắn tâm tư phong trào, nguyên thần cũng giống như bị cảm ứng nào đó, mơ hồ cùng thiên địa tương hợp, định đi quan tâm thiên tâm. Nhưng mà, mặc dù hắn bỏ ra rất nhiều cố gắng, lại như cũng không thu hoạch được gì, không thể từ thiên cơ bên trong cảm nhận được bất kỳ đột phá nào triệu chứng. Cơ duyên đột phá, cũng không ở cái thế giới này. Lâm Nam cúi đầu, ngước mắt nhìn trong tay chiếc nhẫn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn nhớ, chính mình lần trước từ hiện thế giới đại đi tới nơi này, hay là ở đứng thẳng đạo đỉnh trước. Bây giờ, đạo đỉnh đã đứng thẳng, thời gian mấy năm cũng lặng lẽ trôi qua. Hiện thế giới đại, có lẽ tất giấu đại bí mật, cũng có lẽ hàm chứa đại cơ duyên. Nó cùng này thế giới Tây Du, tựa hồ có thiên tỷ vạn lũ liên lạc. Trong lòng Lâm Nam âm thầm suy đoán, nếu thế giới Tây Du không có cơ duyên đột phá, như vậy trở lại hiện đại, có lẽ có thể tìm được đột phá cơ hội. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, Lâm Nam đối ngoại tuyên bố chính mình đem bế quan một đoạn thời gian tin tức. May mắn là, hắn rất nhiều lý niệm đã sớm truyền bá ra, lấy được hộ lực đại tiên, lục lực đại tiên, dương lực đại tiên ba vị này quốc sư kiên định chấp hành. Vì vậy, cho dù hắn bế quan không ra, Sa Chỉ quốc cũng vẫn biến chuyển từng ngày, các hành các nghiệp đều tại phồn vinh phát triển. Ở tuyên bố bế quan sau đó, Lâm Nam đem một cổ pháp lực rót vào hắn mệnh danh là Tam Thanh Giới Thạch trong nhẫn. Trong phút chốc, thạch trong nhẫn tản mát ra một cổ tia sáng chói mắt, đưa hắn thật chặt bọc lại. Lâm Nam bị quang mang bao phủ, lại cũng không nóng lòng tránh thoát, mà là cẩn thận hiểu tưởng tận loại cảm giác này, suy nghĩ vận chuyển tới cực hạn rồi, nguyên thần cũng biến thành dị thường nhạy cảm. Định lĩnh ngộ này quang mang phía sau chân ý, nhưng mà, ngay tại Lâm Nam sắp có lĩnh ngộ đang lúc, trước mắt lại đột nhiên tối sầm. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, này hắc ám thường thường chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc hắn liền sẽ xuyên việt về đi. Nhưng lần này, Lâm Nam ý nghĩ lại dị thường sống động, nguyên thần cũng độ cao tập trung. Ở ngắn ngủi này một cái chớp mắt, hắn phảng phất cảm nhận được cái gì. Hắn mơ hồ thấy, trong bóng tối, có từng đạo mơ hồ ánh sáng lóe lên. Ánh sáng kia, phảng phất là tuyên cổ nước sơn hắc băng lạnh trong vũ trụ sao trời ánh sao, mặc dù yếu ớt, lại kiên định tồn tại. Lâm Nam nguyên thần vào giờ khắc này đáng yêu động, cảm giác cũng biến thành càng rõ ràng. Hắn phảng phất thấy được, kia một chút xíu quang mang, đều là từng cái tương tự thế giới, bọn họ lấp loe trong bóng tối, phảng phất như nói chính mình cố sự. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là xuyên việt bản chất sao? Trong lòng Lâm Nam khẽ chấn động, âm thầm suy nghĩ, Tam Thanh Giới quả nhiên bất phàm, nó đặt chân thời không trên, ở nơi này đặc biệt thời gian tiết điểm bên trên qua lại, có thể thấy vạn thiên thế giới hình chiếu. Nhưng mà, Lâm Nam suy nghĩ vẫn chưa có hoàn toàn mở ra, trước mắt màu đen liền tất cả biến mất. Trước mắt hắn một lần nữa xuất hiện một cái bức cảnh tượng, rõ ràng là hiện thế giới đại trung tam thanh quan. Trở về rồi. Lâm Nam than nhẹ một tiếng, trong lòng mang theo tiếng mới. Hắn không có thể quá nhiều tìm tòi nghiên cứu quá trình chuyển tiếp, đưa qua trình cùng phương thức chung, tựa hồ cất giấu đại bí mật cùng đại cơ duyên, đáng tiếc hắn chưa kịp tìm hiểu lãnh hội. Xem ra, là theo tu vi tăng lên, ta có thể nhận ra được càng nhiều đồ rồi. Lâm Nam âm thầm suy nghĩ, đợi ngày sau chân chính thành tiểu kim tiên sau đó, lại cặn kẽ tìm tòi nghiên cứu cũng không mượn. Hắn cúi đầu nhìn một cái trên tay thạch giới, cảm nhận được đem mơ hồ lai lịch. Nay thạch giới quả thật bất phàm, vượt qua thế giới Tây Du chung rất nhiều linh bảo. Sau một khắc, Lâm Nam ngẩng đầu lên, trong tay nhẹ nhàng bóp một cái, pháp lực chỉ trích mà ra. Nhất thời, một cổ thanh phong nhộn nhạo lên, quét sạch toàn bộ tam thanh quan trung cho bụi. Hắn lại tâm niệm vừa động, nguyên thần ý nghĩ đã kết nối với không chỗ nào không có mặt internet, tiến vào kia đặc biệt toàn chi toàn năng cảnh. Trong ngay mắt, Lâm Nam liền biết được những này qua hiện thế giới đại chuyện phát sinh. Một khi tiến vào loại trạng thái này, trên internet tồn tại qua cái gì cũng không cách nào giấu giếm qua hắn. Thế giới hiện thật lại vừa là hơn nửa năm thời gian, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong lòng Lâm Nam âm thầm than thở, mọi người đối siêu phàm thoát tục sự tình càng có nhiệt tình. Hắn biết hiện tại thế giới đi về phía, bởi vì hắn tồn tại, hiện thế giới đại đi về phía cũng xảy ra một ít thay đổi. Bây giờ, trên thế giới các thế lực lớn cũng đang cật lực theo đuổi siêu phàm, đủ loại cổ truyền, thần thoại đều bị lại lần nữa phân tích. Một ít trong truyền thuyết đồ vật, càng là bị không ai sánh bằng ủng hộ. Nhất là Tây phương một ít thế lực, càng là đạt tới một loại cuồng nhiệt mức độ. Bọn họ tùy ý một khối nói giáo tổ trong đỉnh bạch xanh, cũng sẽ bị người môn tranh nhau mua. Các loại điển tịch bên ngoài lưới trên cũng có thể buôn bán ra giá cao. Cũng vì vậy, hiện đang học Đông Phương văn tự trở nên vô cùng lưu hành. Bởi vì văn tự hiểu không đủ, gần đó là một ít điển tịch, mọi người cũng không thể nào hiểu được, không cách nào đọc. Chuyện này, ngược lại không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu rồi. Cả thế giới trào lưu cũng đang đeo đuổi siêu phàm. Trong lòng Lâm Nam âm thầm suy nghĩ, có lẽ không phải chuyện xấu, để cho thế giới khuynh hướng thay đổi, các thế lực lớn đều có một có thể bỏ cho vào phương hướng. Hơn nữa, ta cũng tò mò, hiện thế giới đại đến tột cùng là tao ngộ cái gì đó. Lâm Nam đối loại tình huống này cũng không tính đúng tay ngăn cản. Với hắn mà nói, đây là mượn toàn bộ hiện đại xã hội lực đi tìm tòi thế giới bản chất, không cần muốn hắn một mình tìm tòi nghiên cứu, này cớ sao mà không làm đây. Cùng lúc đó, ở Đông Phương Kinh Đô một gian trong phòng họp, mặt chữ quốc tào tổ trưởng đang làm tổng kết. Bởi vì Lâm Nam đột nhiên xuất hiện, trên thế giới các thế lực lớn đều tại tìm tòi nghiên cứu theo đuổi bí mật của siêu phàm. Đông Phương quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa so với thế lực khác, Đông Phương ưu thế quá nhiều, có trên dưới 5000 năm trải qua sự khả lấy đi truy tầm, đi tìm tòi. Căn cứ chúng ta nghiên cứu, các loại trong điển tịch đi lại, đã từng hàng tiền cùng Bồ Tát có lẽ cũng không phải là hư ảo, mà là từng chân thực tồn tại. Tao tổ trưởng chậm rãi nói, chỉ bất quá, từ một thời đại nào đó bắt đầu, bọn họ vết tích tiêu tán, cũng hóa thành truyền thuyết. Dựa theo các loại cổ tịch đi lại, sự kiện này phát sinh, có thể được gọi là tuyệt tiên thông địa. Theo Tào tổ trưởng dứt tiếng nói, trong phòng họp lâm vào một mảnh trong trầm tư. Bọn họ biết rõ, này phía sau cất giấu bí mật to lớn cùng cơ duyên, có lẽ có thể vạch trần thế giới mặt khác. Dựa theo một ít ghi lại, chúng ta hiện đại phải làm là không có có sinh ra siêu phàm cơ sở, nhưng là vị kia thiên sư tồn tại là một cái đặc biệt, cũng là duy nhất đặc biệt. Có người nhắc hỏi. Tao tổ trưởng trả lời, một điểm này chúng ta không thể nào biết được, cũng không cách nào cưỡng ép biết được. Dù sao, vị kia là liền Thái Dương cũng có thể tùy ý ra vào chủ nhân. Những người khác nhất thời không nói. Làm người biết chuyện, bọn họ đều biết được Lâm Nam đã từng có biết bao kinh thế hai tục sự tích. Vì vậy, bọn họ không có một dám đối với Lâm Nam lên cái gì tâm tư. Bọn họ trong lúc nói chuyện phiếm tâm từ đầu đến cuối vây quanh Lâm Nam mở ra. Buồn chương hết, chương 363, kỳ ngộ chương 363, kỳ ngộ 2025-05-12 thế giới hiện thật cùng trong tiểu thuyết tình tiết khác hẳn nhau, nơi này ít ỏi sẽ xuất hiện những thứ kia không lý trí chút nào có thể nói người ngu. Vị yêu thiên sư, có hay không có truyền thụ siêu phàm lực khả năng đây? Tao tổ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại, này chính là chúng ta muốn rõ rõ. Lần kế gặp mặt lúc, chúng ta sẽ hướng vị yêu thiên sư nói tới chuyện này. Lâm Nam từ Tam Thanh Quan Trung rời đi, thân hình dần dần không nhìn thấy ở không trung, bắt đầu nhìn xuống hạ phương cảnh tượng. Đột nhiên, một trận khóc nhẹ cùng tiếng kêu gào truyền vào hắn trong tai. Lâm Nam chậm rãi hạ xuống đụng mây, lại cũng không hiện lộ ra chính mình thân hình. Chỉ thấy phía dưới, một người thanh niên vì cứu rơi xuống nước người, bất hạnh chính mình ngất mất. Giờ phút này, hắn thi thể đã bị mò vớt đi lên, chung quanh tụ tập không ít chạy tới tưởng niệm thân thuộc, tiếng khóc kêu liên tiếp. Lâm Nam cặp mắt có chút lóe lên, bên trong thần quang lưu chuyển, để cho hắn thấy được cùng người khác bất đồng cảnh tượng. Ở đó cụ thanh niên trên thi thể phương, một cái mờ mịt luống cuống bóng người chính bay lơ lửng ở nơi đó. Ở hiện đại xã hội, linh hồn vẫn tồn tại, chỉ là không có cái gọi là u minh chi địa. Vì vậy, tử vong sau đó, linh hồn rất nhanh sẽ gặp lâm vào vĩnh tịch, ngay cả hóa thành quỷ hồn có khả năng cũng không tồn tại. Thậm chí, muốn thấy được linh hồn, ngay cả ta cũng cần mở ra Thái Dương Kim Tình mới được. Lâm Nam lặng lẽ hạ xuống, người chung quanh lại phảng phất căn bản không nhìn thấy hắn. Hắn khẽ ngoắc một cái, thanh niên kia linh hồn phảng phất bị nào đó chỉ dẫn, trôi dạt đến trước người hắn. Bởi vì thiên địa hoàn cảnh hạn chế, cho dù giờ phút này linh hồn xuất hiếu, ý thức cũng như cũ mông muội, trí tuệ hoàn toàn không có. Lâm Nam giơ tay lên, ở thanh niên kia linh hồn trên nót nhẹ nhàng một vệt. Sau một khắc, thanh niên linh hồn trong mắt nhiều hơn một tia thần thái. Chuyện này, đây là nơi nào? Thế nào ta rồi hả? Thanh niên linh hồn mê mang chốc lát, mới từ từ phản ứng kịp, mình đã chết đi, bây giờ hóa thành linh hồn. Hắn vội vàng xông tới trở về, muốn cùng chính mình thân hữu nói gì, lại phát hiện bất kể mình tại sao gào thét, cũng không có người có thể đủ nghe được, cũng không có người có thể nhìn thấy. Qua một lúc lâu, hắn mới tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư trước sau chuyện, chợt phát hiện trong đó điểm mù. Hắn thấy được Lâm Nam, một cái đạo nhân, chính đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu tỏ ý thanh niên linh hồn này mới giật mình, đối phương lại có thể thấy chính mình. Tỉnh táo. Lâm Nam mở miệng hỏi. Thanh niên sững sờ, mới ý thức tới Lâm Nam là ở nói chuyện với mình. Nhưng kỳ dị là, Lâm Nam đứng ở nơi đó ngôn ngữ, người chung quanh lại phảng phất thì làm như không thấy, bị tai không nghe. Ngươi, cũng là quỷ sao? Thanh niên linh hồn không khỏi hỏi. Không, ngươi coi như là quỷ, mà ta, là tiên. Lâm Nam nhàn nhạt đáp lại. Tiên. Thanh niên cả kinh, nhưng giờ phút này hắn đã ý thức được tự thân tồn tại đặc biệt, đối với có tiên tồn tại, cũng không phải không thể tiếp nhận. Thanh niên không khỏi hỏi tiên nhân có thể cứu ta sao? Có thể cứu, nhưng đã không có cần thiết. Lâm Nam lắc đầu một cái. Ở thanh niên thất lạc biểu tình hạ, Lâm Nam nói tiếp, nhưng ta có thể cho ngươi một cọc cơ duyên tạo hóa. Không thể cứu ta sao? Thanh niên tự lẩm bẩm, nghe Lâm Nam không cách nào cứu hắn, lại cũng không có tiếp tục truy vấn. Lâm Nam thấy vậy, nội tâm đối thanh niên này ngược lại là có một tia tán thưởng. Tâm thương người yếu, nhờ giúp đỡ cường giả, nếu là không có kết quả, nói không chừng sẽ còn có ít câu oán hận. Đây cũng là bản tính con người. Càng như vậy, mới càng lộ ra thanh niên này một ít phẩm chất đáng quý. Ngươi không hiếu kỳ, ta muốn cho ngươi cơ duyên tạo hóa là cái gì không? Lâm Nam khẽ mỉm cười, hỏi thanh niên. Cơ duyên gì tạo hóa? Thanh niên hỏi. Một cái cho ngươi lại lấy được tân sinh cơ hội. Vừa nói, Lâm Nam xoay người liền đi, không có càng nhiều lời ngữ. Chỉ bất quá, hắn cũng không có biểu diễn cái gì kỳ dị năng lực, không có thi triển xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm thần thông. Thanh niên kia nhất thời do dự rồi rắm. Hắn quay đầu nhìn một cái, chính mình các thân thuộc chính vây quanh chính mình thi thể kêu khóc, chung quanh cũng không thiếu vây xem người bên cạnh. Mà bên kia, chính là Lâm Nam thân ảnh từ từ đi xa. Thanh niên lâm vào còn dự chi chung, tư tưởng trải qua một phen giãy giụa. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, đi theo Lâm Nam. Không bao lâu, hắn liền đuổi kịp Lâm Nam. "Đạo trưởng, ta có thể vì ngươi làm gì?" Thanh niên đuổi kịp Lâm Nam hỏi. "Theo ta đi." Lâm Nam tay vung lên, thanh niên trước mắt nhất thời mục huyễn thần mê, quanh mình cảnh sắc phảng phất như bay địa lui về phía sau. Chỉ là thoáng qua giữa, bọn họ liền đã đến một địa phương khác. Đây là? Thanh niên không có mê mang, thoáng cái nhận ra hoàn cảnh xung quanh, là bệnh viện. Hơn nữa, hay lại là bệnh viện phòng săn sóc đặc biệt. Phòng săn sóc đặc biệt bên trong, một mảnh kêu khóc tiếng, bởi vì thầy thuốc vừa mới hạ cấp cứu không có hiệu quả thông báo. Thanh niên thấy được bên trong bệnh hoạn đang nằm ở trên giường bệnh. Sau đó, một đạo cái bóng chậm rãi từ trên người bay ra. Này là sau khi chết, linh hồn xuất khiếu sao? Thanh niên có suy đoán, sau đó nhìn về phía Lâm Nam, hỏi hắn đây là ý gì? Nhìn. Lâm Nam trở về một câu như vậy. Không khỏi, thanh niên liền yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn. Những người chung quanh cũng không nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe được bọn họ đối thoại. Mà thanh niên nhìn vậy vừa nãy chết đi người mắc bệnh, linh hồn mặc dù trôi lơ lửng tại thân thể bên ngoài, lại có vẻ rất là đờ đẫn, một mảnh mê mang mông muội. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên nội tâm tràn đầy nghi ngờ. Hắn nhìn bệnh kia mắc linh hồn, cùng mình khác xa nhau. Bất quá, này nghi ngờ cũng chỉ có thể góp nhặt ở trong lòng, giờ phút này không cách nào nói lên. Thanh niên lặng lặng nhìn, đột nhiên phát giác không đúng. Bệnh kia mắc linh hồn đang dần dần tiêu tan, bóng người dần dần hư hóa. Trong lúc vô tình, bệnh hoạn linh hồn đã biến mất rồi. Chuyện này, thanh niên rất là khiếp sợ, không nhịn được hỏi đạo trưởng, xảy ra chuyện gì? Nhìn thêm chút nữa, Lâm Nam lại mang theo hắn, bắt trước làm theo, lại nhìn một cái mới vừa người chết trạng thái. Bất ngờ cũng là cùng trước như thế, linh hồn xuất khiếu sau đó, một mảnh mông muội, không có gì trí tuệ dáng vẻ, sau đó rất nhanh thì tiêu tan ở trong thiên địa. Như vậy một phen nhìn một chút đến, thanh niên đã xác định, tình huống như vậy cũng không phải là ví dụ. Điều này cũng làm cho thanh niên trong lòng tích lũy càng ngày càng nhiều nghi vấn. Rốt cuộc, hắn không nhịn được hỏi lên, đạo trưởng, xảy ra chuyện gì? Tại sao những người này linh hồn cũng sẽ biến mất? Chẳng lẽ là đi địa phủ sao? Không. Lâm Nam lại cho hắn một cái hủy bỏ trả lời, không có địa phủ. Không có địa phủ, thanh niên rất nghi ngờ, không có địa phủ mà nói, những linh hồn này là đi đâu nhi? Vĩnh tịch rồi, vĩnh viễn tịch diệt. Lâm Nam trả lời, để cho thanh niên biến sắc. Hắn nghĩ tới điều gì, không nhịn được có chút khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ vĩnh tịch là ý đó? Không sai, cái thế giới này sớm đã không có địa phủ, không có linh hồn tồn tại hoàn cảnh. Cho nên, linh hồn trạng thái không cách nào ở trên thế giới này vĩnh tồn, rất nhanh sẽ bị tiêu hao năng lượng, sau đó vĩnh tịch tiêu tan. Chuyện này, thanh niên vì chuyện này khiếp sợ không thôi, nhưng hắn lại liên tưởng đến tự thân, ta đây tại sao? Thanh niên muốn là muốn hỏi tại sao chính mình lại có thể đặc biệt tồn tại, còn có trí khôn. Mà nói không hỏi xong, hắn liền nghĩ đến trước mắt vị này đạo trưởng, nhưng là tiên. Một cách tự nhiên, hắn suy nghĩ phiêu hướng rồi Lâm Nam, vì vậy, đối mặt hắn hỏi, hắn cũng không đáp lại. Lâm Nam lại phảng phất hiểu rõ hắn tâm tư, cho ra một cái khẳng định câu trả lời, ngươi không lâm vào vĩnh hằng yên lặng, dĩ nhiên là bởi vì gặp ta. Ta xóa đi ngươi u mê, mà ngươi, một mực bạn ta còn đó. Lâm Nam trong giọng nói mang theo một tia thâm ý chẳng nhẽ, ngươi không nhận ra được, ở bên cạnh ta, có khác biệt gì sao? Lâm Nam lần nữa đặt câu hỏi. Này vừa nói, thanh niên mới bừng tỉnh hiểu ra. Trước hắn, từng đối mặt quá một cái lựa chọn, có hay không đi theo Lâm Nam. Khi đó, Lâm Nam rời đi, hắn lựa chọn đi theo, bộ phận nguyên nhân là Lâm Văn Nhạc rời đi để cho trong lòng của hắn mơ hồ đau. Giờ phút này, hắn mới bừng tỉnh biết rõ, chính mình tại sao lại cảm thấy khổ sở. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một chút sợ. Nếu như ta lúc ấy chưa cùng theo đạo trưởng, bây giờ là không đã lâm vào vĩnh hằng yên lặng, không cách nào nữa tồn tại ở cái thế giới này. Thanh niên không nhịn được hỏi. Lâm Nam khẽ bước cảm, nói, lựa chọn của ngươi rồi đi theo, này đó là duyên phận, đó là tạo hóa. Cái này làm cho thanh niên càng cảm khái, cùng thời điểm rơi vào trầm tư, chính mình kết quả có tài đức gì, có thể được như vậy đãi ngộ đặc biệt. Hắn cũng không đem phần này nghi ngờ chôn sâu đáy lòng, mà là hỏi luôn rồi đi ra, đạo trưởng, không biết ngài muốn ta làm gì. Thanh niên vừa dứt lời, Lâm Nam liền vung tay lên, hai người bọn họ bóng người trong nháy mắt đô lên, xông thẳng Vân Tiêu, thoát khỏi bệnh viện trói buộc, cũng thoát khỏi thành phố huyên náo, đi tới trong cao không. Một sát na này, bọn họ phảng phất đứng ở đám mây trên, quan sát vốn là thành phố, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Thanh niên còn chưa từ nơi này phần trong rung động tinh thần phục hồi lại, liền nghe được Lâm Nam thanh âm, ta muốn ngươi xứng hợp ta. Phối hợp làm gì? Thanh niên hỏi. Làm một cái thí nghiệm. Lâm Nam ngắn gọn hồi đáp. Thanh niên không chút do dự nào, không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đáp ứng đi xuống. Ta tên là Vương Tuyên, ta giỏi kỹ năng bơi, lại cuối cùng chết ở trong nước. Đúng như câu nói kia từng nói, thiện thủy giả ngược lại bị thủy ngạn. Vương Tuyên tự rêu nói. Nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì ở chết đuối trước, ta cứu hai cái rơi xuống nước hải tử, cứu vớt hai gia đình. Chỉ là có chút tiếc nuối, cuộc đời của mình còn chưa đi tới cuối. Lời hắn chung mang theo một chút bất đắc dĩ. Vạn bạn không nghĩ tới, ở tử vong sau đó, ta phải lấy nhìn thấy thế giới bản chất, gặp được trong truyền thuyết tiên nhân. Tiên nhân đem ta từ u mê chung kéo ra, tránh khỏi linh hồn của ta lâm vào vĩnh hằng yên lặng thống khổ. Ta tự nhiên không cần báo đáp, vì vậy, làm tiên nhân yêu cầu ta phối hợp làm thí nghiệm thời điểm, ta một lời đáp ứng. Vương Tuyên trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Chỉ là, hắn không nghĩ tới tiên nhân yêu cầu hắn phối hợp thí nghiệm, lại là: "Đạo trưởng, ta phải nên làm như thế nào?" Vương Tuyên hỏi Lâm Nam. "Ngươi không cần làm gì, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể." Lâm Nam ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó vì Vương Tuyên giải thích một phen chính mình phải làm việc tình. Hiện đại đã không có rồi địa phủ, cũng không có linh hồn tồn tại hoàn cảnh. Vì vậy, ta liền muốn, nếu không có, như vậy có thể hay không thử sáng tạo một cái tương tự hoàn cảnh đi ra? Lâm Nam trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Nghe vậy, thanh niên vừa giật mình vừa nghi hoặc. Hắn giật mình là Lâm Nam lại muốn tiến hành lại chế địa phủ như vậy hành vi, nghi ngờ là Lâm Nam cho dù lại muốn chế một cái địa phủ, tựa hồ cũng cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Lâm Nam tựa hồ nhìn thấu hắn nghi vấn, mở miệng nói, nếu muốn sáng tạo một cái tương tự hoàn cảnh, như vậy thì nhất định phải có một cái neo. Tựa như cùng ban đầu hậu thổ thân hóa luân hồi, đó là lấy tự thân hóa thành kia cái neo. Cũng như trong truyền thuyết một ít thành hoàng thổ địa chi lưu thần linh, bọn họ giống vậy có thể sáng tạo ra một cái tương tự á không gian, cũng có thể xưng là tiểu âm thế. Mà loại tình huống này cũng là lấy đất này chỉ thần linh tồn tại vì cái neo cùng cơ sở mới có thể mở tích. Cho nên trình độ nào đó sáng tạo không gian ổn định hay không cũng cùng làm cái neo tồn tại cùng một nhịp thở. Lâm Nam trong giọng nói mang theo một tia thâm ý. Vương Tuyên nghe những thứ này lập tức biết chính mình tác dụng, cũng ý thức được này đúng là chính mình đại cơ duyên, vận may lớn. Lâm Nam không đợi Vương Tuyên làm tiếp phản ứng, cũng đã đem kia Dương Bình Chứa cũng công ấn vứt lên. Ở hiện đại xã hội, Dương Bình Chứa cũng công ấn đã không cách nào điều động tiên địa chi lực, nhưng Lâm Nam quán chú pháp lực trong đó, vẫn có thể để cho đem sinh ra một ít kỳ dị hiệu quả. Dương Bình chữa cũng công ấn qua mang, lồng trùm lên Vương Tuyên trên người. Đồng thời, Lâm Nam sau lưng có một đạo đùa chú sách trôi lơ lửng lên, rõ ràng là hắn được Thái Thượng ban cho, tạo hắn đạo đỉnh căn bản cựu cực minh uy phụ lục. Hiện thế giới đại, thụ đùa chú tuy có thể ở những thế giới khác sinh ra tác dụng, nhưng ở hiện đại lại không có phát huy tác dụng cơ sở. Bởi vì hiện đại không có trời đất nguyên khí, không cách nào thiên địa giao cảm. Nhưng là ta tồn tại lại có thể làm loại này cung cấp mạnh hơn. Trong lòng Lâm Nam thầm nghĩ. Theo Lâm Nam ý nghĩ động một cái, phía sau hắn cựu cực minh uy phụ lục nhất thời lật động. Phía trên mỗi một cái tên, giờ phút này đều là ảm đạm, đại biểu không cách nào khai thông. Nếu như nói minh uy phụ lục coi như là một quyển số điện thoại, phía trên danh chữ đều là từng cái người liên lạc, như vậy hiện tại những tên này ảm đạm, liền đại biểu người liên lạc hết thảy thuộc về cách tuyến trạng thái. Chỉ bất quá, theo pháp ấn bao phủ cùng Lâm Nam miệng ngậm thiên hiến chú ngữ vang lên, lấy ta Lâm Nam tên, phong vương tuyên vị lịch thành thành hoàng, sắc. Ở thế giới Tây Du, Lâm Nam ra lệnh một tiếng, thiên địa cũng sẽ giao cảm cộng hưởng. Nhưng ở chỗ này, Lâm Nam lời nói hạ xuống, thiên địa lại không phản ứng gì. Bất quá, Lâm Nam pháp lực cổ động bên dưới, hay lại là sinh ra một ít cộng hưởng. Vương Tuyên tên cũng chậm rãi xuất hiện ở kia cựu cực minh uy phụ lục trên. Đồng thời, Vương Tuyên cũng cảm nhận được chính mình biến hóa. Vốn là, hắn hóa thành linh hồn trạng thái sau đó, đối với chính mình tồn tại đã không có cảm giác gì rồi, chỉ là nhẹ phiêu phiêu một mảnh. Nhưng lúc này, hắn lại rõ ràng cảm giác tự thân tồn tại ngưng thật rất nhiều, hơn nữa trên người vốn là quần áo cũng nhanh chóng đổi lại ngoài ra một thân, phảng phất là cổ xưa quan phục giáp thước. Chuyện này, Vương Tuyên giật mình cũng thôi, cảm thụ chính mình biến hóa. Lâm Nam cũng nhìn Vương Tuyên biến hóa, khẽ gật đầu, ở hiện đại vẫn có thể sắc phong thần linh, chỉ bất quá lại hoàn toàn cần sử dụng tự thân lực lượng. Ngay cả sau đó tiếp theo tồn tại cũng phải lực lượng của ta duy trì. Chỉ là không biết thế giới hiện thật hương hỏa có hay không có thể chống đỡ tồn tại. Lâm Nam cái ý nghĩ này còn có đợi nghiệm chứng. Hắn bước vào con đường tu hành tới nay, đi thẳng là chính đạo. Đối với hương hỏa tín ngưỡng chi đạo, hắn dù chưa xem qua, nhưng là không xa lạ gì. Bởi vì quá nhiều đạo môn địa chỉ thần linh dựa vào chính là hương hỏa. Buổi chương hết, chương 364, tìm tòi chương 364, tìm tòi 2025-05-13 giờ phút này. Lâm Nam chính với hiện thế giới đại trung khai triển hạng nhất thí nghiệm, hắn bắt tay đem Vương Tuyên sắc phong vị thành hoàng. Như vậy thứ nhất, Vương Tuyên tự thân liền có thể thu được thần lực che chở, duy trì trăm thân thái độ giải tồn tại trên đời. Nhưng mà, đây cũng không phải là Lâm Nam lần này thí nghiệm chỗ cốt lõi. Ngay sau đó, Lâm Nam vất ống tay áo một cái, hai người trong nháy mắt rơi xuống đất. Chỉ thấy trong tay hắn bắt pháp quyết, thi triển Thái Thượng Khai Thiên ấn trong miệng nói lẩm bẩm, vận cầm Thái Thượng lão quân khai thiên trải qua. Trong phút chốc, một cổ bàng bạc pháp lực tự trong cơ thể hắn xông ra, y theo Thái Thượng Khai Thiên chi huyền diệu tư thế vận chuyển lên tới. Theo Lâm Nam pháp lực lưu chuyển, dựa vào với hiện thế, nhất phương không gian nhỏ lặng lẽ mở ra. Nay trong không gian, địa phong thủy hỏa các gan kỳ vị, ổn định tứ phương. Chỉ là, nay chỉ là một cái không gian nhỏ, cũng có thể xưng là âm thế. Dù sao, như thế không gian, căn bản là không có cách chứa người sống, chỉ có âm linh một loại sinh vật mới có thể sinh tồn. Mới mở này tích tiểu âm thế, còn không ổn định, mơ hồ có lão đạo muốn ngã, sắp sụp đổ cảm giác. Lâm Nam hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Tuyên, chậm rãi mở miệng nói, là thời điểm hiện ra người tác dụng. Nói xong, Lâm Nam tay cầm ngũ minh hàng ma tát nhẹ nhàng bung lên, một đạo âm phong gào thét mà ra, đem Vương Tuyên đưa vào kia tiểu âm thế bên trong. Vương Tuyên bước vào tiểu âm thế trước mắt, đem thần khu có chút hở thả qua mang, lại như kỳ tích mà đem kia không gian nhỏ ổn định lại. Hắn mới vừa tiến vào, liền bén nhẹ nhận ra được, chính mình phảng phất như cá gặp nước như vậy thích ứng hoàn cảnh nơi này, lại cùng này không gian nhỏ sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được liên lạc. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cảm giác chính mình đã không cách nào rời đi cái này không gian nhỏ rồi. Lâm Nam nhìn kia dần dần ổn định lại không gian nhỏ, khẽ gật đầu. Trong lòng đối quyển này chất có càng thêm sâu sắc hiểu ra, tuy đã ổn định, nhưng cuối cùng như không có dễ lục bình, dựa vào với thế giới hiện thật, nhưng không cách nào tự bản thân lấy được năng lượng lấy lâu dài duy trì, bây giờ vẫn cần dựa vào lực lượng của ta mới có thể tồn tại. Bước kế tiếp, không ngại thử một chút hương khói chi lực có được hay không? Trong lòng Lâm Nam âm thầm nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, ở Tam Thanh Quan bên trong, Lâm Nam ngồi xếp bằng, rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ chính mình cơ duyên đột phá kết quả ở nơi nào. Sắc phong Vương Tuyên, vì đó mở ra không gian, chẳng qua chỉ là hắn ở hiện thế giới đại trung tiến hành hạng nhất thí nghiệm, chỉ ở thăm dò hương khói chi lực có hữu hiệu hay không. Nhưng mà, cho dù cái này thí nghiệm có kết quả, đối với Lâm Nam tự thân tu vi mà nói, cũng vô ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, hắn thật sự đi cũng không phải là hương hỏa thần đạo con đường. Chỉ có thể nói, một khi thí nghiệm thành công, với cái thế giới này mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Nhắc tới, ở hiện thế giới đại trung, đối với ta giúp ích lớn nhất, đương kim nhật nguyệt chi lực, cùng với thần bí kia sắc phong lực. Trong lòng Lâm Nam thầm nghĩ, rõ ràng là ở hiện thế giới đại tiếp nhận sắc phong, lại có thể với thế giới Tây Du chung đi lại không trở ngại. Từ trình độ nào đó mà nói, hai người đạo đỉnh hô thông, có thể lẫn nhau chứng nhận. Lâm Nam suy nghĩ, cho dù lấy hắn bây giờ tu vi, cũng khó mà rõ rõ trong này căn bản nguyên do. Vì vậy, hắn không thể không tạm thời buông xuống này nghi hoặc hỏi, thử từ những phương hướng khác tiến hành suy nghĩ. Nhật trên ánh trăng bí mật, càng đáng giá đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu một phen. Lâm Nam ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về tinh cầu bên ngoài thái dương cùng trăng sáng, trong lòng đã có tham dò ý, muốn tìm tòi nghiên cứu này hiện đại thế giới Nhật Nguyệt cùng thế giới Tây Du trung thái âm thái dương giữa liên lạc. Bất quá, Lâm Nam cũng không lập tức hành động, bởi vì hắn còn đang chờ đợi một người. Cũng không lâu lắm, Tam Thanh Quan ngoại, Tào Tổ trưởng vẻ mặt đội vã chạy tới. Tam Thanh Quan đại môn không gió mà bay, từ từ mở ra. Tào Tổ Trưởng bước đi vào, gặp được Lâm Nam, đổi đội cung kính địa chào hỏi, "Thiên sư, đã lâu không gặp." Vừa nói, Tào Tổ Trưởng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nam, chỉ cảm thấy hắn cùng trước kia so sánh, tựa hồ có đi một tí biến hóa, lại không nói ra được cụ thể là bất đồng nơi nào. "Ngươi tùy ý, ta đã biết." Lâm Nam gật đầu một cái, không đợi Tào Tổ Trưởng mở miệng đặng minh, liền đã sáng tỏ. Ở hiện thế giới đại, cùng thế giới Tây Du khác nhau, không cách nào giống như ở thế giới Tây Du chung như vậy, thông qua suy diễn thiên cơ, bấm ngón tay tính toán liền có thể biết được quá khứ bị lai. Nhưng Lâm Nam trước đây lĩnh ngộ nguyên thần lên mạng, toàn tri toàn năng diệu dụng, bây giờ chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể mượn số liệu lớn thôi toán phương pháp, biết được chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ. Vì vậy, Lâm Nam tự nhiên biết rõ Tào Tổ Trưởng ý đồ. Hiện thế giới đại trung, hoàn cảnh đã thay đổi, rất nhiều thời cổ truyền thừa xuống bí pháp cũ thuật, đã khó mà tu luyện ra thành quả gì. Lâm Nam chậm rãi nói, "Bất quá, cũng không phải không có siêu phàm con đường." Tào Tổ Trưởng nghe vậy, trong mắt có chút sáng lên, đội vàng nói, "Mong rằng tiền sư giải thích. Đạo đồ tuy đã đoạn tuyệt, nhưng cũng nối lại võ đạo." Lâm Nam nói, "Có thể tu luyện võ đạo, tráng rộng rãi huyết, thể phách cường kiện, rất nhiều trong điển tịch đều có như vậy phương pháp tu luyện." Nghe thấy lời ấy, Tào Tổ Trưởng cười khổ nói, "Chúng ta cũng không phải không biết, có chút cũ thuật của võ, tu luyện có thành sau, có thể để cho thân thể siêu việt nhân thể cực hạn. Nhưng loại phương pháp này, không có phổ cập tính, càng khó khăn đi đến siêu phàm chi cảnh, vẫn sẽ dễ dàng bị đến vũ khí hiện đại uy hiếp." Tào Tổ Trưởng hỏi không biết nhưng còn lại siêu phàm con đường. Người sống không đường, người chết có đường. Lâm Nam đáp lại, "Ta ở Lịch Thành bên trong, sắp phong một cái vị thành hoàng, từ nay về sau." Chính bởi vì dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, Lâm Nam tử vừa mới bắt đầu, liền lựa chọn cùng Đông Phương thế lực lớn nhất giữ liên lạc cùng khai thông, bây giờ xem ra, hiệu quả hơi tệ. Nhưng vào lúc này, Lâm Nam nói ra Vương Tiên tồn tại. Tào Tổ Trưởng sau khi trở về, lập tức sắp xếp dựng lên một cái tòa thành hoàng miếu. Hắn vui lòng phối hợp Lâm Nam, thử tìm tòi nghiên cứu hương khói chi lực có hay không có thể duy trì thành hoàng tồn tại. Đương nhiên, Lâm Nam cũng không phải để cho Tào Tổ Trưởng lãng phí thời giờ, mà là ưng thuận rồi một cái cam kết. Trước đây, thiên địa hoàn cảnh có hạn, linh hồn tất cả muốn lâm vào vĩnh tịch, bây giờ nhiều rồi một cái khả năng. Chính là khả năng này, để cho Tào Tổ Trưởng vui lòng phối hợp Lâm Nam. Đương nhiên, lúc rời Tam Thanh Quan trước tiên, Tào Tổ Trưởng tiện tay điều tra một phen Vương Tuyên. Nay một điều tra, lại phát hiện Vương Tuyên đúng là cái mười phần người tốt cả đời, từ chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện xấu, ngược lại một mực hành thiện tích đức, cuối cùng cũng nhân thiện mà chết. Cái này làm cho Tào Tổ Trưởng không khỏi cảm khái nói, thiên sư tựa hồ cũng không phải là tùy ý sắp phong, mà là trải qua chú tâm chọn. Trên thực tế, Lâm Nam có thể nguyên thần vào internet, thông qua internet số liệu, đi đến một loại toàn tri toàn năng cảnh giới. Cho nên, hắn gặp Vương Tuyên đã là trùng hợp, lại không phải là trùng hợp. Trùng hợp là hắn quả thật gặp được Vương Tuyên. Cũng không phải là trùng hợp là Lâm Nam thậm chí so với Vương Tuyên chính mình còn hiểu hơn hắn. Ở Lâm Nam tâm niệm vừa động giữa, Vương Tuyên trong ngày thường lên mạng thật sự xem website, xem nội dung, phát biểu bình luận các loại, tất cả cặn kẽ đến từng cái dấu chấm câu phù hiệu, internet phù hiệu. Vì vậy, Lâm Nam đối Vương Tuyên vậy là đủ rồi giải, lúc này mới cấp cho hắn cái cơ duyên này, để cho hắn phối hợp chính mình tiến hành tràng này thử. Ở Tào Tổ Trưởng sau khi rời khỏi, Lâm Nam cũng không quan tâm quá nhiều đến tiếp sau này chuyện, mà là đem tạm thời gác lại một bên. Giờ phút này, Lâm Nam thân ở làm tinh bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía tuyên cổ tinh không. Xa xôi trong thái không, có chút tinh cầu tản ra quang mang, nhưng mà khoảng cách tức thì vô cùng xa xôi. Hiện thế giới đại, vị cách có lẽ so với thế giới Tây Du cao hơn một nước. Trong lòng Lâm Nam âm thầm nghĩ ngợi, bởi vì hiện thế giới đại đủ rất quảng đại. Thế giới Tây Du, tuy có tứ đại bộ châu, nội bộ rất nhiều còn sông hở một tí 800 dặm rộng, núi đồi hở một tí cao vạn trượng, nhưng tứ đại bộ châu giữa khoảng cách vẫn là có thể đo. Giống như kia Tôn Ngộ Không, một cái lộn nhào 108.000 dặm, hắn liền có thể ở trong vòng một ngày ngược hướng với tứ đại bộ châu giữa. Nhưng hiện thế giới đại, khoảng cách Thái Dương hệ gần đây còn lại hành tinh cũng không nhiều năm ánh sáng khoảng cách. Như là dựa theo Tôn Ngộ Không tốc độ mà nói, hắn muốn liên tiếp không ngừng bay lên 100.000 năm độ nào mới có thể đến kia gần đây hành tinh trên. Vì vậy, hiện thế giới đại là đủ rất quảng đại lại không biết. Lâm Nam nhìn kia tựa hồ vô cùng vô tận vũ trụ tinh không, trong lòng thập phần rõ ràng một điểm này. Hiện thế giới đại cực kỳ khổng lồ, khổng lồ cũng không phải là chỉ là một cái tinh cầu, mà là cả vũ trụ, vô số tinh cầu. Nhưng thế giới Tây Du lại cùng với khác nhau, mặc dù cũng có tinh không, nhưng bản chất hoàn toàn khác nhau, là một loại khác thế giới tính chất. Chỉ một từ khổng lồ cấp độ này mà nói, hiện thế giới đại không thể nghi ngờ to lớn hơn. Ngay cả Lâm Nam, bây giờ thân là nửa bước kim tiên đều không cách nào đi tìm tòi khoảng cách Thái Dương hệ xa hơn khu vực. Hắn chỉ đành phải đem sự chú ý chuyển hướng Thái Dương hệ trung Thái Dương cùng trang sáng. Phải nghiên cứu biết rõ, hiện đại thế giới Thái Dương cùng thế giới Tây Du trung Thái Âm, Thái Dương kết quả có khác biệt gì. Trong lòng Lâm Nam âm thầm nghĩ ngợi, ý nghĩ động một cái, liền hướng đến mặt trăng phương hướng nội bá đi. Cho tới nay, Lâm Nam cũng không đối thế giới hiện thật trăng sáng cùng Thái Dương tiến hành qua đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu. Nhưng mà, trong lòng của hắn thập phần chắc chắn, thế giới hiện thật trăng sáng cùng Thái Dương tuyệt vật không tầm thường, bọn họ hàm chứa nào đó lực lượng kỳ dị. Bởi vì, bọn họ giống vậy có thể sinh ra Nhật tinh nguyện hoa. Rất là mấu chốt là, mỗi khi Lâm Nam ở trong thế giới hiện thực hấp thu Nhật tinh nguyện hoa, trở lại Tây Du thế giới một khắc kia, tổng hội từ nơi sâu xa, thần du mà ra. Loại cảm giác đó, phản phất hắn vượt qua thời không giới hạn, cùng một cái thế giới khác sinh ra nào đó vi diệu liên lạc. Giờ phút này, Lâm Nam theo gió lên, trực tiếp bay ra làm tình, hoành độ tinh không mênh mông, đã tới mặt trăng trên. 3. Lâm Nam vững vàng hạ xuống, dưới chân là kia thương bạch nguyệt cầu mặt ngoài. hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng mặt trăng trọng lực biến hóa, đó là một loại cùng địa cầu hoàn toàn cảm giác bất động. Nếu bàn về to bằng hành tinh, vận chuyển tiểu, hay lại là thế giới Tây Du Thái Âm Tinh càng thêm bảng lớn một chút. Hơn nữa, nó cũng không phải là mượn thái dương quang mang mà sáng lên, mà là tự thân có thể tản mát ra sáng chói huy hoàng. Trong lòng Lâm Nam âm thầm tương đối, mà hiện đại mặt trăng, nhưng là khúc xạ thái dương quang mang, lại giống vậy có thể sinh ra nguyệt hoa. Đây tột cùng là nguyên nhân gì? Lâm Nam cảm thụ một điểm này, hắn đứng ở trên mặt trăng, ngước mắt nhìn thái dương quang mang chậm rãi hạ xuống. Kỳ dị là, thái dương nhật tinh ở chiếu vào trăng sáng sau đó, lại hóa thành mát lạnh nguyệt hoa. Loại cảm giác đó, phản phất thái dương cùng trăng sáng giữa tiến hành một trận thần bí chuyển đổi. Trên thực tế trăng sáng, giống như một chuyển hoán khí như thế, cùng thế giới Tây Du Thái Âm Tinh hoàn toàn khác nhau. Trong này, tất nhiên cất giấu bí mật nào đó. Trong lòng Lâm Nam âm thầm suy đoán, đây là hắn lần đầu tiên cẩn thận như vậy địa tìm tòi nghiên cứu mặt trăng. Hắn đứng ở trên mặt trăng, nguyên thần ý nghĩ tản ra, trong nháy mắt bao phủ gần phân nửa mặt trăng. Mặt trăng mặt ngoài lồi lõm, nhưng cũng coi là sáng bóng, bởi vì ngoại trừ thổ thạch bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Xem ra, bí mật cũng không phải là ở phía ngoài, mà là ở nội bộ. Trong lòng Lâm Nam âm thầm quyết định, hắn lúc này bước lên một đạo độn pháp ấn quyết, sau một khắc liền xuống mồ đi. Ngày xưa, Lâm Nam thành tiểu kim đan lúc, thần thông tự sinh, một cách tự nhiên nắm giữ ngũ hành đột pháp. Bây giờ thi triển độ thổ, cũng như bản năng như thế, trực tiếp tiến vào mặt trăng bên trong. Gần đó là ở trong đất, Lâm Nam cũng tầm mắt không đáng ngại, hắn như đồng du cá được thủy một dạng ở trong đất nhanh tốc thông được. Hắn nhanh chóng hướng mặt trăng nội bộ đi, trong lòng tràn đầy mong đợi cùng hiếu kỳ. Ở thế giới Tây Du Trung, cũng có tràn đầy thiên tinh thần. Thế nhưng đầy trời ngôi sao xếp hàng cùng hiện thế giới đại khác xa nhau, tinh thể cũng khác hẳn nhau. Trong đó có các đại tinh quân ở trong đó, người thường căn bản là không có cách tìm tòi đem bí ẩn. Mà giờ phút này Lâm Nam lại lấy được một cái tìm tòi hiện đại mặt trăng tuyệt cao cơ hội. Trong lòng của hắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn, phản phất sắp bóc mở một cái thần bí bí ẩn. 1000m, 5000m, 10000 gạo. Lâm Nam không ngừng hạ chui, mặt trăng đường kính có đại khái hơn 3000m, bán kính cũng có 1700m. Hắn hướng mặt trăng nội bộ đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mới bắt đầu lúc, quanh mình cũng đều là thổ thạch, nhưng từ từ, có chút bất đồng rồi. Càng đi vào trong, nguyệt hoa thì càng dày đặc. Lâm Nam phát hiện một điểm này, quanh mình tản ra nồng nặc nguyệt hoa, cũng không phải là ánh nắng chuyển đổi tới, mà là mặt trăng một mình phát ra. Trong lòng của hắn âm thầm thán phục, này mặt trăng bên trong, kết quả cất giấu như thế nào bí mật. Đáng tiếc, mặt trăng trên cũng không sinh linh, nếu không Lâm Nam hoài nghi, tầm thường sinh vật ở trên mặt trăng cũng có thể thành tinh. Lâm Nam tiếp tục hạ chui, rất nhanh liền đi sâu vào 5000m, 1000m. Quanh mình nguyệt hoa càng đậm đà, thậm chí sắp hóa thành thực chất rồi. Đây là một mảnh bảo địa, như là đơn thuần tu hành thái âm phương pháp, ở chỗ này như cá gặp nước, làm ít công to. Lâm Nam không hề bế khí, mà là có chút hít một hơi. Cả người hắn lỗ chân lông mở ra, trong cơ thể vô số cọng lông thần đồng loạt tác ứng, hấp thu quanh mình nguyệt hoa. Chỉ là nguyệt hoa bổ sung, sẽ để cho Lâm Nam trở lại hiện đại sau tiêu hao pháp lực khôi phục một ít. Trong lòng của hắn âm thầm mừng rỡ, này mặt trăng bên trong quả nhiên có bí mật. Lâm Nam tiếp tục hạ chui, hắn ở một mảnh nguyệt hoa bên trong hành động, quanh thân tản ra đặc biệt quang mang. Ở nơi này nguyệt hoa bên trong, hắn thần niệm thậm chí không cách nào chạm đến sâu hơn chỗ. Đồng nhiên, Lâm Nam trước mắt hết sạch, hắn đi tới một mảnh trống rỗng chỗ. Đã đến mặt trăng trung tâm sao? Lâm Nam như có cảm giác, phen này hạ chui, hắn rốt cuộc tới mặt trăng hoạch tâm chi địa. Mặt trăng trung tâm là một mảnh trống rỗng, bên trong có nguyệt hoa ngưng kết thực chất, như nước lưu động. Kia cảnh tượng, phản phất là một cái thần bí tiên cảnh, để cho trong lòng Lâm Nam tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Nhưng Lâm Nam sự chú ý, nhưng là trước tiên bị một vật hấp dẫn. Đây là, hắn có chút kinh ngạc, trước mắt có một mảnh quang mang. Chuẩn xác hơn nói, là một cái vật thể đang tỏa ra quang mang. Đây là nguyệt hạch sao? Lâm Nam quan sát tỉ mỉ đến, trong ánh sáng mơ hồ là một cái ngọn nguồn đang không ngừng phát ra nguyệt hoa, cũng là trăng sáng trung tâm. Mấu chốt nhất, đem là thuần túy năng lượng ngưng tụ. Lâm Nam nhìn thấu điểm này, kia một đoàn có thể xưng là nguyệt tinh, rất thuần khiết túy. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là ở một cái thế giới khác, tháng này tinh sẽ trở thành một vị khác thái âm tinh quân, giống như tiên thiên tinh linh, nhưng không có sinh ra linh trí, không có sóng sinh mệnh. Nhưng ở hiện thế giới đại, đem được áp chế, lại không có sinh ra linh trí, không cách nào chân chính thành tinh. Này chính là bí mật của mặt trăng sao? Lâm Nam nhìn chăm chú lên trước mắt nguyệt tinh, sinh ra một cái ý nghĩ, nói như vậy, thật ra khiến ta chiếm cứ giá rẻ. Tháng này tinh hoàn toàn là một cái thượng hạng thân ngoại hóa thân vật dẫn. Thân ngoại hóa thân là các loại tu hành chi pháp chung đều có liên quan đến pháp môn. Đạo môn bên trong, giống vậy có rất nhiều thân ngoại hóa thân pháp môn, danh tiếng lớn nhất, bất ngờ đó là nhất khí hóa tam thanh. Nhưng ngoại trừ nhất khí hóa tam thanh cái loại này trí cao đặc biệt thân ngoại hóa thân phương pháp ngoại, vẫn còn có thật nhiều còn lại pháp môn. Những thứ này, Lâm Nam liền cũng nhưng trong lòng. Buồn chương hết, chương 365, nhật hạch chương 365. Nhật hạch 2025-05-13 giờ phút này, mặt trăng sâu bên trong nguyệt hạch tựa như một cái thiên nhiên hóa thân trung tâm. Nếu không phải hoàn cảnh có khác biệt, này nguyệt hạch hoàn toàn có thể biến ảo thành một vị khác thái âm tinh quân, là tiên tiên mà sống, trời sinh thần thánh tồn tại. Nhưng mà bây giờ, nó lại chỉ là một món vật vô chủ. Khó trách, nó có thể kéo dài phát ra nguyệt hoa, thì ra lại có như thế nguyên thủy bảo vật. Lâm Nam ngưng mắt nhìn trước mắt nguyệt hạch, cũng không kiềm chế chính mình suy nghĩ. Hắn tâm niệm vừa động, chợt thi triển ngoại thân hóa chân phương pháp. Mau! Lâm Nam quát khẽ một tiếng, nguyên thần trong nháy mắt xuất hiếu, thẳng rơi vào kia nguyệt hạch bên trong. Này vô chủ nguyệt hạch, chẳng qua chỉ là một đoàn khổng lồ lại ngưng tụ năng lượng, vừa vô linh trí, cũng không sức chống cự. Lâm Nam Nguyên Thần vừa vào chủ trong đó, liền lập tức để lại thuộc về mình dấu ấn. Vốn là hỗn độn một mảnh, hào không cụ thể hình thái nguyệt tinh nguyệt hạch, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trước nhất thay đổi, đó là nó bắt đầu khuôn mẫu nghĩ hình thái, nội bộ dần dần hiện ra một đạo bóng người, mơ hồ cùng Lâm Văn Nhạc giống nhau đến 7-8 phần, tựa như một vị tắm ở trong ánh trăng đạo nhân. Xong rồi, Lâm Nam Nguyên Thần hồi thuộc về bản thể, mở hai mắt ra, ngưng mắt nhìn trước mắt hóa hình nguyệt tinh nguyệt hạch, chỉ cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Hắn vừa ý tiền thân ảnh, có dễ dàng theo ý muốn cảm giác, phản phất là một chính mình khắc phân hóa mà ra. Như thế là được à? Gần đó là Lâm Nam, cũng không khỏi có chút cảm khái, hết thảy lại thuận lợi như vậy. Bất quá, này cũng hợp tình hợp lý, dù sao trước mắt này nguyệt hạch vốn là vô chủ. Hơn nữa Lâm Nam tu vi sớm đã đầy đủ, pháp lực cao thâm, thần thông kinh người, vì vậy mới như thế dễ dàng tùy ý giờ phút này, nguyệt hạch biến thành bóng người vẫn đang chậm rãi biến hóa, tiến hành thuế biến. Một khi hoàn thành đột xác, sẽ gặp chân chính hóa hình mà ra. Đến lúc đó, Lâm Nam liền sắp có được một cụ ánh trăng phân thân, đem thực lực tu vi nhất định bất phàm. Lấy nguyệt tinh nguyệt hạch thật sự hóa phân thân, ở Phật môn có thể xưng nguyệt quang Bồ Tát, ở đạo môn tức là Thái Âm tinh quân, điều này đại biểu thực lực nhất định tiêu chuẩn. Như vậy có thể thấy, lần này Lâm Nam lấy được tạo hóa rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mặt trăng trên lại cất giấu như vậy bí mật, nguyệt hạch vô chủ có thể làm việc cho ta. Trong lòng Lâm Nam âm thầm nghĩ ngợi, như vậy, Thái Dương trên đây. Hắn dương mắt lên nhìn, nhìn về Thái Dương. Cùng trăng sáng so sánh, Thái Dương cường đại hơn, thể tích lớn vô số lần, mấu chốt ở chỗ ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Sau một khắc, Lâm Nam bước ra một bước, lưu lại chính mình ánh trăng hóa thân tự đi thủy biến. Hắn rời đi mặt trăng nội bộ, nhìn về Thái Dương phương hướng. Nếu là Thái Dương cũng là như vậy mà nói, ta đây khởi không phải còn có thể nhiều hơn nữa một cụ thân ngoại hóa thân. Nghĩ như vậy, Lâm Nam cũng không quá nhiều do dự, trực tiếp thân hóa lưu quang, hướng Thái Dương vội vã đi. Hắn muốn dò nữa tắt một phen, Thái Dương trên có hay không cùng trăng sáng như thế, bên trong ẩn chứa như vậy bí mật. Trên đất, Nghiêm Ngặt Thành, một tòa tốt tân thành hoàng miếu nhô lên. Chỉ là, miếu thành trong hoàng lại là một vị kỳ quái trẻ tuổi thành hoàng, thậm chí còn có tên họ. Cực kỳ quái, khi nào nhiều như vậy một tòa thành hoàng miếu? Tới đều tới, đi vào nhìn một chút đi. Nay thành hoàng miếu xuất hiện tuy có nhiều chút đột ngột, nhưng người Đông Phương đã sớm chuyển thường ngày ở huyện. Bởi vì từ ban đầu đạo nhân lên mặt trăng chi xảy ra chuyện sau, toàn thế giới người đối với đạo môn liên quan chuyện đều tràn đầy nhiệt tình. Rất nhiều vốn là không có tiếng tăm gì đạo quan thần miếu cũng được ủng hộ. Rất nhiều trong thành phố thành hoàng miếu đều là đầy ắp cả người. Cho nên làm Nghiêm Ngặt Thành nhiều hơn một tòa thành hoàng miếu lúc, mọi người tuy thấy kỳ quái, nhưng cũng không thiếu người nhân lúc nóng náo đi vào tế bái dân hương. Kèm theo từng luồng hương hỏa bay lên, ở tiểu âm thế bên trong vương tuyên, đột nhiên cảm giác có một cổ lực lượng kỳ dị vào tới, sáp nhập vào chính mình trong thần hồn. Ừ, Vương Tuyên cảm giác thanh tích, chính mình thần hồn bền bị mấy phần, thần lực thậm chí cũng có thật sự lớn mạnh. Đây là có hương hỏa. Đạo trưởng đã từng cùng ta nói rồi, đến tiếp sau này sẽ có hương hỏa, ta có thể thông qua hương hỏa, cùng hiện đại tiến hành liên lạc cùng tu hành. Vương Tuyên nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ này hương hỏa. Tương đạo hương hỏa, tất cả có dấu vết mà lần theo, dọc theo hương hỏa, Vương Tuyên ý nghĩ tựa hồ tản mắt ra. Hắn thấy, có một tòa thành hoàng miếu, bên trong có người không ngừng dâng hương, trong lúc còn kèm theo một ít cầu nguyện. Vương Tuyên bên hai, mơ hồ cũng có thể nghe đến mấy cái này cầu mong nói, không phải là cầu bình an, giàu đột một loại. Thật không ngờ kỳ diệu. Vương Tuyên cảm nhận được một điểm này, trong lòng đối Lâm Nam cũng càng thêm cảm kích. Đồng thời, kèm theo hương hỏa, Vương Tuyên cảm nhận được tự thân thần khu bên trong có một ít thần thông đang ở dựng dụ. Chủ yếu nhất là, theo những thứ này hương hỏa, hắn vị trí âm thế không gian cũng ổn định rất nhiều. Đang lúc Vương Tuyên nghĩ như vậy thời điểm, một đạo hương khói chi lực phụ một vài câu truyền vào hắn trong tai. Thành Hoàng Vương Tuyên, Phục Lâm Nam Thiên sư tên, cùng ngươi. Vương Tuyên nhất thời run một cái, bởi vì kia Lâm Nam tên, để cho hắn thần hồn bên trong kia một đạo có lực lượng kỳ dị sắc đuổi chú cũng mơ hồ chấn động, điều này đại biểu danh tự này không tầm thường. Vương Tuyên cũng lập tức nghĩ đến Lâm Nam, đây là vị kia tiên nhân tục danh. Đồng thời, Vương Tuyên không dám kinh thường, lập tức cẩn thận đi biện nghe này một giọng nói. Đang nghe rõ rồi thanh âm này sau đó, Vương Tuyên cũng bắt đầu thử. Hắn cổ động trong cơ thể mình thần lực, vận dụng quyền bính, thử đáp lại. Trên thực tế, thành hoàng miếu bên trong, một bên dâng hương một bên lẩm bẩm tạo tổ trưởng, đem cầu mong nói vừa mới nói xong, liền nghe bên tai mơ hồ có một giọng nói. Ta, ở ta vị, thành hoàng Vương Tuyên. Tao tổ trưởng lập tức sửng sốt một chút, lăng qua sau, nhưng là chấn động vô cùng. Lại, thật có liên lạc. Lâm Nam thiên sư, thật đem một cái chết đi người, phong làm rồi thành hoàng. Lâm Nam tốc độ, đã xưa không bằng nay. Bây giờ hắn trong tinh không hành độ, tốc độ tuy so ra kém tốc độ ánh sáng, nhưng là nếu so với Tôn Ngộ Không một cái lộn nhào 108.000 dặm mau hơn rất nhiều. Bởi vì Lâm Nam tu vi pháp lực, đã đạt đến một cái cảnh giới mới. Vì vậy, cũng vô ích quá lâu, Lâm Nam liền đến Thái Dương trước. Lâm Nam mặc đạo bào, bóng người ở Thái Dương trước, lại không có chút cảm giác nào nóng bỏng, ngược lại trong lòng của hắn xích đế trở nên sống động, tự phát hô hấp. Quanh mình, Thái Dương ngọn lửa bị tiếp dẫn, tràn vào Lâm Nam trong thân thể. Có xích đế trong người, bây giờ gần đó là thật đi sâu vào trong đó, cũng có thể tự nhiên. Sau một khắc, Lâm Nam với trong tinh không, bước ra một bước. Bước này, nhưng là trực tiếp vào Thái Dương bên trong. Thái Dương thể tích là trăng sáng 400 lần. Vì vậy, Lâm Nam vào Thái Dương bên trong, hao tốn thời gian cũng so với vào nguyện dài hơn. Lâm Nam thân thể tản ra hồng quang, xích đế cùng thân thể của hắn tương hợp, giờ khắc này hắn hóa thân xích đế, tựa như trong lửa tinh linh. Vì vậy, nhiệt độ càng cao, Lâm Nam ngược lại càng là khá sôi nổi hoạt động. Thái Dương càng đi vào trong, nhiệt độ càng cao. Khi biểu mặt nhiệt độ có 5000 độ, nhưng là căn cứ nhân loại dự đoán, trung tâm nhiệt độ lại có 20 triệu độ. Bằng không, tại sao có thể chiếu sáng ấm áp toàn bộ Thái Dương hệ đây? Lâm Nam trốn vào trong đó, hỏa độn thần thông như thiên thành, tốc độ nhanh tiệp. Dần dần, Lâm Nam vào Thái Dương thật chính khu vực nòng cốt. Sau đó, Lâm Nam tìm được, cảm nhận được, cùng trăng sáng nội bộ nguyệt tinh nguyệt hạch một vật. Chỉ là, Thái Dương bên trong có thể xưng là nhật hạch. Quả nhiên cùng trên mặt trăng bí mật giống nhau, trăng sáng có nguyệt hạch, Thái Dương có nhật hạch. Nếu không phải thiên địa khác nhau, này nhật hạch là có thể tùy tiện sản sinh ra như Tam Túc Kim Ô như vậy nhân vật cường hành, nhưng bây giờ tiện nghi ta. Lâm Nam tâm niệm vừa động, thi triển thủ đoạn. Nhất thời, xích đế bảo vệ nguyên thần mà ra. Ở này Thái Dương nội bộ, hơn 20 triệu độ cao nhiệt độ, gần đó là Lâm Nam nguyên thần, cũng không thể chịu được loại này nhiệt độ, nhật hạch kém xa tít tắc nguyệt hạch như vậy ôn hòa. Cũng may, Lâm Nam có xích đế bảo vệ, giờ phút này nhưng là không đáng ngại. Xích đế bảo vệ Lâm Nam nguyên thần xuất hiếu, triển lộ thần thông, phân hóa phân thân. Một đạo ý nghĩ rơi vào nhật hạch, quyển kia tới không có cố định hình dáng nhật hạch, cũng nhất thời có ba cái hình dáng, phản phất ở dựng dục nào đó nhân vật mạnh mẽ. Kia là một vị cả người tản ra nóng bỏng ánh lửa đạo nhân, quanh thân hào quang rực rỡ chói mắt. Gần này một đạo phân thân, một khi nổi lên hoàn thành, ở thế giới Tây Du trong kia có thể tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu như thả ở thiên đỉnh, kia đó là Thái Dương tinh quân, đưa vào phân môn, chính là đại nhật Như Lai, ngược dòng đến cổ xưa thời kỳ, đó là kia Tam Túc Kim Ô, yêu tộc hoàng giả. Vũ trụ mênh mông trùng, có Thái Dương cùng trăng sáng diêu tương huy ánh. Thái Dương cùng trăng sáng nội bộ đều có chỗ có lõi, Thái Dương có nhật hạch, trăng sáng có nguyệt hạch. Này đó là lưỡng khỏa tinh cầu giữa ẩn tàng thần bí bí mật. Mà điều bí mật này cũng để cho Lâm Nam bừng tỉnh hiểu ra, chính mình trước ở thế giới hiện thật tu hành sau đó, tại sao lại ở thế giới Tây Du sinh ra không khỏi giao cảm, tiến tới thần du trong đó. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hết thảy các thứ này chắc hẳn cùng nhật nguyệt hạch tâm có thiên ti vạn lũ liên lạc. Giờ phút này, Lâm Nam thi triển ra phi phàm thủ đoạn, lại trực tiếp đem nhật hạch cùng nguyệt hạch tu luyện thành chính mình thân ngoại hóa thân. Có thể đoán được, một khi tu luyện thành công, này lưỡng đạo thân ngoại hóa thân, ác sẽ cực đại địa tăng cường Lâm Nam thực lực. Thậm chí, loại thực lực này tăng lên, đủ để kéo ra hắn cùng rất nhiều thần tiên giữa chênh lệch. Hồi tưởng lại ở thế giới Tây Du lúc, Lâm Nam tu vi đã không thấp, có thể nói nửa bước kim tiên, có vô số thần thông. Nhưng mà, hắn duy nhất điểm yếu, đó là thời gian tu hành vô cùng ngắn ngủi, nội tình chưa đủ, pháp lực không đủ thâm hậu. Không giống còn lại đông đảo thần tiên, hở một tí liền đụng không nhiều cái nguyên hội pháp lực. Giống như trước Quan Thế Âm Bồ Tát, Lâm Nam như không phải mưu lợi mượn dùng sức mạnh, pháp lực so sánh với, thật là chênh lệch khá xa. Bây giờ, Lâm Nam thoáng cái luyện đến lượng đạo thân ngoại hóa thân, tình huống liền hoàn toàn bất đồng rồi. Thái Âm phân thân cùng Thái Dương phân thân, một khi thành tựu, sẽ vì Lâm Nam cung cấp nội tình khó có thể tưởng tượng, giống như là trực tiếp để cho hắn có nhật nguyệt chi lực. Đến lúc đó, gần đó là đối mặt một ít pháp lực cao cường đối thủ, Lâm Nam cũng sắp không có vẻ sợ hãi chút nào. Lâm Nam ngưng mắt nhìn đang chậm rãi thủy biến, dần dần thành hình Thái Dương phân thân, cũng không ở chỗ này ở lâu. Ở này trong mặt trời tâm, nhiệt độ cao đến 20 triệu độ, gần đó là tầm thường kim tiên cũng khó có thể chịu được. Gần đó là Lâm Nam trước bộ kia thân thể, cũng chưa chắc có thể thích ứng như thế cực đoan hoàn cảnh. Cũng chính bởi vì có xích đế bảo vệ, hắn có thể không phát hiện chút tổn hao nào địa đến này Thái Dương nội bộ. Bây giờ, thân ngoại hóa thân đang ở thành hình, Lâm Nam nhưng không cách nào tiếp tục dừng lại, tâm niệm vừa động, liền hướng đến bên ngoài đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Nam liền rời đi Thái Dương, lần nữa đặt chân vu hạo hãn trong tinh không. Tại hắn tả hữu hai bên, Thái Dương cùng trăng sáng có thể thấy rõ ràng. Thân ở tinh không, cho dù cách nhau khá xa, Lâm Nam cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình hai cái thân ngoại hóa thân một cái thuộc Thái Âm, một cái thuộc Thái Dương. Thân ngoại hóa thân dựng dục cùng lớn mạnh, Lâm Nam bản thể cũng từ trong lấy được chỗ ích không nhỏ, thực thì phản hồi không ngừng chuyển tới. Đối với Thái Âm Thái Dương chi đạo, Lâm Nam hiểu bộc phát sâu sắc, lĩnh ngộ cũng bộc phát tinh tiến. Chỉ là, vô luận là cái nào thân ngoại hóa thân, muốn chân chính dựng dục mà ra, đều cần một cái quá trình, cần thời gian nhất định. Lâm Nam biết rõ, chuyện này không gấp được, vì vậy liền quay người lại thân thể, lần nữa trở lại Lam Tinh bên trong. Ngắn ngủi mấy ngày, Vương Viên liền cảm giác chính mình thần khu xảy ra một ít biến hóa, thần hồn cũng lớn mạnh một ít. Hắn biết rõ, này đó là hương hỏa tác dụng. Vương Viên trong lòng thập phần rõ ràng, mình có thể hấp thu hương hỏa, là bởi vì thần hồn trong trung tâm kia một đạo sắc đùa chú duyên cớ. Chính là này một đạo sắc đùa chú tồn tại, ổn định Vương Viên thần hồn, hơn nữa giống như trung chuyển khí một dạng trợ giúp hắn tiêu hóa hương hỏa, nhất luyện thần lực, hóa thành loại thần thông. Mà này một đạo sắc đùa chú, chính là Lâm Nam sắc phong hắn lúc lưu hạ. Vương Viên một thân này chỗ khác thường, tất cả bắt nguồn ở này một đạo sắc đùa chú. Đang lúc hắn đắm chìm trong hương hỏa bồi bổ bên trong lúc, một đạo hương hỏa kèm theo ngôn ngữ mà tới, là tao tổ trưởng. Vương Tiên ở tiếp thu hương hỏa đồng thời cũng nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới biết đối phương là làm cho mình thử có thể hay không tiếp dẫn linh hồn. Ta vừa mới thức tỉnh loại này thần thông, có thể miễn cưỡng ngắn ngủi thoát khỏi không gian này chốc lát, có thể vào mộng, nhưng tiếp dẫn linh hồn còn thật không có thử. Vương Tiên ngẩng đầu, hắn chỗ hoàn cảnh là một tòa nhỏ bé cung điện, chính là theo hắn tâm ý dùng thần lực biến thành. Ở nơi này tiểu âm thế bên trong không có vật lý pháp tắc trói buộc, rất là duy tâm hết thảy đều có thể dùng thần lực diễn hóa. Này âm thế bên trong, trừ ta ra, không còn ai khác, quả thật có chút buồn chán. Nếu là có thể tiếp dẫn người bên cạnh linh hồn tới nơi này, cũng có thể nhường cho ta ít một chút tỉnh mịch. Chỉ là, không biết đây có phải hay không là vị kia ý định ban đầu. Vương Tiên tự lẩm bẩm, suy đoán ý tưởng của Lâm Nam. Hắn còn không có muốn biết rõ, đột nhiên bên tai chuyển đến một giọng nói, lại không phải kèm theo hương hỏa mà tới. Lấy tên của ta, Thành Hoàng Vương Tiên triệu tới. Này một giọng nói, Vương Tiên hết sức quen thuộc. Không đợi Vương Tiên chính mình phản ứng kịp, liền có một cổ pháp lực tác dụng với trên người hắn. Nhất thời, Vương Tuyên đều không cách nào tự bản thân thể trực tiếp trôi dạt ra này tiểu âm thế không gian, quanh mình một mảnh biến đổi, phảng phất xuyên qua không gian. Làm Vương Tuyên cảnh tượng trước mắt cố định xuống sau đó, hắn người đã ở một người khác hoàn cảnh, trước người cũng nhiều một cái đạo nhân bóng người. Lâm Nam tiên sư. Vương Tuyên không chút suy nghĩ, liền muốn bái hạ đều. Chỉ là hắn không có bái hạ, bị một cổ pháp lực nâng. Nhân tu vi của ngươi chưa đủ, còn chưa đủ để lấy hoành độ hiện thế, cho nên ta lấy câu thần chú kêu ngươi tới, cũng coi là nhanh gọn thủ đoạn. Lâm Nam vừa nói, giờ phút này quan sát một chút hắn, không sai, xem ra là được hương hỏa, thần khu có chút ngưng thần. Vương Tuyên ghi nhớ câu thần chú đồng thời không quên hỏi Lâm Nam thiên sư, tiêu tiểu chức thần đến, có thể là có chuyện phân phó. Lâm Nam gật đầu một cái, ta đã biết được ngươi và Tào tổ trưởng chuyện này vốn là cũng vì trong dự liệu. Lâm Nam vừa mở miệng, liền giải đáp Vương Tuyên chính mình vừa mới còn cất giữ nghi ngờ. Vương Tuyên liền nghe Lâm Nam ngôn ngữ, chuyện này ngươi cứ phối hợp đi làm, ngươi vô có bất kỳ chỗ hại, ngược lại là hữu ích thử. Nếu là chuyện này sẽ thành, ngày sau Lam Tinh trên là được nhiều hơn nữa một đạo địa phủ, nhiều một tầng âm thế. Đến lúc đó, ngươi nói không chừng cũng có chút tạo hóa. Nghe vậy, Vương Tuyên trực tiếp đáp ứng, đúng tiểu thần nhớ kỹ. Bởi vì Lâm Nam ngôn ngữ có chút cổ phong, Vương Tuyên không khỏi theo bản năng, ngôn ngữ cũng có chút không giống hiện đại. Chỉ thấy Lâm Nam gật đầu một cái, sau đó điểm ngón tay một cái. Nhất thời, đem đầu ngón tay trên có một chút quang mang rơi vào Vương Tuyên trên người. Vương Tuyên ngay lập tức sẽ cảm giác trong đầu nhiều ít thứ. Hắn nghiêm túc tra một cái, đúng là một phần kinh văn. Ký danh là Thành Hoàng Cảm Ứng Thái Thượng Diệu Kinh. Nay trải qua chung, đi lại mượn hương hỏa tu hành pháp, còn có một chút thần thông. Buổi chương hết, chương 366, Nhật Nguyệt Đồng Huy chương 366, Nhật Nguyệt Đồng Huy 2025-05-14 nội tâm của Vương Tuyên khó khăn nhất mới được, là kia kinh thư chung nói tới điểm hóa phương pháp. Lâm Nam từng nói với hắn, này trải qua hàm chứa giám định thiện ác bản tính trí tuệ, có thể thăm dò linh hồn vãng sinh bí ẩn, còn có về điểm kia hóa phương pháp, ngươi có thể nhờ vào đó lớn mạnh ngươi tiểu thế giới. Đúng cảm tạ thiên sư. Vương Tuyên vội vàng thật sâu không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đi đi. Lâm Nam ban thưởng pháp môn sau, nhẹ nhàng phất phất tay. Vương Tuyên chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc pháp lực đem chính mình bọc lại, trong nháy mắt liền bị đuổi về rồi chỗ cũ. Đợi hắn tinh thần phục hồi lại, phát hiện mình đã lần nữa đứng ở âm thế thành hoàng miếu trung. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, không có một bóng người, phản phất trước hết thảy chỉ là một tràng mộng huyễn. Nhưng mà, trong đầu Thành Hoàng Cảm Ứng Thái Thượng Diệu Kinh lại vô cùng chân thật, để cho hắn biết rõ chính mình lấy được thiên đại cơ duyên. Cơ duyên tạo hóa a, ta lại được như vậy lợi ích khổng lồ. Trong lòng Vương Tuyên kích động không thôi, âm thầm thể nhất định phải dựa theo Lâm Nam chỉ dẫn, thật tốt làm việc, lớn mạnh chính mình âm thế. Trước hết từ điểm hóa trong miếu người làm bắt đầu, lấy trước nhu đầu mã diện tới thử. Vương Tuyên lòng như lửa đốt, hắn không được lập tức biến thành hành động. Ngược lại là một chuyên cần chủ nhân. Lâm Nam tại chính mình tam thanh quan trung, đối ý tưởng của Vương Tuyên rõ như lòng bàn tay. Đối Vương Tuyên mà nói, đây là thiên đại cơ duyên tạo hóa, nhưng đối với Lâm Nam mà nói, chẳng qua chỉ là một lần tùy ý thử, một quả lạc tử thôi. Thông qua lần này thử, Lâm Nam hoàn toàn có thể do có một chút mặt, bắt trước làm theo, lần nữa xây dựng một cái địa phủ. Chỉ là, điều này cần tràn đầy thời gian dài, không cách nào chạm một cái mà thành. Dù sao, hiện đại hoàn cảnh đã không có năm xưa như vậy dư thừa nguyên khí. Nếu không, đừng bảo là mở lại địa phủ, coi như là trọng lập đạo đỉnh, tái kiến thiên đỉnh, cũng không phải việc khó. Nhưng hôm nay là thời đại mặt pháp, hết thảy đều phải chậm rãi đợi tới, một chút xíu thử. Vương Tuyên đó là này lần đầu tiên thử. Nếu như Vương Tuyên thật có thể bằng vào hương hỏa chi đạo lớn mạnh, vậy liền có nghĩa là pháp này có thể sao chép. Đến lúc đó, Lâm Nam hoàn toàn có thể khắp nơi sắp phong thành hoàng, cuối cùng để cho sở hữu tiểu âm thế liên kết, hóa thành đại âm gian, bao trùm toàn cầu. Đến lúc đó, địa phủ có thể lập, Lâm Nam cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu âm linh cùng luân hồi chi đạo. Mà Vương Tuyên, tựa như cùng thủ hạ của hắn người làm công, trước phải tìm người điểm hóa sao? Vương Tuyên âm thầm suy tư. Không, tìm người điểm hóa đi ra có thể không nhất định là người. Có lúc, người không nhất định đáng tin. Trong lòng Vương Tuyên có quyết định. Thế gian này, thành hoàng miếu đông đảo. Mỗi tòa thành hoàng miếu chung, ngoại trừ chủ thành hoàng thần tượng ngoại, thường thường còn có còn lại nô bộc thần tượng. Trong đó, nhu đầu mã diện hơi thường gặp. Tương truyền thời cổ, nhu đầu là con bất hiếu biến thành, bị phạt vĩnh sinh làm trâu làm ngựa, ở âm phủ làm tầng dưới chót nhất khổ dịch. Cũng có truyền thuyết, nhu đầu mã diện là cần cù nhu mã đại biểu. Vương Tuyên tử chính mình thành hoàng miếu chung đi ra, chỉ cảm thấy theo hương hỏa thị vượng, chính mình âm thổ cũng lớn mạnh mấy phần. Quan trọng hơn là, ở âm thổ phạm vi bao trùm bên trong, hắn có ngắn ngủi đi ra ngoài hành tẩu bản lĩnh. Hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt rời đi âm thế, đi tới hiện thế. Chỉ là thân thể của hắn không người có thể nhìn thấy. Giờ phút này chính là ban đêm, ánh trăng như nước chiếu xuống. Hành tẩu ở hiện thế, Vương Tuyên cảm giác cực kỳ khó chịu, phản phất cả người đều là chỗ sơ hở, khí tức không ngừng tiết ra ngoài. Cho dù không hề làm gì, đợi ở bên ngoài, hắn cũng càng ngày sẽ càng suy yếu. Cái này cùng ở âm thế trung hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Này chính là tuyệt thiên thông địa thời đại mạt pháp a, siêu phàm căn bản là không có cách tồn tại. Vương Tuyên thở dài nói, trừ phi một ngày nào đó linh khí hồi phục, hoàn cảnh này mới có thay đổi. Hắn cảm thụ hiện thế hoàn cảnh, đã không nghĩ chờ lâu, chỉ muốn vội vàng kết thúc sự tình trở về âm thế. Bất chi bất giác, Vương Tuyên đi tới một nơi thôn trang. Đây là khoảng cách gần hắn nhất có nuôi trâu một nhà thôn trang. Có một hộ nhà nông, nuôi 3 đầu ngưu, bây giờ còn dư lại 2 đầu. Một đầu khác, ở hôm nay bị bọn họ bán hết. Ai? Mặc dù bán hết một con ngưu, được chút tiền tài sản, nhưng này nhà người ta buổi tối vẫn còn ở than thở. Bởi vì hôm nay bán ngưu lúc, xảy ra một màn để cho bọn họ không đành lòng sự tình. Kia bán đi Ngưu đang bị bán ra, sắp bị kéo đi đổ tể lúc, lại xoay người chân trước quỳ xuống đất, to lớn đại Ngưu trong mắt, đục ngầu nước mắt rơi xuống, phản phất ở bãi đường chính mình chủ nhân. Vì vậy, mặc dù này nhà người ta bán Ngưu, được tiền tài, nhưng lại không có chút nào vẻ cao hứng. Vương Tuyên dưới tình huống này, tới nơi này nhà người ta trùng, chạy thẳng tới kia chuồng bò đi. Ở trong chuồng bò, Vương Tuyên thấy được ba đầu Ngưu. Trong đó một đầu, bóng người hơi lộ ra hư ảo. Tới vừa vặn, này một con Ngưu hồn phách còn chưa tiêu tan. Như muộn một hồi, có thể liền khó nói chắc rồi. Hiếm thấy một cái có linh tính linh hồn, sau khi chết lại còn sẽ trở về khi còn sống chỗ. Kia chuồng bò chung có ba đầu Ngưu. Trong đó kia một đạo hư ảo, chính là hôm nay vừa mới tử Ngưu linh hồn biến thành. Đây cũng là Vương Tuyên mục tiêu. Sau một khắc, Vương Tuyên một bước tiến lên, nói, chính là ngươi rồi. Vừa nói, hắn một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay có một chút quang mang, đây là thành hoàng cảm ứng thái thượng diệu kinh điểm giữa hóa thủ đoạn. Kia đầu ngón tay trong ánh sáng, hàm chứa hắn thần lực cùng thủ đoạn, này chỉ một cái, cũng có thể kêu điểm hóa chỉ. Ở thế giới Tây Du bên trong, như vậy thủ đoạn chẳng lạ lùng gì, rất nhiều yêu quái chiếm sơn vì vương thì, thường thường sẽ điểm hóa rất nhiều động vật hóa thành tiểu yêu. Mà Vương Tuyên này điểm hóa chỉ xuất xứ từ thành hoàng cảm ứng thái thượng diệu kinh đặc biệt nhằm vào linh hồn tiến hành điểm hóa. Nay chỉ một cái đi xuống, kia vốn là phổ thông hoàng lưu bộ dáng lưu hồn phách, nhất thời phát sinh biến hóa. Nó thân thể hóa thành một đoàn, giống như kẹo đường, vừa giống như một vũng nước, mất đi cụ thể hình dáng. Sau đó, một trận phun trào sau đó, trừ một cái nhu đầu, kia lưu hồn thân thể đã từ vốn là tứ chi bộ dáng đứng thẳng lên, hóa thành loại người bộ dáng. Nay một bộ hình tượng, bất ngờ đó là lưu đầu dáng vẻ. Đem lưu đầu trên, một đôi to lớn đại lưu trong mắt, cũng nhiều chút trí tuệ ánh sáng mang, chỉ là cũng không cường. Dù sao, nó vốn là chỉ là một con lưu, chịu rồi điểm hóa, chỉ số IQ cũng không khả năng thoang cái như người thường. Nếu là Lâm Nam tự mình điểm hóa, vậy còn có thể để cho siêu phàm thoát tục. Nhưng Vương Tuyên bản thân chỉ là một tân sinh thành hoàng thần lực cũng không cường đại, thần thông cũng không siêu phàm. Vì vậy, giờ phút này hắn điểm hóa đi ra lưu đầu, ngoại trừ bộ dáng bên ngoài, trí tuệ chỉ tương đương với trong nhân loại hài đồng. Bất quá, bản thân nhẫn nhục chịu khó phẩm chất lại bị giữ lại. Chỉ là một điểm này cũng đã đủ rồi. Dưới mắt điểm hóa là để cho lưu đầu hóa hình, mở ra linh trí, nhưng còn kém một cái bước. Vương Tuyên vận chuyển thành hoàng cảm ứng thái thượng diệu kinh pháp môn, sau đó thần lực từ miệng trung thở ra, Lâm Nam tiên sư ở trên cao, ta thành hoàng Vương Tuyên, hôm nay sắc phong lưu đầu làm âm phụ sứ giả. Một tiếng này hò hét, Vương Tuyên trong cơ thể sắc đùa chú cũng chiếu lấp lánh, sau đó có một đạo thần lực mà ra. Đây phảng phất là một đạo linh quang, trực tiếp để cho lưu đầu phảng phất thể hồ quán đỉnh, trên người cũng nhiều hơn một cái kém phụ. Hơn nữa, lễ độ quý, quan chú ở lưu đầu trong đầu. Lưu đầu nhìn thấy Vương Tuyên hiện thân, lúc này quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, lớn tiếng mở miệng, lưu đầu bái kiến thành hoàng đại nhân. Vương Tuyên khẽ bước cảm, giờ phút này đối lưu đầu điểm hóa cùng sắc phong đã hoàn thành. Trước theo ta trở lại âm thế. Vương Tuyên không có quá nhiều dừng lại, dù sao ở âm thế bên ngoài, mỗi một phút mỗi một giây cũng đang lặng lẽ tiêu hao lực lượng của hắn. Rất nhanh, bọn họ liền trở lại âm thế. Lần này, Vương Tuyên cũng không đi ra ngoài vì Ngưu Đầu tìm hợp tác mã diện. Thì ra, tại hắn nắm trong tay âm thế trong phạm vi, trùng hợp có người tự nuôi châu bảy, có thể chăn ngựa người lại một cái cũng không. Nếu muốn sắc phong mã diện, còn cần đi ra ngoài tìm, nhưng mà hắn thần lực không đủ để chống đỡ đi xa, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Nhưng này cũng không có nghĩa là Vương Tuyên không có biện pháp chút nào. Ở âm thế trung làm sơ điều tức sau, hắn lần nữa hành động, lần này là tiến vào trong ngục cảnh. Tao tổ trưởng ngày gần đây một mực ở thành hoàng miếu chung quanh bận rộn. Lâm Nam hành tung phiêu hốt bất định, khó mà liên lạc, nhưng Lâm Nam đã chỉ rõ phương hướng, hắn sát phong một cái vị thành hoàng. Vì vậy, tao tổ trưởng chỗ đặc biệt tiểu tổ, nhằm vào thành hoàng triển khai hành động. Ban đêm, hắn liền ở cách đó không xa đi vào giấc ngủ, ngủ thập phần ngọt ngào hương vị. Nhưng mà, một trận cảm giác khác thường đánh tới, tao tổ trưởng phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trong sương mù dày đặc, đưa mắt nhìn lại, bốn phía đều là mịt mờ sương mù, hắn lại không chút nào phát hiện chính mình chính đang nằm mơ. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền tới, kèm theo thô trọng tiếng hít thở, một đạo tục tàng âm thanh vang lên, thành hoàng giá lâm, trừ tả tan đi. Tao tổ trưởng lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong sương mù có một vệt thần quang lóe lên. Thần quang đến từ cả người thành hoàng hắc bào bóng người, mặt mũi bị thần quang bao phủ, khó mà thấy rõ. Ngược lại là phía sau hắn, một người cao lớn bóng người đặc biệt làm người khác chú ý, gián chắc tứ chi, lại đỡ lấy một viên to lớn đại ngưu đầu. Tao tổ trưởng chấn động trong lòng, âm thầm nghĩ ngợi, thành hoàng, ngưu đầu, tao tổ trưởng, kia thành hoàng bóng người chính là Vương Tuyên. Giờ phút này, hắn vào một tới, vẹt ra sương mù, đi tới tào tổ trưởng trước người, nhu đầu theo sát phía sau. Thành hoàng Vương Tuyên, tào tổ trưởng thử thăm dò hỏi. Là ta. Vương Tuyên đáp lại, quanh mình sương mù một trận cuộn cuộn. Hắn dứt khoát tỏ rõ ý đồ, thành hoàng miếu trung cần âm phụ tiếp dẫn sứ người. Bây giờ ta đã điểm hóa nhu đầu sứ giả, còn thiếu mã diện sứ giả. Ta cần sương mù bộc phát dày đặc. Vương Tuyên bóng người dần dần giấu. Tào tổ trưởng đột nhiên thức tỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh bình minh vừa ló dạng, quang mang rơi vãi vào trong nhà. Là mộng sao? Tào tổ trưởng từ trong mộng tinh thần phục hồi lại, vẻ mặt mờ mịt. Hắn ý thức được chính mình vừa mới đang nằm mơ, nhưng trong mộng thấy, tức thì vô cùng chân thực. Âm phủ sứ giả, như đầu mã diện tào tổ trưởng tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại trong mộng Vương Tuyên báo cho biết chính mình nhu cầu. Thời gian lưu chuyển, 4 cái 7 ngày, 28 ngày, gần 1 tháng đi qua. Tam thanh quan trung Lâm Nam, rốt cuộc ngẩng đầu lên, phân biệt nhìn về thái dương cùng trăng sáng vị trí. Rốt cuộc phải xong rồi. Hắn đã cảm ứng được, tự mình ở Thái Dương cùng trên mặt trăng thân ngoại hóa thân, giờ phút này đã dục dịch, sắp dựng dục mà ra, chỉ kém một bước cuối cùng. Tốc độ này nhanh, nhờ vào Lâm Nam tự thân cao thâm tu vi. Theo Thái Âm cùng Thái Dương hai cái thân ngoại hóa thân dựng dục, gần đó là ở nơi này hiện thế giới lại cũng xuất hiện dị tượng. Ngày này, Lam Tinh bên trên, vô số người mắt thấy một bức kỳ cảnh. Mau nhìn nột, Thái Dương cùng trăng sáng đồng thời treo ở trên trời á. Thét một tiếng kinh hãi phá vỡ sáng sớm yên lặng, đang ở công viên tập thể dục sáng sớm mọi người rối rít ngẩng đầu, trong nháy mắt bị trước mắt kỳ cảnh rung động đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy phía đông, một vòng mặt trời đỏ phun ra, kim sắc quang mang tùy ý tự nhiên, đem đại địa nhuộm thành một mảnh sáng lạng kim hoàng, phía tây, một luân trăng sáng trong sáng như ngọc, ánh sáng màu bạc êm ái bao phủ thế gian vạn vật. Nhật nguyệt nô lên cao, quang mang không kém chút nào, phản phất đem không trùng chia ra làm hai, phân biệt rõ ràng. Ánh nắng sáng chói, tựa như cháy gừng hực ngọn lửa, ánh trăng lung lung, như lụa mỏng như vậy mở mịt. Nay kỳ dị quang mang đan vào một chỗ, vài hướng đại địa, cho thế gian vạn vật cũng phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Đây là chuyện gì nha? Lúc trước có thể từ không gặp qua như vậy cảnh tượng. Một vị mái đầu cũng bạc cụ ông trừng lớn con mắt, mặt đầy khó tin. Bên cạnh một vị trẻ tuổi đội vàng lấy điện thoại di động ra, một bên quay chụp vừa hưng phấn nói, đây nhất định có thể hỏa, ta phải mau phát đến trên mạng đi. Rất nhanh, này trước đó chưa từng có cảnh tượng kỳ dị liền được một số người vô xuống, ở kênh video ngắn bình đại cùng đủ loại giao tiếp xã hội trên bình đại điên cuồng truyền bá, trong nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, ngay cả quốc gia đài khí tượng cũng liên tiếp thông tin tin tức thông báo, hôm nay, quốc gia của ta biên giới xuất hiện hiếm thấy nhật nguyệt nhô lên cao cảnh tượng. Chuyên gia suy đoán này chính là ngàn năm nhất nộ quan phương nhanh chóng điều động chuyên gia một dạng tiến hành phân tích, các chuyên gia ngồi quay quần một chỗ, hướng về phía đủ loại số liệu cùng quan trắc hình ảnh cao mày, tiếng thảo luận liên tiếp. Nhưng mà, này dị tượng cũng không như vậy kết thúc. Ở nhật nguyệt nô lên cao, quang mang nhất cường thịnh lúc, Lâm Nam đứng ở đỉnh núi, cảm thụ trong cơ thể Thái Âm cùng Thái Dương hai cổ thân ngoại hóa thân dục dịch. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nỉ non, đến lúc rồi. Trong phút chốc, quang mang chớp thước, kia quang mang chính là Thái Âm cùng Thái Dương thân ngoại hóa thân xuất thế động tĩnh. Quang mang chớp thước sau đó, hiện ra ở Lam Tinh số 1 tỷ mắt người trước, nhưng là Thái Dương cùng trăng sáng dập tắt. Thái Dương quang mang biến mất, trăng sáng quang mang cũng tiêu tan theo. Bắt trước Phật đăng quang tắt, ánh nến ảm đạm. Nhật quang nguyệt quang trong nháy mắt biến mất, Lam Tinh nhất thời lâm vào trong bóng tối. Trước, nhật nguyệt nô lên cao lúc, mọi người còn có tâm tình thưởng thức, thảo luận, náo nhiệt phi phàm. Nhưng làm Thái Dương cùng trăng sáng quang mang đều biến mất sau, lập tức có người kinh hoàng thất thố. Này thế giới là tận thế rồi không? Một đứa bé mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Trên đường, vô số chiếc xe ánh đèn sáng lên, thiên gia vạn hộ đèn đuốc sáng choang, mọi người rối rít lên mạng tìm kiếm giải thích. Một người mẹ ôm thật chặt hài tử, âm thanh run rẩy hỏi bên người trợ phu, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Trợ phu cao mày, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta cũng không biết rõ, chuyên gia cũng không đưa ra cái ý kiến. Lúc này, các chuyên gia cũng là vẻ mặt mờ mịt, ở trong phòng họp gấp đến độ xoay quanh. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta nhận thức phạm vi a. Một vị chuyên gia lo lắng nói, chỉ có Lâm Nam biết được, Thái Dương cùng trăng sáng quang mang biến mất nguyên nhân là bởi vì kia Thái Âm Thái Dương hai cái thân ngoại hóa thân đã dựng dục hoàn toàn, phân biệt từ Thái Dương cùng trên mặt trăng thoát khỏi. Hai cái này thân ngoại hóa thân, theo thứ tự là Thái Dương cùng trăng sáng trung tâm. Vì vậy, bọn họ dựng dục hoàn thành, một khi rời đi, liền xuất hiện như vậy dị tượng. Bất quá, cái này cũng không kéo dài quá lâu. Dù sao, vô luận là Thái Dương hay lại là trăng sáng, mặc dù trung tâm hóa thành Lâm Nam thân ngoại hóa thân, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hoàn chỉnh Thái Dương cùng trăng sáng. Chỉ có thể nói, Thái Dương trăng sáng giống như bụi cây thực vật, bên trong trung tâm đó là đem sinh ra trái cây. Trái cây bị hái, tuy sẽ có ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Vì vậy, Thái Âm cùng Thái Dương phân thân sau khi rời đi không lâu, Thái Dương cùng trăng sáng quang mang liền lần nữa khôi phục, hết thể như thường. Lam Tinh trên, toàn cầu khôi phục quang mang, phản phất trước dị tượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng quá nhiều người chính mắt thấy vừa mới một màn kia. Trên internet, càng là nhấc lên cơn sóng thần, tiếng thảo luận liên tiếp, suy đoán rối rít. Buổi chương hết, chương 367, tu hành tiến triển chương 367, tu hành tiến triển 2025-05-15 Thái Âm đạo hữu, Thái Dương đạo hữu. Trước mặt Lâm Nam, bất ngờ đứng hai cái chính mình. Một người trong đó mặc một bộ như trăng quang như vậy trong sáng đạo bảo, quanh thân như có nguyệt hoa lưu chuyển, một cái khác là khoác một món hỏa hồng tựa như thiêu đốt đại nhật đạo bảo, tản ra nóng bỏng mà tia sáng chói mắt. Lâm Nam mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng hai cái này chính mình nhẹ nhàng kêu. Hai cái này chính mình chính là Lâm Nam chú tâm tạo ra phân thân, một cái hàm chứa Thái Âm chi lực, một cái hàm chứa Thái Dương chi lực. Thái Âm gặp qua đạo hữu. Mặc nguyệt quang đạo bảo chính mình khẽ không lời, thanh âm vắng lặng như trăng. Thái Dương gặp qua đạo hữu. Mặc hỏa hồng đạo bảo chính mình là chắp tay hành lễ, thanh âm vang dội tựa như nhật. Hai cái này thân ngoại hóa thân cũng rối rít hướng Lâm Nam đáp lễ. Giờ phút này, Thái Âm hóa thân phảng phất bị nguyệt hoa hoàn toàn bao phủ, quanh thân tản ra nhu hòa mà khí tức thần bí, Thái Dương hóa thân là giống như đắm chìm trong vô tận ánh nắng bên trong, quang mang vạn trượng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Mỗi người bọn họ có đặc biệt thần dị chỗ, trong cơ thể năng lượng ba động cũng hoàn toàn khác nhau. Này thân ngoại hóa thân chỗ kỳ diệu, chính là ở chỗ bọn họ vừa cùng Lâm Nam đồng căn đồng nguyên, lại có độc lập ý chí, phân biệt đại biểu âm dương hai loại cực hạn lực lượng. Hơn nữa, làm Lâm Nam thân ngoại hóa thân, bọn họ tựa như cùng Lâm Nam ngoại ra hai cái mệnh. Này có nghĩa là, cho dù Lâm Nam bản thể gặp bất trắc, cũng chỉ có trải qua 3 lần tử vong mới có thể chân chính biến mất với trong thiên địa. Nếu không, Lâm Nam hoàn toàn có thể bằng vào thân ngoại hóa thân tùy thời trọng sinh, về lại thế gian. Hai vị đạo hữu, theo ta cùng nhau đi tới thần bí kia thế giới Tây Du đi. Ánh mắt của Lâm Nam kiên định, chậm rãi nói, có mong muốn vậy. Thái Âm hóa thân khẽ gật đầu, thanh âm bình tĩnh mà ung dung. Không dám mời mà thôi. Thái Dương hóa thân là hai tay ôm quyền, trong thanh âm lộ ra một cổ phong quang. Thái Âm cùng Thái Dương hóa thân phân biệt đáp lại sau, đồng thời bước về phía trước một bước. Trong phút chốc, quang mang chớp thước, bọn họ lại cũng sáp nhập vào Lâm Nam trong thân thể. Theo hai cổ thân ngoại hóa thân dung nhập vào thân thể, Lâm Nam thân thể hơi chấn động một chút. Trong cơ thể hắn, phản phất nhật nguyệt giao hội, âm dương hai loại sức mạnh lẫn nhau giao dùng, đụng vào nhau, lại dung hợp lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, Lâm Nam trong cơ thể pháp lực như mãnh liệt như nước thủy triều tăng mạnh, thánh thai cũng ở cổ lực lượng này bồi bổ hạ viên mãn vô khuyết. Hai cái này thân ngoại hóa thân, rồi rít đem tự thân ẩn chứa hết thể lực lượng phản hồi cho Lâm Nam, trợ lực hắn tu vi không ngừng tăng lên. Nhưng mà, thân ở hiện đại hoàn cảnh, Lâm Nam lại có rất nhiều bất đắc dĩ. Hắn không cách nào giống như ở thế giới Tây Du như vậy thân thể hòa vào đất trời, cùng tiên địa của mình, cũng không cách nào hấp thu trong tiên địa nguyên khí. Vì vậy, giờ phút này hắn tu vi tuy có tăng trưởng, nhưng loại tăng trưởng này lại hết sức có hạn. Chỉ có đi thế giới Tây Du, đó mới là hắn chân chính tu vi tiến nhiều thời điểm. Nhật Nguyệt hai cổ thân ngoại hóa thân đã thành, là thời điểm đi thế giới Tây Du rồi. Lâm Nam chậm rãi trợn mở con mắt, trong lòng hiểu ra. Sau một khắc, Lâm Nam tâm niệm vừa động, ánh mắt như điện đảo qua, hiện thế giới đại loại trường hợp liền rõ ràng có hiện ở hắn trong đầu, giống như gương sáng chiếu vận. Thủ hạ của hắn đắc lực trợ thủ, vị kia hiện đại thành hoàng vương tuyên, chính cẩn trọng địa phát triển chính mình thế lực. Bây giờ, kia nhỏ bé âm thế bên trong, không chỉ có rồi nhu đầu mã diện đợi âm phụ sứ giả, còn tiếp dẫn không ít linh hồn tụ tập trong đó, đã có một kia tiểu âm thế bộ dáng. Hiện thế giới đại, không có địa phủ, cũng không luân hồi. Trong lòng Lâm Nam âm thầm suy tư, những linh hồn này cho dù vào âm thế, cũng không cách nào nặng chuyển luân hồi. Nhưng là, thế giới Tây Du lại có hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Suy nghĩ, Lâm Nam cúi đầu nhìn mình trên tay thạch giới. Này cái thạch giới tuy không pháp mang theo vật còn sống cùng xuyên việt, nhưng đối với hồn linh loại lại hào không hạn chế. Một đạo hào quang lóe lên, Lâm Nam bóng người lại lần nữa xuất hiện ở thế giới Tây Du, trở lại xa chỉ quốc cửu cực trong núi. Hắn lần này rời đi, thế giới Tây Du lại đã qua gần thời gian một năm. Thì ra, Lâm Nam ở hiện đại luyện thành hai cổ thân ngoại hóa thân, liền hao phí không sai biệt lắm thời gian một tháng. Hơn nữa xử lý một ít chuyện vặt, trễ mãi thời gian lại tăng lên không ít. Gần đây thời gian một năm đi qua, thế giới Tây Du đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Kia đường tam tạng thầy trò đã qua nữ nhi quốc, chính hướng vốn là hỏa diễm sơn xuất phát. Xa chỉ quốc nội cũng có không nhỏ thay đổi. Bất quá Lâm Nam trở về trước tiên, còn không dánh chiếu cố đến những thứ này. Bởi vì theo Lâm Nam vừa về tới này thế giới Tây Du, thân thể của hắn nguyên thần lập tức cùng thiên địa tiếp nối, bắt đầu điên cuồng ấp úng thiên địa nguyên khí. Ông từ Lâm Nam bê quan địa phương, quang mang phun trào, hiện lên nhật nguyệt ánh sáng, còn có lượng lớn nguyên khí, rồi rít lấy Lâm Nam làm trung tâm, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Không chỉ có như thế, Lâm Nam hai mắt cũng xảy ra kỳ dị biến hóa, một người như trời, quang mang nóng bỏng, một người như trăng, vắng lặng lưu hỏa. Hắn hai cổ thân ngoại hóa thân, liền nấp trong này trong đôi mắt. Giờ phút này, móc một cái liền vùng thế giới này, dị động nổi lên. Thiên đình trên, rất nhiều tinh thần chấn động. Không biết bao nhiêu vị tinh quân, vô luận là ở bế quan tu hành, hay là ở nơi quản lý vụ, cũng đồng loạt tỉnh lại. Bọn họ cũng cảm nhận được một cổ thần bí mà cường đại chấn động. Là Thái Âm cùng Thái Dương chấn động. Chẳng lẽ là kia hai vị đại nhân ở làm chuyện gì? Đối với mấy cái này tinh quân mà nói, bọn họ cảm nhận được chính là như vậy một cổ chấn động, cho là Thái Âm cùng Thái Dương động tĩnh. Thái Âm cùng Thái Dương chính là chư thiên tinh thần đứng đầu, là hoàn toàn xứng đáng tinh quân chi vương. Giờ phút này, trên người Lâm Nam chấn động, nhưng lại làm cho bọn họ tưởng lầm là Thái Âm Thái Dương động tĩnh. Ừ, nhưng mà, Thái Âm tinh bên trên, chân chính Thái Âm tinh quân cảm nhận được cổ ba động này, lại khẽ to mày, ý thức được vấn đề cũng không đơn giản. Xảy ra chuyện gì? Thái Âm tinh quân tại chính mình tinh quân trong điện cao mày trầm tư, ánh mắt lại nhìn về phía hạ giới, tại sao có quen thuộc như vậy một cổ chấn động? Thái Âm tinh quân không nhịn được tự lẩm bẩm, giống như là ta này Thái Âm tinh bên trên lại ra đời một vị khác tinh thần như thế. Nhưng Thái Âm tinh bên trên có thể cho tới bây giờ không có như vậy dị động. Hơn nữa, này một cổ chấn động lại có chút kỳ dị quen thuộc. Thái Âm tinh quân khổ tư minh tưởng, rất nhanh nghĩ tới vấn đề căn nguyên. Ừ, Lâm Nam. Nàng nghĩ tới rồi từng tại trên người Lâm Nam cảm nhận được một cổ đặc biệt nguyệt hoa khí tức. Bởi vì kia một chút, nàng còn đưa cho Lâm Nam một quả nguyệt đan trợ lực vị này đạo môn hậu bối. Khi đó, liền phát hiện trên người hắn có một cổ không khỏi nguyệt hoa chấn động, cũng không phải là tới từ ở ta đây Thái Âm tinh. Bây giờ, càng là một cổ cùng ta này Thái Âm tinh khác nhau tinh thần khí tức. Thiên đình trên, không chỉ là Thái Âm tinh trung Thái Âm tinh quân có như vậy phát hiện. Thái Dương tinh bên trên, có Nhật nói Viêm Quang Thái Dương tinh quân giống vậy cùng Thái Âm tinh quân có một dạng cảm thụ. Hắn cảm nhận được hạ giới chuyển tới, phản phất là chính mình sinh đôi minh đệ như thế khí tức. Đây là cái gì? Thái Dương tinh quân tự lẩm bẩm, cũng không hiểu loại quen thuộc này cảm đến từ nơi nào. Nay một cổ khí hơi thở, chỉ có trên trời tinh quân môn cảm thụ rõ ràng nhất, ngược lại là không làm kinh động còn lại tràn đầy thiên tiên thần. Trên đất, cựu cực trong núi, còn lại người tu hành đều bị bất thình lình dị tượng sở kinh động, vốn là bế quan tu hành đạo nhân, này thời điểm đều rối rít xuất quan. Trước, rất nhiều đạo nhân nghe Lâm Nam giảng đạo, cảm thấy được ích lợi không nhỏ, liền tìm địa phương tu hành một phen. Khi đó Lâm Nam tâm thiện, chứa chấp một ít đạo nhân ở cựu cực trong núi tu hành. Vì vậy, lúc này Lâm Nam vừa có tu hành dị tượng, trong núi những người khác bị kinh động, rất nhiều người bế quan mà ra. Sư phụ tu hành lại có tiến triển. Lục Nhĩ Mi hầu đứng ở vân trên đầu, nhìn về phía cựu cực điện phương hướng, giờ phút này dị tượng không cùng tần suất. Hư vô sinh tuyết trắng, tiên tính phát hoàng nha, đây là vô thượng kim đan diệu pháp a. Chỉ là nhìn như vậy dị tượng, liền có đạo nhân có chỗ lợi, phản phất thấy được vô thượng kim đan đại đạo cái bóng. Không biết rõ chủ là có tại sao như vậy tiến triển, lại có dị tượng như thế. Đạo nhân môn tâm tính khác nhau, có hiếu kỳ, có hâm mộ, cũng có kính sợ. Cựu cực trong điện, chung quanh nguyên khí lấy một loại tốc độ kinh khủng, hóa thành Lâm Nam trong cơ thể pháp lực cùng nội tình. Đồng thời, trong mắt của hắn nhận nguyện, ở tiếp dẫn trên trời tinh thần chi lực, giống vậy quán chú Lâm Nam trong cơ thể. Dưới tình huống này, để cho Lâm Nam tự thân nội tình lấy một loại vô cùng tốc độ kinh khủng tăng trưởng. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu trong thiên địa nguyên khí cùng tinh thần chi lực. Ở nơi này loại quên thần tu hành bên trong, Lâm Nam nguyên thần thánh thai trôi dạt thoát thể mà ra. Bất ngờ, hắn đây là lại thần du. Giờ phút này Lâm Nam chính đắm chìm một loại huyền diệu cảnh giới, hồn nhiên không cảm giác ngoại giới hỗn loạn, hắn ý thức phảng phất du ly ở trong thiên địa, tiến vào một loại vô tư vô tưởng không linh trạng thái. Nhưng mà, ở nơi này siêu thoát trần thế trong yên tĩnh, hắn nguyên thần trên lại lặng lẽ lưu chuyển tinh hoa nhật nguyệt, kia quang mang nhu hòa mà kiên định, tựa như thủ hộ thần một dạng yên lặng bảo vệ hắn nguyên thần, khiến cho khỏi bị ngoại giới xâm nhiễu. Trong lúc vô tình, Lâm Nam linh thức phảng phất xuyên biệt rồi thời không giới hạn, đi tới một mảnh xa viễn tây phương núi non trùng điệp giữa. Nơi này dãy núi thay phiên trướng, mây mù lượn quanh, tựa như một bức đạm nhã tranh thủy mặc. Mà ở này trong quần sơn, có một ngọn núi đường núi rất là làm người khác chú ý, nó tên là Bản Kia đường núi bên trên cảnh sắc kỳ dị, tràn đầy khí tức thần bí. Bản Kia đường núi sâu bên trong, cất giấu một nơi sâu thẳm hang động, tên là Bản Ti động. Bên trong động u ám mà bức, nhưng cũng có một phong bị khác. Kỳ lạ hơn thật là, này Bản Ti động trùng, lại sống mấy vị sặc sỡ nữ yêu tinh. Các nàng người người dáng người dịu dàng, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lại không mất sặc sỡ khí, phảng phất là trong thiên địa dụ người nhất tồn tại. Một ngày này, dương quang chính được, bảy cái nữ yêu tinh ở trong động chơi đùa, tiếng cười nói, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Các nàng khi thì truy đuổi chơi đùa, khi thì phiên phiên khởi vũ, phảng phất là ở cử hành một trận chứa đại yến hội. Nhưng mà, đang lúc này, một cái nữ yêu tinh đột nhiên ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Chư vị chị em gái, mau nhìn ngày đó tiến lên. Nàng chỉ không trung, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, có lưu quang rơi xuống, dường như là mặt trời lặn mưa trầm, thật là kỳ dị cực kỳ. Còn lại nghe vậy nữ yêu tinh, rồi rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời quả nhiên có một đạo kỳ dị quang mang đang chậm rãi rơi xuống. Kia hào quang rực rỡ chói mắt, phản phất hàm chứa vô tận bí ẩn, cùng phàm trần quang mang hoàn toàn khác nhau. Các nàng trong mắt cũng lóe lên hiếu kỳ cùng tham lam quang mang, phản phất kia trong ánh sáng cất giấu cái gì bảo vật quý giá. Mấy cái nữ yêu tinh trao đổi một dưới ánh mắt, trong mắt đều lộ ra thần thái dị dạng. Các nàng theo quang mang rơi xuống phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia quang mang tựa hồ chính rơi vào chính nam ba dặm địa phương. Kia quang mang thật giống như rơi vào chúng ta Trạc Cấu Tuyền bên trong. Một cái nữ yêu tinh đột nhiên kinh hô. Còn lại nghe vậy nữ yêu tinh, rồi rít gật đầu phụ họa. Các nàng cũng biết rõ, này Trạc Cấu Tuyền chính là Bản Kia đường núi trước nhất nơi thánh địa, nước suối trong suốt ngọn, cụ có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Hơn nữa, này nước suối còn có một cái càng thêm lai lịch bí ẩn, nghe nói nó cùng trời hơn 9 cái kim ô có liên quan. Chẳng lẽ là ngày đó hơn 7 tiên cô lại tới Trạc Cấu Tuyền rồi không? Một cái nữ yêu tinh suy đoán nói. Chúng ta đi nhìn một chút liền biết rồi. Một cái khác nữ yêu tinh đề nghị. Vì vậy, những thứ này nữ yêu tinh vài ba lời gian, liền quyết định trước đi kiểm tra. Các nàng thân hình nhẹ nhàng, tựa như một trận gió thản nhiên mà đi, rất nhanh là đến Trạc Cấu Tuyền cạnh. Nay Trạc Cấu Tuyền lại được gọi là Cửu Dương Tuyền một trong, là năm đó hậu nghệ xạ nhật sau, kia chín kim ô rơi xuống sau tạo thành nước suối một trong. Cửu Dương Tuyền có đặc sắc, theo thứ tự là Hương Lãnh Tuyền, Bạn Suối, Suối Nước Nóng, Đông Hợp Tuyền, Hoàng Suối, Hiếu An Tuyền, Rộng Rãi Phần Tuyền, Suối Nước Nóng, cùng với này Trạc Cấu Tuyền. Mỗi một chiếc nước suối cũng hàm chứa đặc biệt năng lượng cùng bí ẩn, là trong thiên địa bảo vật hiếm thấy. Giờ phút này, bảy cái nữ yêu tinh đứng ở Trạc Cấu Tuyền cạnh, chỉ thấy kia bồn tắm ước chừng 5 trượng hơn rộng rãi, dài hơn 10 trượng, bên trong có 4 thước sâu cạn. Nước suối trong suốt thấy đáy, phản phất một chiếc gương như vậy tỏa ra trùng quanh hết thảy. Bên dưới thủy dường như bi hiện lên ngọc, cốt cũng bước lên đem đi lên, phản phất có vô số viên chân châu ở tuyển đáy lan lộn. Bốn bể có lục bảy cái khổng khiếu thông lưu, nước suối từ nơi này nhiều chút khổng khiếu trung chậm rãi chảy ra, chảy đến bên trong ruộng, vẫn là nước ấm, từ dưỡng trùng quanh thổ địa. Trong ao lại có ba gian thượng tử trung gần sau vách tường để nhất lâm tám cái bàn chân ghế, hai đỉnh núi để hai cái mạ vàng sơn màu giá áo. Những thứ này giá áo là để cho tiện nữ yêu tinh môn tắm lúc đặt vào quần áo mà thiết. Các nàng mỗi ngày đều phải tới đây trong suối nước tắm 3 lần, phân biệt sớm trưa tối, phản phất đã trở thành các nàng trong cuộc sống không thể thiếu một bộ phận. Đã từng, này Trạc Cấu Tuyền là trên trời thất tiên nữ tới tắm nơi. Các nàng ở chỗ này tắm thay quần áo, thưởng thụ nước suối bồi bổ cùng một rửa. Nhưng mà, sau đó này bảy cái nữ yêu tinh chiếm cứ nơi này sau đó, thất tiên nữ liền không trở lại. Vì vậy, này bảy cái nữ yêu tinh đã đem này Trạc Cấu Tuyền cho rằng rồi nhà mình tắm tuyển, coi vì lãnh địa mình. Giờ phút này, bảy cái nữ yêu tinh đứng ở nước suối bên cạnh, lại không phải muốn đi tắm. Ánh mắt của các nàng trực tiếp trên dưới trước sau tìm kiếm cái gì, phản phất đang tìm kia quang mang căn nguyên. Rất nhanh, các nàng liền thấy được trước kia quang mang xuất xứ. Không phải trên trời thất tiên cô, cũng không phải là cái gì bà bối. Một cái nữ yêu tinh kinh ngạc nói, là một cái đạo nhân. Một cái khác nữ yêu tinh bổ sung nói, bảy cái nữ yêu tinh đều kinh ngạc mà nhìn kia trong ánh sáng bóng người. Chỉ thấy kia Trạc Cấu Tuyền trung, bất ngờ có một đạo quang mang chìm nổi. Trong ánh sáng, có một cái đạo nhân nhắm mắt bóng người, mông lung mà thần bí. Hắn mặt mũi ở trong ánh sáng như ẩn như hiện, phản phất là một vị đến từ tiên giới tiên nhân. Buồn chương hết, chương 368, cơ duyên chương 368, cơ duyên 2025-05-17.000, đó là một cái đạo sĩ đây. Nha, còn là một bộ dáng tuấn tú tiểu đạo sĩ nhé. Nay tiểu đạo sĩ rốt cuộc có cái gì chỗ khác thường nha, sao lăn lộn thân tản ra như vậy thần quang. Bảy cái nữ yêu tinh đồng loạt nhìn về phía kia trạc cấu tuyển trung đạo nhân, trong mắt tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Một vị trong đó nữ yêu tinh nũng nịu nói, ta coi đến đạo sĩ kia trên người thuần dương khí 10 phần, nguyên dương thánh khiết được giống như tuyết trắng hoàng nha một dạng, nhất định là vật đại bổ nha. Ngũ muội, như lời ngươi nói này lại bổ, dự định như thế nào đi bổ nhỉ? Còn lại nữ yêu tinh cười hỏi. Vậy dĩ nhiên là lấy dương bổ âm á. Kia bị gọi là ngũ muội nữ yêu tinh che miệng cười khẽ, không thấy chút nào thẹn thùng thái độ. Còn có mấy vị nữ yêu tinh nói, cũng không biết đạo sĩ kia đến tột cùng là lai lịch ra sao, chúng ta hay lại là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bất kể hắn là cái gì lai lịch đâu rồi, bây giờ hắn nhìn tựa hồ cũng không phải là trạng thái thanh tỉnh, đây chính là chúng ta tốt cơ hội nha. Dứt lời, một cái nữ yêu tinh tung người rơi vào trạc cấu tuyển trung, hướng lâm nam bơi đi, trong miệng còn lẩm bẩm, đợi ta xem một chút có thể hay không thừa dịp này cơ hội hút nhiều chút dương khí. Vừa nói, này nữ yêu tinh liền hướng đến lâm nam đến gần. Nhưng mà, theo nàng càng đến gần lâm nam, lại càng phát giác nước suối bộc phát nóng lên. Muốn biết rõ, này trạc cấu tuyển vốn là cái suối nước nóng, nước ấm vừa đúng, lâu dài đợi ở trong đó, còn có thể trợ lực tu hành đây. Nhưng hôm nay, quanh mình nước ấm lại trở nên nóng bức nóng lên. Không đúng, là càng đến gần hắn, này thủy lại càng nhiệt nha. Nữ yêu tinh phát giác một điểm này, trong thời gian ngắn ngủi, nước ấm liền nhiệt để cho người ta khó mà chịu đựng, nàng chỉ đành phải xoay người bơi về, hướng mình mấy người tỉ mỉ nói. Không đúng rồi, này đạo nhân ở trạc cấu tuyển trung, để cho này nước suối cũng trở nên quái dị á. Cũng không thể để cho hắn một mực tiếp tục như vậy, vạn nhất hư rồi chúng ta này tuyển coi như hỏng bét á. Mấy cái nữ yêu tinh đạt thành như vậy nhận thức chung, lập tức liền rối rít có hành động. Chỉ thấy từng đạo thất thải sắc sợi tơ từ trong tay các nàng rối rít bay ra, sau đó ở trạc cấu trên suối vàng xuôi ngược thành một cái lưới lớn. Lập tức liền có nữ yêu tinh theo này tấm vong lớn leo lên mà lên, đi tới đỉnh đầu của Lâm Nam phía trên. Giờ phút này Lâm Nam đang đứng ở mơ mộng trạng thái, nhưng hắn nguyên thần đã sớm hóa thành thánh thai, hồn nhiên nhất thể, dĩ nhiên là thuần dương trí thánh thái độ. Ở này nữ yêu tinh trong mắt này đó là một cụ cực kỳ thượng hạng thân thể, đối với các nàng tràn đầy cực lớn sức hấp dẫn. Có một cái nữ yêu tinh theo lưới lớn đi tới Lâm Nam phía trên vị trí. Lâm Nam duy trì như cũng ngồi xếp bằng tư thế, trên người một vòng quang mang bao phủ, tựa như nhật nguyệt ánh sáng. Yêu tinh này trong miệng nhẹ nhàng vừa phun, nhất thời một đạo sợi tơ lần nữa bị phun ra, thẳng tắp hướng trên người Lâm Nam quấn quanh đi. Nhưng mà, này sợi tơ vừa hạ xuống đến trên người Lâm Nam, ngay lập tức sẽ phát ra xì 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 thanh âm, phảng phất là thủy rơi vào nóng bỏng trên lửa. Tà tơ nhện. Yêu tinh này thấy vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mấy cái khác yêu tinh cũng rối rít leo đến lưới lớn trên, các nàng nhìn thấy một màn này, rối rít tiến hành thử. Từng đạo tơ nhện hướng Lâm Nam rối rít hạ xuống, nhưng đều không ngoại lệ, đang rơi xuống trên người Lâm Nam thời điểm cũng sẽ phát sinh giống vậy sự tình, giống như là gặp được trí dương trí cương vật như thế, các nàng tơ nhện rối rít cháy hết. Như vậy không thể được nha, chúng ta tơ nhện lại không vào được vị đạo sĩ này thân. Mấy cái yêu tinh liếc nhau một cái, lại lên đường chú ý các nàng có một cái hợp lực luyện đến pháp bảo, chính là một tấm đan hồi lâu lưới lớn. Lúc này có một cái yêu tinh đề nghị, chúng ta dùng tấm võng này đem đạo sĩ kia vớt lên đi. Chu mặc dù tia không cách nào chạm đến, nhưng là chúng ta tế luyện qua mạng nhện nói không chừng có thể đây. Được. Còn lại yêu tinh rối rít phụ họa. Các nàng đạt thành nhất trí ý kiến, ngay lập tức sẽ hành động chung đứng lên, bỏ xuống một đạo mạng nhện, giống như bắt cá một dạng đem Lâm Nam che ở trong đó. Lâm Nam từ cái loại này trạng thái đặc thù bên trong chậm rãi tỉnh hồn lại. Một thanh tỉnh, hắn liền phát giác có cái gì không đúng, rất nhanh phản ứng kịp mình là lại nguyên thần xuất khiếu, bởi vì hắn không cảm giác được thân thể mình. Chuẩn xác hơn nói, là cảm nhận được thân thể mình ở phía đông phương hướng. Lần này thần du, ta là tới nơi nào đây? Lâm Nam mở mắt, muốn đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ngay tại hắn mới vừa mở ra mắt, chỉ thấy một cái lưới lớn ngay đầu xuống. Hơn nữa, hắn thân ở hoàn cảnh cũng có chút kỳ dị, quanh thân chuyển tới một loại thoải mái dễ chịu ấm áp cảm giác. Ừ, mơ mộng trạng thái hạ Lâm Nam, bây giờ nhất niệm chi gian, khả quan hoa nở hoa diệt, cũng nói đúng là ý nghĩ chuyển động nhanh. Chỉ cần hắn ý nghĩ động một cái, quanh mình sự vật cũng có thể giống như tạm ngừng một loại chậm chạp. Bây giờ, Lâm Nam thấy một tấm thất thải lưới lớn, lóe lên sáng lên, hướng chính mình hạ xuống. Trừ lần đó ra, phía trên còn có mấy cái kiểu diễm nữ yêu tinh. Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra các nàng không phải là người, mà là yêu tinh, thậm chí xem thấu các nàng bản thể. Bảy cái chi chu tinh. Một màn này, để cho Lâm Nam mơ hồ phát giác cái gì? Chẳng nhẽ ta đi tới bản ti động? Lâm Nam không có suy nghĩ nhiều, tấm vong lớn kia liền sẽ rơi xuống trên đầu. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, lập tức có một cổ thái dương chân hỏa từ hắn nguyên thần trên bay lên. Xì xì xì. Kia tấm thất thải mạng nện phát ra kịch liệt tiếng vang, kim sát thái dương chân hỏa ở phía trên cháy hùng hực. Chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi, thái dương chân hỏa liền đem tờ nguyên lưới cho cháy hết, ngay cả cho bụi đều không còn lại. Cũng chính là chỗ này lúc, kia bản ti động trung bảy cái chi chu tinh mới phản ứng được. A, chúng ta phát bảo. Đạo sĩ kia tỉnh. Khá lắm tiểu đạo sĩ, lại đang chúng ta bản kia đường núi khoe mai. Ngọn lửa kia thật là mạnh, xa xa cảm thụ, cũng để cho người không chịu nổi. Không được, không thể cứng rắn địch. Bất kể mấy cái này chi chu tinh như thế nào tác tượng, Lâm Nam lại thẳng thân lên, hắn quan sát một chút bên người hoàn cảnh, là đang ở một mảnh trong ô tuyển. Là Cửu Dương tuyển a, không nghĩ tới lần này thần du lại đến nơi này. Đối Cửu Dương tuyển, Lâm Nam cũng không xa lạ gì. Ngược lại là lần này thần du tới, để cho Lâm Nam ngoài ý muốn. Điều này đại biểu, nơi này có vật gì cùng hắn sinh ra cộng hưởng, đối với hắn nguyên thần đều có một cổ sức hấp dẫn. Lâm Nam lại ngẩng đầu, chỉ thấy kia bảy cái chi chu tinh lúc này nhưng là rối rít tối lui, bởi vì cảm nhận được Lâm Nam cường đại. Thấy mấy cái này chi chu tinh rời đi, Lâm Nam ngược lại là không có lại hái lấy vật gì động tác, bởi vì hắn sự chú ý càng nhiều bỏ vào này chặt cấu dưới suối vàng. Cựu Dương Tuyển chính là chín kim ô rơi xuống thành. Lâm Nam lúc này nhìn thẳng hướng tuyển đáy, lẩm bẩm, bây giờ này tuyển trung, tựa hồ có vật gì đang hấp dẫn ta, hơn nữa mơ hồ cùng ta kia Thái Dương phân thân có cộng hưởng. Lâm Nam ngược lại là không có quá nhiều do dự, nếu cảm nhận được có sức hấp dẫn lực, hắn liền không chần chờ nữa. Sau một khắc, Lâm Nam tâm niệm vừa động, nhưng là hướng chặt cấu tuyển đấy đi. Hắn nguyên thần xuất du dưới trạng thái, trước mặt cái gì cũng không ngăn cản được hắn. Chỉ là một cái chớp mắt, Lâm Nam liền theo này nước suối đến hơn trăm thước bên dưới. Nay chặt cấu tuyển, tựa hồ sâu không thấy đáy như thế. Càng đi xuống, nước suối nhiệt độ càng cao. Ngay từ đầu mặt ngoài nhiệt độ thích hợp, càng đến bên trong, nhiệt độ lại càng là cao. Bất quá, Lâm Nam nguyên thần trạng thái không phát hiện được những thứ này. Huống chi, Lâm Nam nguyên thần thánh thai bên trong còn có nhật nguyện hóa thân tích chứa trong đó, gần đó là thần du Thái Dương chân hỏa trùng, cũng hoàn toàn không sợ. Huống chi một cái nước suối nhiệt độ cao. Lâm Nam tiếp tục đi xuống, nhưng là càng hướng xuống, nhiệt độ càng cao. Thậm chí, rõ ràng là thể lỏng thủy, nhưng lại cho Lâm Nam một loại ngao du ở Thái Dương chân hỏa bên trong cảm giác. Có chút kỳ dị, kim ô rơi xuống nơi, lại có loại nước này hỏa tương tể kỳ dị chi địa. Cũng có trách, này Cửu Dương Tuyền danh tiếng không nhỏ, nhưng lại không có gì lớn có thể chứng cứ. Gần đó là tầm thường kim tiên, cũng căn bản là không có cách lợi dụng này nước suối, không cách nào độ sâu khai thác. Lâm Nam đột nhiên có cảm giác, Thái Dương chân hỏa liền không phải tầm thường kim tiên có thể thừa nhận được rồi. Nhưng dưới mắt, này Cửu Dương dưới suối vàng chính là thủy hỏa tương tể chi tướng, so với đơn thuần Thái Dương chân hỏa, lại phải bằng thêm một ít uy lực. Cho tới, không phải đặc biệt tu thủy hỏa phương pháp kim tiên, đều không cách nào tiến vào này Cửu Dương tuyển sâu bên trong. Lâm Nam nhưng ở trong này hành tẩu vô chướng. Dựa theo loại này nhiệt độ, đại biểu nơi này có vẫn là kim ô phát ra ngọn lửa bên ngoài, còn có cái gì thủy chi tinh nguyên, lúc này mới có thể tạo thành đặc biệt Cửu Dương tuyển. Lâm Nam tiếp tục hướng xuống, hắn đều không ngừng lặn xuống bao nhiêu ngàn mét. Nhiệt độ xung quanh càng phát ra dâng cao, lại vẫn là một bộ thủy thái. Chậm rãi, Lâm Nam trước mắt xuất hiện một màn kim quang, hoặc có lẽ là một đoàn kim quang. Ở mảnh này sáng lạng giữa kim quang, loan thoáng có thể thấy một vệt đen nhánh hình bóng. Đây chẳng lẽ là năm đó vẫn là kim ô? Lâm Nam đứng ở kim quang trên, cảm nhận được một cổ quen thuộc Thái Dương chân hỏa tinh khí, kết hợp với bên trong thật sự phơi bày ô hình, trong lòng nhất thời có suy đoán. Đã nhiều năm như vậy, lại không người tới làm cho này kim ô nhặt xác, này mới khiến Cửu Dương Tuyền được sống còn đến bây giờ. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi. Không đúng, phải làm là không người có thể vì chúng nó nhặt xác. Dù sao, gần đó là tầm thường kim tiên, tới gần nơi này kim ô thi thể cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, mặc dù muốn vì đó nhặt xác, như thế nào an trí cũng là một cực đại phiền toái. Chính là này Cửu Dương Tuyền trung đặc biệt một nước, có thể áp chế kim ô thi thể, tạo thành Cửu Dương Tuyền, không chỉ có vô hại, ngược lại trở thành mọi chỗ đất lành. Mà một khi rời đi nơi đây, một cái này chỉ kim ô thi thể, sợ rằng ngay lập tức sẽ đưa tới từng cuộc mùa so với hỏa diễm sơn còn kinh khủng hơn vô số lần tai nạn. Khi đó, chỉ sợ cũng không phải quạt ba tiêu có thể tùy tiện dập tắt. Lâm Nam ý nghĩ thông suốt, trên dưới suy tư một phen, liền biết tại sao này Cửu Dương Tuyển đến bây giờ tồn tại, tràn đầy thiên tiên thần cũng không có người dám đánh này Cửu Dương Tuyển chủ ý, bọn họ cũng không dám tùy tiện có ý niệm này, nếu không kinh khủng kia hậu quả, tuyệt không phải tùy tiện có thể thừa nhận được. Lâm Nam nguyên thần chi khu, ánh mắt như điện, khoảng đó thăm dò quan sát. Hắn phải tìm kia thủy tinh. Một phen thăm dò, Lâm Nam lại cũng không nhận thấy được thủy tinh chân chính chỗ. Vậy có thể áp chế kim ô thi thể thủy tinh hoa, kết quả là cái gì chứ? Lâm Nam không nhịn được lâm vào trầm tư. Hắn đem hết thể thu hết vào mắt, lại thật chặt suy tư, trí tuệ ý nghĩ không ngừng chuyển động. Rất nhanh, Lâm Nam phát hiện điểm mù, bừng tỉnh cảnh giác. Không đúng, này chế trụ Cửu Dương Tuyển cũng không phải là cái gì thủy tinh ngọn nguồn. Lâm Nam lần nữa nhìn về phía kia kim ô thi thể vị trí. Lần này, hắn lấy một loại khác ánh mắt đi nhìn kỹ. Này kim ô thi thể chỗ, chính là lục địa thủy mạch tụ tập chi địa. Một châu nơi thủy mạch hội tụ, vừa vặn chính là cái này địa điểm. Vì vậy, vô cùng thủy mạch khí sinh sôi không ngừng, lúc này mới đem kim ô thi thể chấn áp tại này, khiến cho chỉ có thể hóa thành một vũng nước suối, không cách nào khuếch tán. Lâm Nam lấy phong thủy ánh mắt nhìn đợi kia kim ô thi thể vị trí, nhất thời có linh ngộ, biết chỗ mấu chốt. Này chính là cựu bí mật của Dương Tuyền sao? Vừa vặn tọa lạc tại rồi đại địa thủy mạch trên. Lâm Nam trầm ngâm nói, tựa như cùng kia tôn ngộ không, sinh ra trước là một tảng đá, nhưng tọa lạc tại rồi thiên địa linh mạch tập trung tụ tập chi địa, vì vậy được tạo hóa. Này kim ô thi thể rơi vào thủy mạch nơi, lại nhân thủy hóa tương khắc, vừa vặn đem áp chế gắt gao. Có lẽ, vô số năm sau, này kim ô thi thể sẽ bị từng cái phai mờ. Lâm Nam trầm ngâm, đông nhiên nở nụ cười. Này lại chính là ta cơ duyên, là ta thượng hạng tu hành đột phá nơi. Lâm Nam cười to mấy tiếng, thoáng qua ý nghĩ, chỉ bất quá, giờ phút này vẫn chỉ là nguyên thần chi khu, còn cần bản thể tới mới được, mới có thể nạp cơ duyên này. Sau một khắc, Lâm Nam tâm niệm vừa động. Hắn theo cùng thân thể mình giữa cảm ứng, nguyên thần bay thẳng mà ra. Kia bảy cái chạy đi chi chủ tình, bừng tỉnh quay đầu, chỉ thấy một đạo quang mang từ trạc cấu tuyển trung bay lên, hướng đông phương đi. Đi. Đạo sĩ kia rời đi. Chúng ta đây còn có đi hay không tầm sư minh trợ rút? Bảy cái chi chu tinh mục đích nhìn nhau, các nàng trước thấy Lâm Nam cường đại, trong lòng biết không được lại, liền chuẩn bị đi tìm bọn họ sư minh, cũng chính là trăm nhãn ma quân trợ rút. Nhưng dưới mắt, các nàng còn chưa có đi tìm được trăm nhãn ma quân, lại phát hiện Lâm Nam đã rời đi. Nay một lần, làm cho các nàng có chút không biết làm sao. Hay là đi tầm sư huynh đi, nói không chừng đạo sĩ kia sẽ còn quay về. Và lại, tìm một chút sư huynh, nói không chừng sư huynh biết được đạo sĩ kia vừa vặn. Trong đó, vậy cái chi chu tinh trung lão đại như thế đánh nhịp. Ngay sau đó, các nàng nhưng là đi tìm trăm nhãn ma còn đi. Nguyên thần chi bơi, tốc độ còn thắng được quang. Phản phất chỉ là tâm niệm cùng nhau, một cái chớp mắt mà động, Lâm Nam Nguyên Thần cũng đã từ bản kia đường núi bên trên, trở về Sa Chỉ Quốc, trở lại Cửu Tử Sơn. Hắn tìm thân thể mình, một chút đâm vào trong thân thể. Sau một khắc, Lâm Nam trợn mở con mắt. Trong cơ thể ngũ tạng ngũ muốn ngũ phương ngũ lão ngũ đế, xích đế trước đây đã thành tựu. Bây giờ, nhưng là thành tựu Bắc Phương Hắc Đế ngũ linh huyền lão ngũ thẹn tiên quân cơ hội tới. Ngũ phương ngũ lão đại đế. Vì Đông Phương Thanh Đế Thanh Linh Thủy lão cửu lo lắng thiên quân, Nam Phương Xích Đế Đan Linh Chân lão tam thẹn thiên quân, Trung ương Hoàng Đế Huyền Linh Hoàng lão một thẹn thiên quân, Tây Phương Bạch Đế Hạo Linh Hoàng lão thất tất thiên quân, Bắc Phương Hắc Đế Ngũ Linh Huyền lão ngũ thẹn thiên quân. Trong đó, mỗi người bọn họ đại biểu kim một thủy hỏa thổ, cũng cùng tầm can tỷ phổi thận sở đối ứng. Sở dĩ nói nhân tộc đều là tiên tiên đặc thể, là có thật sự đạo lý. Thân thể người là tiên tiên phù hợp thiên địa, ám hợp các loại tiên tiên quy tắc. Lâm năm trước, hắn tâm tình sinh tâm hỏa hóa Xích Đế, đó là thành tựu thất chu niên ngũ phương ngũ lão bên trong hạng nhất. Buổi chương hết.